Quy 1 chương 348, ta là Nghị Cổ Lạc. Tối linh chủ chương 348, ta là Nghị Cổ Lạc. Không muốn. Dân kiểm phát lệnh chúng ta đây cũng chỉ có thể mạnh mẽ mời các ngươi ly khai. Michael cười ha ha một tiếng, muốn động thủ. Cứ tới thử xem, ta cũng muốn nhìn ba người các ngươi có bao nhiêu thực lực. Michael nói, ở sân nghe tới đã là hồng quả quả khiêu khích, lúc này cả giận nói, động thủ, đem hai cái này dài quá cánh điểu nhân đuổi ra ngoài. Hai người các ngươi đối phó hắn, ta đi đối phó tên lớn lối này. Dân chỉ vào Michael nói, nói xong đã rút ra phía sau bữa lớn, luân khởi bữa lớn chém về phía Michael. Thấy sân xuất thủ, bộ lèn vương quốc hai gã khác chuyển kỳ cường giả cũng đồng thời xuất thủ, công hướng Dạ Phổ. Dạ Phổ chém ra một đạo thánh quang đỡ hai gã chuyển kỳ công kích, khóe miệng câu dẫn ra mỉm cười, lĩnh chủ nói bộ lèn vương quốc cường giả tính tình bạo, thật đúng là như vậy. Đã đúng bọn ngươi hai cái muốn chơi, ta liền theo các ngươi vui lùa một chút được rồi. Năm tên chuyển kỳ ở vương đô bầu trời đánh nhau, thỉnh thoảng có các màu ma pháp và đấu khí trên không trung vỡ ra được, cực kỳ huyến lệ. Trên mặt đất, sở hữu có đều muốn đầu thật cao giơ lên, chú ý trên bầu trời chiến đấu. Hào ở trên trời chiến đấu năm người đều rất có đúng mực, vô luận ma pháp công kích còn là đấu khí công kích chưa từng lan đến gần trên mặt đất người thường. Một cái lữ quán trên nóc nhà, một nam một nữ hai người ngước nhìn bầu trời chung chiến đấu. Nam tử mặc một bộ đồng phục võ sĩ, bên hông khoác một thanh võ sĩ kiếm, chính là đúng Dạ Sổ. Mà bên cạnh hắn tóc hồng nữ tử, tự nhiên là Lý Giờ. Hai người bọn họ tra xét rộ sủ hạ lạc, men theo đầu mối một đường tìm đến bộ lẹn vương quốc vương đô. Trên bầu trời vậy hai cái là chúng ta nệ vậy lĩnh sứ giả. Chúng ta lãnh địa lúc nào có cường giả loại này? Lý Giờ kinh ngạc nói. Vừa Dạ Phụ tự báo thân phận thời gian thanh âm cực đại. Chuyển khắp toàn bộ vương đô, Dạ Sổ và Điền Dở tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Dạ Sổ nói, nhìn bộ dáng của bọn họ, chắc là gạ rèn bọn họ nói thiên sứ. Có người nói lãnh địa cùng sở hữu 6 gã thiên sứ, đều là truyền kỳ đỉnh phong thực lực. Dạ Sổ tuy rằng không ở lãnh địa, lại thường xuyên thông qua điện thoại di động và gạ rèn chờ anh hùng liên hệ, đối lãnh địa chuyện đã xảy ra đều so sánh giải. Lĩnh chủ đại nhân đang sang năm tân niên sẽ kiến quốc xưng vương, chúng ta phải mau chóng tìm được rổ sụ giải quyết hết hắn, tranh thủ đang xây quốc đại điện cử hành trước chạy trở về. Dạ Sổ tiếp tục nói, Điền Dở gật đầu, đó là tự nhiên, lãnh địa kiến quốc đại điện đối trao. Ta nhưng không muốn bỏ qua. Chúng ta lấy được tin tức không sai. Dô Su tiểu dấu ở chỗ đó, chúng ta đêm nay tiểu có thể tìm được hắn. Vương đô trung ương, đứng vững nhị cổ lạc mấy chục thước cao pho tượng. Pho tượng này là bộ lẹn vương quốc tinh thần tượng trưng một trong. Vậy mà lúc này, pho tượng đầu đứng lẳng lặng một thiếu niên, nghiên thiếu một đầu tóc hồng, lưng một cái thật lớn hồ lô, chính là đúng mượn gạ ạ dạ thân thể nhị cổ lạc. Có thể cũng chỉ có hắn, dám đối với thần linh pho tượng làm ra nếu thử đại bất kính chuyện tình, bởi vì nay cái thần linh chính là hắn tự mình thôi. Nhị cổ lạc nhìn trên bầu trời chiến đấu, tự lẩm bẩm. Thật kỳ quái chủng tộc, trong cơ thể thánh quang lực lượng dĩ nhiên như vậy tinh thuần. Bọn họ đến từ nệ bởi lĩnh, ta mượn dùng cổ thân thể này cũng tới tự nệ bởi lĩnh, bọn họ hiển nhiên đều không phải là ha di lạng đồn người hoặc là bạn đạt người. Có ý tứ, nệ bởi lĩnh lĩnh chủ dĩ nhiên năng chiêu mộ đến nhiều như vậy dị tộc cường giả. Xem ra hắn nhất định và cái khác cái nào đó vị diện hữu quan liên. Chờ xử lý xong tự ưng ảnh chuyện tình, ta muốn đi trông thấy cái này nệ bởi lĩnh lĩnh chủ. Trên bầu trời, Dạ Phổ và Michael đã từ từ chiếm ưu thế. Michael một đạo thánh quang đánh ra. Ở giữa sân, đem sân anh bay rất ra ngoài. Dân miễn cưỡng ổn định thân hình, nửa người đã là một mảnh cháy đen, trong miệng không ngừng nôn trước tiên huyết. Một mình đối chiến hai gã truyền kỳ Dạ Phổ thấy thế nhẹ nhàng cười, không cùng các ngươi chơi. Nói, chém ra lưỡng đạo thánh quang, đem hai gã đối thủ đánh bay ra ngoài. Dạ Phổ thực lực là truyền kỳ đỉnh. Hắn hai cái đối thủ nhưng là một cái 14 cấp một cái 13 cấp, thực lực và hắn kém nhiều lắm. Làm sao? Bây giờ còn phải chúng ta đuổi ra ngoài sao? Michael khép cười nói đi thông chi các ngươi quốc vương đi, nệ ấy lĩnh sứ giả tới chơi, tị mà không kiến cũng không hợp với lễ nghi. Michael đang nói, đột nhiên biến sắc. Quay đầu nhìn phía vương đô trung ương pho tượng kia. Ngay vừa, hắn cảm thấy một cổ cường đại trí cực khí tức đột nhiên từ pho tượng trên phát ra. Không chỉ là Michael, Dạ Phổ và bộ lẻn vương quốc ba gã truyền kỳ cũng cảm ứng được cổ hơi thở này, đều hướng phía pho tượng đỉnh nhìn lại. Pho tượng đỉnh, một cái thấp bé thân ảnh đứng ở nơi đó, trên người tản ra kẻ khác khí tức kinh khủng, thần linh khí tức. Bộ lẻn vương quốc lại có thần linh. Michael và Dạ Phổ sắc mặt đại biến. Hai người bọn họ ở truyền kỳ chung có thể nói đứng đầu, thế nhưng ở một gã thần linh trước mặt, lại yếu ớt như con kiến hôi giống nhau. Truyền kỳ và thần linh hoàn toàn là hai cái bất đồng sinh mệnh đẳng cấp tồn tại. Dân thấy thế nhưng là giận tí mặt, người này dĩ nhiên đứng tại vĩ đại nỉ cổ lạc miệng hạ pho tượng trên đầu, đây quả thực là đối nỉ cổ lạc miệng hạ vũ nhục. Cho dù hắn là một gã thần linh, cũng tuyệt không cho phép. So lên người này, Dạ Phổ và Michael đối vương quốc khiêu khích quả thực tiểu là mưa bụi. Dân bay nhanh lược tới pho tượng hai bên trái phải, phẫn nộ quát, không được đối nỉ cổ lạc miệng hạ bất kính, lập tức rời đi nơi nào. Nỉ cổ lạc nhẹ nhàng cười, ngươi biết ngươi ở đây nói chuyện với ai sao? Một gã thần linh. Nếu như ta nguyện ý, phất tay giữa lúc là có thể đem ngươi đánh chết, ngươi cũng dám hướng về ta gầm rú. Dù cho ngươi là thần linh, cũng không có thể đối nghị cổ lạc miệng hạ bất kính. Dân tức giận nói, ha ha, ngươi rất tốt. Nghị cổ lạc cười nói ta ly khai còn không được sao? Nói xong, nghị cổ lạc thân thể chậm rãi bay khỏi tượng đắp. Thấy vậy, dân sắc mặt của hơi chút trở nên dễ nhìn một ít, hướng phía nghị cổ lạc thi lễ một cái nói, gặp qua đại nhân. Đối với thần linh, dân còn là vẫn duy trì nên có tôn kính. Nghị cổ lạc khép cười gật đầu, theo ta được biết, nghị cổ lạc đã tiêu thất mấy nghìn năm đi, ngươi lại vẫn đối với hắn như vậy tôn kính. Đó là tự nhiên dân nói nghị cổ lạc miệng hạ vĩnh viễn đều là chúng ta bạn nạt người thủ hộ thần. Vị đại nhân này, không biết ngài là. Theo ta được biết, trên đại lục hình như chỉ có Lucy U đại nhân một vị thần linh. Ngài là tân tấn thần linh, hay là từ cái khác vị diện mà đến? Nicolas cười ha ha một tiếng, thân phận của ta, chậm chút ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, trước hết để cho ta giúp các ngươi giải quyết rồi hai cái này đến bạ nạt người địa bàn Diệu Võ Dương Võ Chim nhỏ đi. Dương nghe vậy trong lòng vui vẻ, nghe vị này thần linh nói hắn đối bạ nạt người cũng không có ác ý, thậm chí còn hướng về bạ nạt người. Chẳng lẽ vị này thần linh đại nhân là Nhị Cổ Lạc đại nhân mấy nghìn năm trước bạn thân đã khuất? Nếu là nếu thử, vị đại nhân này trước đứng tại Nhị Cổ Lạc đại nhân pho tượng đầu, lại bởi vì mình câu nói đầu tiên mỉm cười rời đi hành vi cũng liền nói xuôi được. Nhị Cổ Lạc phi tới Michael và Dạ Phổ trước mặt. Michael và Dạ Phổ nhất tề hành lễ nói, gặp qua thần linh đại nhân. Trên mặt đất, thấy trên bầu trời bóng người, định giờ miệng căng ra to to mở, đó không phải là gà ạ dạ sao? Gà ạ dạ được vời hoán sau khi đi ra ở lãnh địa đãi quá một đoạn thời gian rất dài, chúng anh hùng và định giờ đối với hắn cũng còn toán quen thuộc. Dạ Sô gật đầu, là hắn không sai, cứ ạ giờ nói gà ạ dạ thân thể bị một gã thần linh mượn đi, xem ra chính là hắn. Trên bầu trời, Nico Lạc bình tĩnh nhìn Dạ Phổ và Michael nói, nếu là lúc trước, có người dám ở ba nạt người địa bàn như vậy giễu võ dương oai, ta nhất định sẽ đưa bọn họ tại chỗ đánh chết. Nói, Nico Lạc nhìn một chút thân thể của chính mình, cũng chính là gà ạ dạ thân thể, tiếp tục nói, bất quá nể bẫy lĩnh và ta còn toàn có một ít sâu xa, lần này ta tạm tha hai người các ngươi một mạng, tiếp ta một tấn công, sau đó cứ đi. Nói xong, Nico Lạc đưa tay vung lên, một viên năng lượng đạn bay về phía Dạ Phổ và Michael. Dạ Phổ và Michael không kịp né tránh, chỉ có thể tụ tập lực lượng toàn thân đỡ một kích này. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, năng lượng đạn vỡ ra được, kèm theo hai tiếng kêu thảm thiết, Michael và Dạ Phổ đang bay rất ra ngoài. Lưỡng thân thể của con người bị trực tiếp đánh ra vương đô, trên không trung họa xuất một cái đường ạ dạ bộ hiện, trọng trọng xuất ở vương đô ngoại trên hoang dã, đập ra hai cái cự hãm hại. Bùi mù tán đi, Michael và Dạ Phổ dùng rằng từ trong hầm bò ra ngoài, đã là cả người tiên huyết. Cũng may hai người đều là truyền kỳ cường giả, hơn nữa thiên sứ thể chất cường hãn, nếu là đổi thành những người khác bị nặng như thế thương, sợ rằng sớm đã thành đi đời nhà ma. Đi mau, trở về lãnh địa. Hai người từ dưới đất bò dậy, không dám có chút dừng lại, chật vật hướng về lãnh địa bỏ chạy. Vương đô bầu trời, dẫn ba người cung kính hướng về Nhị Cổ Lạt thi lễ một cái, đa tạ đại nhân xuất thủ tương trợ. Nhị Cổ Lạt nhẹ nhàng cười, ngươi không phải mới vừa hỏi ta là ai chăng? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết môn, tên của ta gọi là Nhị Cổ Lạt. Quy 1 chương 349, dạ số bị bắt. Tối linh chủ chương 349, dạ số bị bắt. Dạ Phổ và Michael rời xa bộ lẹn vương quốc vương đô lúc, chuyện thứ nhất tựu là thông qua điện thoại di động liên hệ A Lạn, đem ở bộ lẹn vương quốc chuyện đã xảy ra giảng cho A Lạn nghe. A Lạn nghe xong hai người miêu tả, lập tức đã biết xuất hiện ở bộ lẹn vương quốc thần linh là người phương nào, chính là đúng tá đi gạ ạ dạ thân thể vị kia. Là ta quên, căn cứ ạ dở giảng thuật, tên kia thần linh thân phận rất có thể là bộ lẹn vương quốc bạ nạt người thủ hộ thần linh, xuất hiện ở bộ lẹn vương quốc vương đô một điểm cũng không kỳ quái. Hai người các ngươi về tới trước đi, bất quá hắn nếu can đảm trực tiếp đả thương hai người các ngươi, mặt mũi này chúng ta nệ bảy lĩnh vô luận như thế nào đều phải tìm trở về, chậm chút ta khiến bợ dạ đi đi xem đi đi. Kinh qua hơn một tháng tu dưỡng, bợ dạ đi thực lực đã hoàn toàn khôi phục, 16 cấp vực sâu ác ma sức chiến đấu có thể so với 17 cấp nhân loại thần linh, khiến bợ dạ đi đối phó bộ lẹn vương quốc vị kia thần linh không có nửa điểm vấn đề. Hơn nữa Á Lạn cũng không phải muốn bộ lẹn vương quốc vị kia thần linh đánh chết, chỉ muốn đem nệ bảy lĩnh mất mặt mũi của tìm trở về mà thôi. Đêm khuya, toàn bộ lẹn vương đô đều đã an tĩnh lại. Bộ lẹn vương quốc tuy rằng không tiến hành cấm đi lại ban đêm, thế nhưng buổi tối mọi người không có gì tiêu khiển hoạt động, đại đô hội sớm đi vào giấc ngủ. Một gian lữ quán chung, Dạ Sô và Điền Dơ nhưng là lặng lẽ tìm đi ra, nhận thức chuẩn một cái phương hướng đội và đi. Khoảng chừng hơn 10 phút sau, hai người đi tới vương đô vòng ngoài một mảnh khu vực. Đây là một mảnh khu dân nghèo, vương đô người nghèo môn đại đô tụ tập ở đây, long xá hỗn tạp. Hai người đi tới khu dân nghèo hậu, đi khắp hang cùng ngõ hẻm tìm hồi lâu, cuối cùng đứng ở một cái tiểu viện ngoại. Căn cứ chúng ta lấy được đầu mối, là nơi đây không sai. Điền Dơ nói. Dạ Sô gật đầu, chúng ta ẩn vào đi. Tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát. Hai người leo tường tiến nhập trong viện, hướng phía trong viện duy nhất một gian nhà đi đến. Hai người cự ly cửa phòng còn có mấy thước cự ly. Cửa phòng lại bị chi nha một tiếng đẩy ra. Một người mặc ma pháp trường bào nam tử từ trong nhà đi ra, mang trên mặt quỷ dị mỉm cười, chính là đúng Dô Sù. Dô Sù thấy Dạ Sổ và Điền Dở cũng không biểu hiện ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, nhếch miệng cười nói, các ngươi rốt cuộc đã tới, ta đều nhanh chờ đắc không nhịn được. Ngươi biết chúng ta muốn tới? Dạ Sổ hỏi. Các ngươi truy tung ta đây này bao lâu, ta làm sao có thể không biết, bộ lẹn vương quốc thế nhưng chúng ta tự ứng ảnh đại bản doanh. Dô Sù nói. Nói dơ dơ tự mình chặt đứt tay trái cánh tay trái, đứt tay chi thủ, ta còn chưa đi tìm các ngươi. Các ngươi dĩ nhiên trước tìm tới cửa. Dạ Sô lạnh lùng cười, đứt tay chi thủ. Lấy thực lực của ngươi, ngươi nghĩ năng tìm ta báo thủ. Dô Sù đẳng cấp như trước chỉ có cựu cấp, mà Dạ Sô đã 11 cấp, đối phó Dô Sù dễ dàng. Bây giờ ta, đích xác đã không phải là đối thủ của ngươi. Dô Sù cười nói bất quá ta sớm biết rằng các ngươi muốn tới, há có thể không có nửa điểm phòng bị. Nói xong, Dô Sù rất cung kính hướng về phòng trong nói, mẹn vị đại nhân, xin ngài giúp ta giết chết hai người bọn họ. Phòng trong, một thuộc về truyền kỳ cường giả khí thế đột nhiên bạo phát, một cái nam tử tóc vàng từ trong nhà đi ra. Yên tâm, bọn họ một cái đều không đi được. Menvi nói. Thấy Menvi, Dạ Sổ và Điền Dở cũng là lớn kinh. Dạ Sổ lắc mình che ở Điền Dở phía trước, là truyền kỳ cường giả, ta ngăn cản hắn, ngươi đi mau. Lấy Dạ Sổ thực lực vẫn vô pháp và một gã truyền kỳ đối kháng. Thế nhưng ngăn cản hắn chỉ chốc lát nắm chặt vẫn phải có. Ta không đi. Điền Dở nói. Đối mặt nguy hiểm, nàng sao một mình chạy trốn? Ngươi tên ngu ngốc này. Dạ Sổ mắng, nhưng không có kế tục cố ý khiến Điền Dở ly khai. Lấy truyền kỳ cường giả tốc độ, cho dù mình có thể băng đi giờ tranh thủ chỉ chốc lát thời gian, nàng cũng vô pháp ở truyền kỳ trong tay chạy trốn. Cùng với bị đám đánh chết, còn không bằng tranh tài một hồi, cùng nhau chịu chết. Dạ Sổ rút ra bên hông trường kiếm, đến đây đi, ta còn không cùng chuyển kỳ cường giả chiến đấu qua đây. Thực là người không biết không. Mạn Vĩ Miệt thì nói, đã đúng như vậy, ta tiểu cho ngươi kiến thức chuyển kỳ cường giả lợi hại. Mạn Vĩ đưa tay vung lên, một đạo đấu khí ba hướng phía Dạ Sổ và Đi Giờ chém tới. Dạ Sổ kéo Đi Giờ, thân hình nhảy tránh ra một kích này, tốc độ không tệ lắm. Mạn Vĩ khép cười một tiếng, thân thể lóe lên đã đi tới Dạ Sổ trước người, một quyền đánh ra. Dạ Sổ huy kiếm đỡ, bị một quyền đẩy lui mấy bước. Mạn Vĩ thế tiến công không ngừng, quyền đấm cước đá, rất nhanh liền phá khai rồi Dạ Sổ phòng ngự, một quyền đánh vào Dạ Sổ trước ngực. Dạ Sổ bị đánh bay ra ngoài trọng trọng ngã trên mặt đất, dùng rằng vô lực đứng dậy. Đến ngươi. Mạn Vĩ quay Đỉnh Giờ cười nói. Đỉnh Giờ thực lực so Dạ Sổ đều rất có không bằng, bị Mạn Vĩ trực tiếp một quyền đánh ngã xuống đất. Mạn Vĩ lại nhân, ngài vì sao không giết bọn họ? Dỗ Sú nhìn thấy Mạn Vĩ vẫn chưa hạ tử thủ, không giải thích được hỏi. Mạn Vĩ nhìn té trên mặt đất Dạ Sổ hai người lên mắt, đưa bọn họ mang về tổng bộ, tổ chức hữu dụng. Thân phận ngươi quá thấp còn không biết, tổ chức hôm nay gặp phải một hồi đại kiếp nạn, hơi có vô ý sẽ triệt để bị diệt. Dỗ Sú nghe vậy cả kinh, làm sao có thể? Lấy tổ chức thực lực, coi như là Quang Chi thủ hộ toàn lực xuất thủ, cũng vô pháp đem tổ chức bị diệt đi. Ngươi biết cái gì? Mạn Vĩ nói Quang Chi thủ hộ vô pháp tiêu diệt chúng ta tự ứng ảnh, là bởi vì Quang Chi thủ hộ thần linh cấp cường giả Lục Sĩ Vũ xuất phát từ có chút nguyên nhân vô pháp đối với chúng ta tự ứng ảnh xuất thủ. Mà từ mấy tháng trước bắt đầu, không ngừng có người tập sát tổ chức chúng ta thành viên. Một ngày người nọ xuất thủ, vô luận truyền kỳ còn là phổ thông cường giả, không một may mắn tránh khỏi. Nói đến đây, Mạn Vĩ ánh mắt lộ ra một tia kinh khủng, căn cứ tổ chức thôi chắc, tên này đối phó chúng ta tự ứng ảnh cường giả rất có thể là một vị thần linh. Nếu là một vị thần linh quyết tâm phải chúng ta tự ứng ảnh diệt trừ, ngươi nói chúng ta nắm chắc được bao nhiêu phần tránh được một kiếp? Tại đây loại thời kỳ mấu chốt, nếu không phải ngươi dùng Thánh Quang Long Tinh làm thủ lao khiến ta thực sự vô pháp cự tuyệt, ta mới sẽ không mạo hiểm lộ diện. Ngày hôm nay Vương Đô bầu trời tràng đại chiến kia ngươi cũng thấy đấy, ngay từ đầu giao thủ 5 người toàn bộ là truyền kỳ, nhất là nghệ bẫy lĩnh vậy hai gã sứ giả, đặt ở sở hữu truyền kỳ cường giả chung đều là đứng đầu nhất. Thảo nào phiêu tên kia sẽ chết ở nệ bẫy lĩnh, lấy ngày hôm nay vậy thực lực của hai người, bất kỳ một cái nào đều không phải là phiêu có khả năng chống lại. Sau đó bỏ ra phát hiện vị cường giả kia, dĩ nhiên một kích đem hai người bọn họ kích thương, bay thẳng ra Vương Đô. Ta rõ ràng cảm nhận được vị cường giả kia khí tức trên người, tuyệt đối là thần linh khí tức. Ta hiện tại lo lắng chính là vị kia thần linh cường giả hội không phải là đối phó tổ chức chúng ta vị kia, nếu thật sự là như thế, vậy tổng bộ tiểu nguy hiểm. Mạn Vĩ nói. Mạn Vĩ lại nhân, tổ chức tổng bộ tới cùng ở nơi nào? Dỗ Sú hỏi. Mạn Vĩ kiểm phát lệnh, loại này cơ mật, không phải là ngươi bây giờ năng tiếp xúc được. Chờ ngươi trở thành truyền kỳ hoặc là lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng, hỏi lại cũng không trễ. Ở từ gương ảnh, có tư cách biết tổng bộ chỗ ở chỉ có truyền kỳ cường giả và có tuyệt đối nắm chặt tấn cấp truyền kỳ thiên tài cường giả. Như Dỗ Sú loại này cựu cấp cường giả, ở từ gương ảnh cơ hồ là tầng dưới chót nhất tồn tại, tự nhiên không có tư cách biết. Đúng lúc này, một thanh âm từ nhỏ viện bầu trời truyền đến, thần thần bí bí, các ngươi tổ chức tổng bộ không phải ở tòa thành thị này phía dưới, cho rằng giấu giếm được ta sao? Quy 1 chương 350, nệ bảy lĩnh sứ giả bợ dạ đi. Tối linh chủ chương 350, nệ bảy lĩnh sứ giả, bợ dạ đi. Mạn Vĩ cùng Dỗ Sú nghe thế cái thanh âm đột nhiên xuất hiện đều là cả kinh, vội vàng ngẩng đầu hướng về phía trước khoảng không nhìn lại, chỉ thấy một cái thân ảnh nhỏ gầy chính huyền phù ở tam bốn thước cao địa phương, lạnh lùng nhìn hai người bọn họ. Mồ hôi lạnh theo mặt của hai người gò má chảy xuống, bị người tiếp cận đến khoảng cách gần như thế, hai người dĩ nhiên không chút nào phát hiện. Nhất là Mạn Vĩ, hắn thế nhưng một gã truyền kỳ cường giả. Đương hai người thấy rõ không chung người dung mạo là lúc, càng sắc mặt đại biến. Người không phải là ban ngày một kích đẩy lùi hai gã truyền kỳ đỉnh phong tên kia thần linh cấp cường giả. Dỗ Sú thân thể bởi vì sợ hãi nhịn không được run rẩy, Mạn Vĩ cũng là cảm thấy da đầu tê dại, nhắm mắt nói, bái kiến thần linh đại nhân. Nói xong, Mạn Vĩ tựa đầu túi xuống, không dám ngẩng đầu nhìn bầu trời Nicolas. Lúc này Mạn Vĩ lòng của đầu đã bị sợ hãi sở đầy dây, sợ hãi tử vong. Mạn Vĩ trong lòng hối hận và phẫn, tự mình vì sao phải ham Dỗ Sú trong tay Thánh Quang Long Tinh, tùy tiện lộ diện đến chuyến lần này nước đủ. Trên bầu trời Nicolas nhẹ nhàng cười, thái độ đảo cũng không tệ lắm, nếu không phải ngươi là tử ứng ảnh thành viên, có thể ta hay bỏ qua ngươi. Nghe đến Nicolas nói, Mạn Vĩ toàn bộ cùng Dỗ Sú kịch liệt run rẩy, Nicolas ý tứ rất rõ ràng, sẽ không bỏ qua bọn họ. Đại nhân, tha mạng à, chúng ta mặc dù là tử ứng ảnh thành viên, thế nhưng cũng không làm qua cái gì chuyện xấu à. Hai người liều mạng khẩn cầu nói. Đầu nhập vào dị tộc, còn có so đây càng hư chuyện tình sao? Đối mặt hai người khẩn cầu, Nicolas hoàn toàn thờ ơ đưa tay vung lên, một đạo quang mang bỏ ra. Quang mang đảo qua Dỗ Sú và Mạn Vĩ, Dỗ Sú thân thể lập tức trở nên cứng ngắc. Trực đỉnh đỉnh ghé trên mặt đất không có khí tức. Mạn Vĩ không hổ là truyền kỳ cường giả, ở quang mang hạ ngoan cường chống cự lại. Thực lực không tệ lắm. Nicolas nhẹ nhàng cười, lần thứ hai đưa tay vung lên, quang mang bỗng nhiên tăng cường, đánh bại Mạn Vĩ phòng ngự. Mạn Vĩ, bỏ mình. Nicolas đánh chết Mạn Vĩ cùng Dỗ Sú hậu, lẩm bẩm tự mình nói, phía ngoài loài bỏ sát thanh lý không sai biệt lắm. Thừa dịp ngày hôm nay tâm tình tốt, trực tiếp đi diệt bọn hắn tổng bộ được rồi. Nói xong, Nicolas nhìn té trên mặt đất Dạ Sổ và Đỉnh Giờ liếc mắt, phá không đi. Dạ Sổ dùng rằng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một lọ hoa thực dược, rót vào bên trung, rốt cục khôi phục một ít khí lực. Lung lay lắc lư đứng lên. Hắn đi tới Đỉnh Giờ bên người đem Đỉnh Giờ nâng dậy, đút nàng một lọ hoa thực dược. Ha ha, chúng ta được cứu. Dạ Sổ khó được cười to nói. Đỉnh Giờ thương thế ở hoa thực dược trị liệu hạ cũng nhận được nhất định khôi phục, ngồi dậy cười híp mắt nói, không sai, chúng ta được cứu. Nhanh xem bọn hắn hai cái không gian giới chỉ, nhìn Thánh Quang Long Tinh có ở nhà hay không trên người bọn họ. Dạ Sổ nói, có lẽ là bởi vì chẳng đáng, Nicolas đánh chết Mạn Vĩ cùng Dỗ Sú hậu vẫn chưa thủ đi bọn họ không gian giới chỉ. Dạ Sổ và Địch Dở phân biệt cầm lấy rổ sủ và mẹn vin không gian giới chỉ, tầm tắc một phen hậu, Địch Dở đột nhiên cười nói, ở chỗ này. Địch Dở trong tay, một viên tản ra thần thánh tia sáng long tinh dạng rỡ sinh huy. Ha ha. Hai người nhất thể phát sinh một trận vui sướng cười to. Mau đem cái tin tức tốt này nói cho lĩnh chủ đại nhân, nói cho hắn biết chúng ta lập tức phản hồi, tuyệt đối theo kịp tân niên kiến quốc đại điện. Ừ, thời khắc trọng yếu như vậy, làm sao có thể thiếu hai chúng ta. Nghệ với lĩnh, ạ làm nhận được tin tức lúc, cũng rất là hai người hài lòng. Có thánh quang long tinh, Địch Dở trên người thai hỏa ngầm có thể tiêu trừ, hơn nữa thực lực đại tăng. Lãnh địa lại có thể nhiều cao đoan chiến lực. Bất quá nghe xong hai người giảng thuật thu được thánh quang long tinh quá chính lúc, ạ làm nhưng có chút xoắn suýt. Hiển nhiên, ở từ ương ảnh thủ hạ cứu giả sổ hai người tiểu là kích thương mạch cổ và dạ phổ vị kia thần linh, ạ làm dự định khiến vợ dạ đi giáo huấn ra hỏa. Thế nhưng hiện tại vị kia thần linh đối giả sổ và Địch Dở có ân cứu mạng, ở hơn nữa trước hắn đối với ta ái la và ạ Dở ân cứu mạng, ạ làm lại không có ý tứ lại để cho vợ dạ đi náo loạn. Tuy nói đối phương cứu giả sổ và Địch Dở chỉ là thuận lợi hơi bị, nhưng ân cứu mạng tiểu là ân cứu mạng, điểm ấy vô pháp cải biến. Đương nhiên, nếu là đối phương chậm chạp không chịu đem gã ạ dạ thân thể trả, ạ lạn thì không cần không cho bợ dạ đi xuất thủ. Ạ lạn tìm đến bợ dạ đi, ngươi đi một chuyến bộ lẹn vương quốc, đem kiến quốc đại điện thiệp mời đưa đến bộ lẹn vương quốc quốc vương trong tay là được, tận lực không nên cùng đối phương thần linh phát sinh xung đột. Lĩnh chủ đại nhân, hắn kích thương chúng ta nệ vậy lĩnh sứ giả, lẽ nào cứ tính như vậy? Bợ dạ đi hỏi. Hiện tại bợ dạ đi đã hoàn toàn tiến nhập vai, đem mình làm thành nệ vậy lĩnh một thành viên. Ạ lạn đem giả sổ và Địch Dở chuyện tình giảng cho bợ dạ đi nghe, nói, nhìn khi hắn đối giả sổ và Địch Dở ân cứu mạng trên, chuyện này coi như. Bợ dạ đi gật đầu, thì ra là thế, thực là tiện nghi hắn. Lĩnh chủ đại nhân, ta đây phải đi. Nói xong, bợ dạ đi liền ly khai lãnh địa hướng bộ lẹn vương quốc chạy đi. Cũng không phải từng thần linh đều giống như lũ xì ủ có xuyên toa không gian năng lực, tỉ như bợ dạ đi và nghỉ cổ lạc, bọn họ muốn đi cái nào đó địa phương cũng chỉ có thể từng bước một chạy tới. Bất quá thần linh tốc độ cực nhanh, bợ dạ đi từ nệ về thành chạy tới bộ lẹn vương quốc vương đô, chỉ cần mấy người giờ. Sáng sớm hôm sau, bợ dạ đi cũng đã chạy tới bộ lẹn vương quốc vương đô. Hắn đến bộ lẹn vương quốc vương đô nhiệm vụ có hai cái, nhất là đưa lên kiến quốc đại điện thiệp mời, hai là đem dạ sổ và đi giờ mang về. Bợ dạ đi nhìn trước mắt bộ lẹn vương quốc vương đô, lẩm bẩm tự mình nói, nếu không lĩnh chủ đại nhân ăn nói khiến ta khiêm tốn chút, không nên cùng bên trong thành thần linh phát sinh xung đột, ta không nên hảo hảo giáo huấn hắn một phen không thể. Dĩ nhiên không đem chúng ta nệ bẫy lĩnh để vào mắt, kích thương chúng ta nệ bẫy lĩnh sứ giả, quả thực ghê tởm. Vương cung trong đại điện, bộ lẹn vương quốc quốc vương và vương quốc chúng thần kể hết ở đây. Bộ lẹn vương quốc quốc vương ổ chủ đầy mặt hồng quang, bởi vì quá mức kích động, đi khởi lộ đến đều có chút hơi run. Điều này làm cho vương cung quần thần không khỏi âm thầm suy đoán, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến quốc vương bệ hạ hưng phấn như thế? Có người thông minh đã đoán được, khả năng và ngày hôm qua vương đô bầu trời vậy chẳng có 102 đại chiến hữu quan. Hiện tại toàn bộ vương đô đều ở đây nghị luận tối hậu lên sân khấu cái tiên lưng hồ lô tóc hồng niên thiếu là người phương nào, suy đoán thực lực của hắn. Có người nói hắn là một vị cực kỳ cường đại truyền kỳ cường giả, có chút nói hắn là một vị thần linh. Bất quá thần linh tồn tại dù sao quá mức hư vô mờ mịt, ngoại trừ thực lực đạt tới trình độ nhất định cường giả, người thường phải không quá tin tưởng. Chư vị, tin tức tốt, thiên đại tin tức tốt. Quốc vương ổ chủ ngồi ở vương tọa trên, kích động vạn phần nói chúng ta bộ lẹn vương quốc, chúng ta bạn nạt người quật khởi thời khắc lại tới. Các ngươi cũng biết, ngày hôm qua vương cung bầu trời vị thiếu niên kia vì sao người? Ổ chủ mại nổi lên cái nút. Ngày hôm qua hắn biết niên thiếu thân phận dĩ nhiên là trong truyền thuyết bạn nạt dân tộc thủ hộ thần linh nghỉ cô lát lúc, thế nhưng kích động cả đêm chưa từng ngủ. Sáng sớm hôm nay, hắn liền vội vàng đem quần thần triệu tập qua đến, tuyên bố cái này vĩ đại tin tức. Sau đó, bộ lẹn vương quốc thì có thần linh bảo vệ. Chúng thần nhất tề lắc đầu, không ai vọng tự nói suy đoán. Thứ nhất là đối niên thiếu thân phận không có nửa điểm manh mối, thứ hai là vì phối hợp một chút quốc vương bệ hạ. Quả nhiên, thấy quần thần đều là đầu góc mơ hồ hình dạng, quốc vương ổ chủ lòng của để ý chiếm được thỏa mãn cực lớn, ha ha cười nói, các ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, vị đại nhân kia chính là chúng ta bạn nạt dân tộc thủ hộ thần linh, nghị cổ lạc miệng hạ. Ổ chủ lời vừa nói ra, phản phất đầu tiếp theo quả bom nổ dưới nước, toàn bộ đại điện đều nổ tung ra. Không có người nào bạn nạt người không biết nghị cổ lạc miệng hạ, hắn pho tượng thế nhưng vẫn đứng vững ở vương đâu ngay chính giữa. Vị đại nhân kia là nghị cổ lạc miệng hạ, điều này sao có thể? Quốc vương bệ hạ, này là thật sao? Trời ạ, nghị cổ lạc miệng hạ, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Mấy ngàn năm trước, và dưới nền đất chủng tộc có 102 quyết chiến lúc, nghị cổ lạc miệng hạ sẽ không có tin tức. Có người nói nghị cổ lạc miệng hạ bỏ mình, nghĩ không ra nghị cổ lạc miệng hạ còn sống. Chúng ta thủ hộ thần cũng không có vứt bỏ chúng ta. Trong điện chúng thần, kích động người cũng có, hoài nghi người cũng có, thâm tín người cũng có, thế nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều bị tin tức này thật sâu chấn kinh rồi. Bọn họ trước đối vị thiếu niên kia cường giả thân phận và thực lực từng có rất nhiều suy đoán, thế nhưng không ai sẽ nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là bạn nạt dân tộc thủ hộ thần, nghị cổ lạc. Tối hậu, một cái tuyết trắng râu mép lão giả đứng dậy, quốc vương bệ hạ, vị đại nhân kia thật là nghỉ cổ lạc miệng hạ sao? Nhưng thông qua thần điện chứng thực, thần điện nghiệm chứng là nghỉ cổ lạc năm đó tự mình lưu lại, nếu không phải hắn thật đến, coi như là thần linh cường giả cũng vô pháp thông qua. Quốc vương ổ chủ cười ha ha một tiếng, nếu là không có thông qua nghiệm chứng, xác định nghỉ cổ lạc miệng hạ thân phận, ta sẽ đem tin tức thông chi đại gia sao? Mặc dù đây là đối nghỉ cổ lạc miệng hạ cực lớn bất kính, thế nhưng ta còn là đưa ra tiến hành thần điện nghiệm chứng, nghỉ cổ lạc miệng hạ cũng vui vẻ đáp ứng, không có nửa phần không hài lòng. Nghiệm chứng là nghỉ cổ lạc miệng hạ tự mình lưu lại, hắn tự nhiên sẽ không bởi vì chúng ta đưa ra nghiệm chứng cảm thấy không hài lòng. Nghiệm chứng quá trình rất thuận lợi, hắn chính là của chúng ta nghỉ cổ lạc miệng hạ. Đại điện lần thứ hai vui mừng lên tới, nếu nghỉ cổ lạc miệng hạ thông qua nghiệm chứng, vậy mọi người tự nhiên sẽ không có nữa nửa điểm nghi ngờ. Quân thần xôi trào, yêu cầu bái kiến Nị Cổ Lạt Miện Hạ. Ổ chủ ha ha cười nói, Nị Cổ Lạt Miện Hạ nếu xuất hiện, tự nhiên sẽ kiến đại gia một mặt, ta đây xin mời Nị Cổ Lạt Miện Hạ đi ra. Nói xong, ổ chủ ly khai đại điện, tự mình đi thỉnh Nị Cổ Lạt. Một lát sau, ổ chủ một mực cung kính dẫn một người tiến nhập đại điện, chính là đúng Nị Cổ Lạt. Bái kiến Nị Cổ Lạt Miện Hạ. Trong điện chúng thần đồng nói. Nị Cổ Lạt nhẹ nhàng cười, đều miễn lễ. Đúng lúc này, một thanh âm từ ngoài điện truyền đến. Nghe lấy lĩnh sứ giả bợ ra đi, đến đây bái phỏng. Quy 1 chương 351, Nị Cổ Lạt thỉnh cầu. Tối linh chủ chương 351, Nị Cổ Lạt thỉnh cầu. Đột nhiên xuất hiện ở thanh âm, ở trong đại điện khiến cho một trận sóng to gió lớn. Bộ Lệnh Vương quốc quần thần đang ở cúng bái bọn họ Nị Cổ Lạt miện hạ, đột nhiên nghe thế dạng một thanh âm, trong lòng chợt cảm thấy chán ghét không gì sánh được. Nghệ Bệ Lĩnh, bọn họ còn dám tới. Ngày hôm qua Nị Cổ Lạt miện hạ giáo huấn bọn họ giáo huấn đắc còn chưa đủ sao? Biết rõ Nị Cổ Lạt miện hạ ở đây còn dám tới lô mãng, quả thực không biết sống chết. Trong điện quần thần đều nhìn về Nị Cổ Lạt, muốn xem đến Nị Cổ Lạt đại phát thần uy, cấp Nghệ Bệ Lĩnh sứ giả một bài học. Ngoài điện người cười ha ha một tiếng, ta chỉ là làm sứ giả bỏ ra sự quý quốc, có cần phải khiến cho và ta có thâm cửu đại hận một dạng sao? Trong điện, Nị Cổ Lạt ánh mắt của hơi nheo lại, Nệ Bệ Lĩnh lại có thần linh cấp cường giả tọa chấn, xem ra ta trước là xem Nệ Bệ Lĩnh. Có thể để cho một gã thần linh cam tâm làm sứ giả bỏ ra phóng nước hắn, Nệ Bệ Lĩnh linh chủ không đơn giản a. Các hạ nếu tới, vì sao không tiến đến đại điện vừa thấy? Nị Cổ Lạt nói phảng phất có cái gì ma lực giống nhau, đem trong điện mới vừa rồi còn tình cảm quần chúng oán giận quần thần hóa đá ngay tại chỗ. Bọn họ thế nào cũng không dám tưởng tượng, Nệ Bệ Lĩnh sứ giả dĩ nhiên là một vị thần linh. Lúc nào thần linh trở nên không đáng giá như vậy, nhất thời không người nào dám nói tiếp bảo, quay một gã thần linh kỳ kỳ méo mó, chọc giận tên kia thần linh, sợ rằng Nị Cổ Lạt miện hạ đều có lẽ nhất bọn họ. Trong đại điện bóng người lóe lên, cả người tài khôi ngô cự hán xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong mắt lộ ra hung ác quan mang, khiến người không dám cùng với đối diện. Đối mặt một gã thần linh, tự nhiên cần Nị Cổ Lạt đứng ra. Nị Cổ Lạt nhìn chằm chằm bờ ra đi nói, đầu tiên là hai gã truyền kỳ đỉnh, bây giờ là một gã thần linh. Các ngươi nệ bảy linh lặp đi lặp lại nhiều lần phái người tới đây, tới cùng có gì phải làm sao? Bờ dạ đi nhếch miệng cười, chúng ta chỉ là phụng lĩnh chủ đại nhân mệnh lệnh, đến đưa lên kiến quốc đại điện thiệp mời mà thôi, không có ác ý gì. Nhưng thật ra ngươi, không phân tốt xấu tiểu đả thương chúng ta nệ bảy lĩnh hai gã sứ giả. Nếu không phải ngươi tối hôm qua đã cứu chúng ta nệ bảy lĩnh hai gã cao tầng thành viên, ngày hôm nay ta nói cái gì cũng muốn hướng ngươi đòi cái công đạo. Bờ dạ đi nhắc tới Nị Cổ Lạt đêm qua cứu hai người, Dạ Sồ và Điền Dở thân ảnh ở Nị Cổ Lạt trong đầu sẽ qua. Nị Cổ Lạt đạm đạm nhất yếu, tối hôm qua hai người kia dĩ nhiên là các ngươi nệ bảy lĩnh người. Các ngươi nệ bảy lĩnh thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nị Cổ Lạt đối ngày hôm qua tự mình tiện tay cứu hai người kia ấn tượng cực kỳ khắc sâu, nhất là tên kia sử dụng võ sĩ kiếm nam tử, dĩ nhiên có thể lấy 11 cấp thực lực ngắn đối kháng truyền kỳ cường giả. Nị Cổ Lạt tự vấn tự mình 11 cấp thời gian là tuyệt đối không làm được. Vậy còn cần ngươi nói? Bỡ dạ đi ha ha cười nói, người thường khởi hữu tư cách trở thành chúng ta nệ bảy lĩnh cao tầng, ngươi nếu là đến tống thì mời, lấy tới đi. Nị Cổ Lạt nói. Bỡ dạ đi từ trong lòng lấy ra nhất trương thiệp mời, vung tay lên thiệp mời phi tới Nị Cổ Lạt trước người. Nị Cổ Lạt thân thủ tiếp nhận thiệp mời đưa đến, ta liền cáo tử. Bỡ dạ đi nói, đi tới cửa đại điện lại đột nhiên xoay người nói, Nị Cổ Lạt đúng không? Ta khuyên ngươi còn là khiêm tốn chút hảo, lấy linh hồn của ngươi tiêu tán tốc độ, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Nói xong, bỡ dạ đi thân hình lóe lên mất tung ảnh. Nị Cổ Lạt khéo tay nắm bắt thiệp mời, lặng lẽ không nói. Bỡ dạ đi sau khi rời khỏi, trong điện chúng thần và quốc vương ổ chủ đều dùng lo lắng ánh mắt nhìn Nị Cổ Lạt. Nị Cổ Lạt miệng hạ, vừa vị kia thần linh nói, ngài linh hồn ở tiêu tán. Ổ chủ thận trọng hỏi. Nị Cổ Lạt than nhẹ một tiếng, hắn nói không sai, linh hồn của ta đích xác một mực tiêu tán. Không bao lâu, ta sẽ hồn phi phách tán, triệt để tiêu vong. Nị Cổ Lạt nói, khiến trong đại điện một mảnh tiêu rên. Tại sao có thể như vậy? Nị Cổ Lạt miệng hạ, chúng ta Bộ Lệnh Vương quốc, chúng ta bạn nạt dân tộc, không thể không có ngài à? Nị Cổ Lạt đại nhân, chúng ta phán mấy nghìn năm ngài rốt cục xuất hiện, làm sao có thể lần thứ hai bỏ xuống chúng ta rời đi? Trong điện tiếng khóc một mảnh. Nị Cổ Lạt trầm mặc sau một lúc lâu, ý bảo mọi người an tĩnh lại, sau đó nói thật đi, đương phong ấn của ta bị giải khai thời gian, ta rất mê man. Mấy nghìn năm đã qua, Thương Hải Tam Điển, ta không biết mình nên đi nơi nào. Đã từng thủ hộ quá bạn nạt dân tộc, là ta trong lòng duy nhất niệm tưởng. Ta tìm được ngươi môn, phát hiện mặc dù ta đã rời đi mấy nghìn năm, các ngươi như trước tín ngưỡng vào ta, ta thực sự rất cảm động. Đã đúng bọn ngươi mấy nghìn năm cũng không có cô phụ ta, yên tâm, ta cũng sẽ không cô phụ các ngươi. Ở ta trước khi rời đi, ta sẽ vì các ngươi an bài xong tất cả, khiến bạn nạt dân tộc vĩnh cửu truyền thừa tiếp, đây là ta đối với các ngươi hứa hẹn. Nói xong, Nị Cổ Lạt đem nệ bảy linh thiệp mời giao cho quốc vương ổ chủ, tiêu thất ở trong đại điện, lưu lại kêu rên không ngớt Bộ Lệnh Vương quốc quốc vương và quần thần. Bộ Lệnh Vương quốc vương đô nơi nào đó, Bợ Dạ Đi tìm được Dạ Sổ và Điền Dở đang chuẩn bị mang hai người rời đi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, Nị Cổ Lạt, ngươi tới làm cái gì? Trên bầu trời, Nị Cổ Lạt phiêu nhiên hạ xuống, rơi vào Bợ Dạ Đi ba người bên cạnh, ta muốn gặp một lần lĩnh chủ đại nhân các ngươi. Bợ Dạ Đi nhếch miệng cười, không thành vấn đề. Xế chiều hôm đó, mọi người liền chạy tới nệ bảy thành. Bợ Dạ Đi hướng Ả Lạn thông báo qua hậu, mang theo Nị Cổ Lạt đi tới Ả Lạn trong thư phòng. Ả Lạn thấy Nị Cổ Lạt lúc, theo bản năng hô một câu, gạ Ả Dạ. Sau đó phản ứng kịp, tự rêu cười nga, sai, là Nị Cổ Lạt miện hạ mới đúng. Nị Cổ Lạt, gặp qua Ả Lạn lĩnh chủ. Nị Cổ Lạt nói. Mặc dù Ả Lạn chỉ là một người phàm, Nị Cổ Lạt cũng không dám đối Ả Lạn có chút khinh thị. Hắn tiến nhập nghệ bảy thành hậu cũng đã cảm giác được, nghệ bảy linh trung còn có một vị thần linh cường giả. Một cái dưới trướng có chí ít hai gã thần linh cấp cường giả lĩnh chủ, cho dù là người phàm cũng không được phép nửa điểm khinh thị. Đồng thời, Nị Cổ Lạt trong lòng cũng có chút nghi vấn, Lục Sĩ ủ đối với mình giảng thuật đại lục tình thế thời gian, vì sao chưa từng có nhắc qua nệ bảy lĩnh? Lấy nệ bảy lĩnh thực lực, coi như là Lục Sĩ ủ cũng muốn cẩn thận đối lại đi. Ngồi đi ạ, Lạn khẽ cười nói lại nói tiếp, thân thể của ngươi còn là mượn dùng gã ạ dạ đây, lúc nào trả a? Còn có, gã ạ dạ linh hồn không có sao chứ? Ạ Lạn linh chủ yên tâm, thời gian vừa đến ta thì sẽ trả lại ngươi một cái lông tóc không hao tổn gã ạ dạ. Nị Cổ Lạt nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ạ Lạn cười nói không biết ngươi muốn gặp ta, vì chuyện gì? Ta là tới và ạ Lạn linh chủ làm giao dịch. Hoặc là nói, ta có một điều thỉnh cầu, mong muốn ạ Lạn lĩnh chủ có thể đáp ứng. Nị Cổ Lạt nói. Nói một chút coi, ạ Lạn nói, ta cũng không cảm giác mình có thể giúp đến một vị thần linh. Ạ Lạn đã đại khái đoán được Nị Cổ Lạt muốn nói là chuyện gì, thế giới này khiến Nị Cổ Lạt không bỏ xuống được, đại khái cũng chỉ có cổ lẹn vương quốc bạ nạt người đi. Quả nhiên, Nị Cổ Lạt nói, ta mong muốn ạ Lạn đại nhân có thể giúp ta thủ hộ bạ nạt người, vì thế, chỉ cần ta có thể làm được, ta nguyện ý nỗ lực bất kỳ giá nào. Nói xong, Nị Cổ Lạt nhìn chằm chằm ạ Lạn, mong muốn ạ Lạn năng đáp ứng thỉnh cầu của mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ạ Lạn nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, ký không đáp ứng cũng không cự tuyệt. Dần dần, Nị Cổ Lạt phát hiện ạ Lạn tựa hồ thất thần. Nị Cổ Lạt trong lòng có chút không hài lòng, tự mình dù sao cũng là một gã thần linh, tự mình như vậy thỉnh cầu ạ Lạn dĩ nhiên không để ý tới mình bắt đầu thất thần. Nếu không phải là mình muốn cầu cạnh ạ Lạn, là bạ nạt dân tộc chỉ có thể như vậy, tự mình thật muốn lập tức phất tay áo rời đi. ạ Lạn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đúng dịp thấy Nị Cổ Lạt nhãn thần ở chỗ sâu trong một màn kia không hài lòng, hơi hãy náy cười, không có ý tứ, vừa thất thần. ạ Lạn ấy náy đánh tan Nị Cổ Lạt trong lòng một màn kia không hài lòng. Hắn cho rằng ạ Lạn mới vừa rồi là đang suy nghĩ yếu không nên đáp ứng thỉnh cầu của mình, hỏi: "Ạ Lạn lĩnh chủ, ngài suy tính như thế nào?" Xưng hô một phàm nhân dùng tới ngài tự, có thể thấy được Nị Cổ Lạt hy vọng dường nào ạ Lạn năng đáp ứng thỉnh cầu của mình. Chỉ cần ạ Lạn bằng lòng giúp hắn thủ hộ bạ nạt người truyền thừa bất diệt, chính như hắn theo như lời, hắn nguyện ý ở linh hồn tiêu tán trước là ạ Lạn làm bất cứ chuyện gì. Mặc dù Lǔ Xǐ Ǔ cũng lập được quá bảo chứng bạ nạt người truyền thừa bất diệt thế ngôn, thế nhưng ở Nị Cổ Lạt xem ra, ở vị diện này, Lǔ Xǐ Ǔ xa không trước mắt vị này trẻ tuổi lĩnh chủ tin cậy. Những thứ không nói, nếu là vị này trẻ tuổi lĩnh chủ cố ý muốn tiêu diệt rơi ba nạt dân tộc, Nị Cổ Lạt không cho là Lǔ Xǐ Ǔ có thực lực và nệ bảy lĩnh chống lại. "Xin lỗi, thỉnh cầu của ngươi ta không thể đáp ứng." ạ Lạn nói. Nị Cổ Lạt nghe vậy mặt đầy thất lạc, đang muốn kế tục nói cái gì đó thuyết phục ạ Lạn, lại nghe ạ Lạn nói, "Bất quá ta có một cái tốt hơn phương án, vô luận là đối với ngươi hay là đối với ta." "Cái gì phương án?" Nị Cổ Lạt hỏi. "Ngươi hướng ta thuần phục, sau đó tự mình chọn đời thủ hộ ba nạt người, làm sao?" ạ Lạn khẽ cười nói. Quy 1 chương 352, luyện chế thân thể. Tối linh chủ chương 352, luyện chế thân thể. Tự ta chọn đời thủ hộ bạ nạt người. Nị Cổ Lạt trong ánh mắt lộ ra hướng tới sắc, sau đó sắc mặt buồn bã, bợ dạ đi không có nói cho ạ Lạn đại nhân ngươi sao, linh hồn của ta ở tiêu tán, đã không lâu sau và thế, không phải ta cũng không cần làm phiền ạ Lạn đại nhân. ạ Lạn cười híp mắt nhìn Nị Cổ Lạt, linh hồn của ngươi ở tiêu tán, điểm ấy ta biết. ạ Lạn linh chủ ngươi biết, vậy ngươi vẫn, đột nhiên, Nị Cổ Lạt mặt lộ vẻ mừng như điên, lẽ nào ạ Lạn đại nhân ngài. Dưới sự kích động, Nị Cổ Lạt đối ạ Lạn xưng hô không khỏi biến thành đại nhân và ngài. ạ Lạn nhẹ nhàng cười, không sai. Ta đích xác có biện pháp giải quyết vấn đề của ngươi. Lấy ạ Lạn chi thức mặt, đối với Nị Cổ Lạt linh hồn tiêu tán tình huống tự nhiên sẽ không có biện pháp nào và manh mối, phương án giải quyết là Gjin nói cho hắn biết. Hắn mới vừa rồi cùng Nị Cổ Lạt nói chuyện thời gian đột nhiên thất thần, chính là đúng đang cùng Gjin giao lưu. Thần linh sau khi trọng thương linh hồn thong thả tiêu tán, cái tình huống này ở vị diện này là một cái vô giải nan đề, thế nhưng phóng nhãn toàn bộ vũ trụ lại không coi vào đâu. Ở trong vũ trụ bao la, bình thường có thần linh gặp phải loại tình huống này, cường đại các thần linh sớm đã thành nghiên cứu ra rất nhiều phương án giải quyết. Phương án có rất nhiều, bất đồng phương án có bất đồng tài liệu nhu cầu, mà cư Gjin theo như lời, có một phương án tài liệu đúng lúc là vị diện này có thể thấu đáp đủ. ạ Lạn đại nhân, ngài thật sự có biện pháp. Nị Cổ Lạt vừa mừng như điên vừa khó có thể tin ta cái tình huống này, chính là ta ca ca và Lǔ Xǐ Ǔ, đều là không có biện pháp nào. Ngươi còn không có ngã xuống. Hà tất buông tha mong muốn. ạ Lạn nói thật hay giả, ngươi thử qua chẳng phải sẽ biết. Bất quá ở ta cho ngươi biết phương pháp trước. Ngươi yếu tuyên thệ, nếu phương pháp hữu hiệu thành công đem trị cho ngươi hảo, ngươi muốn đi gặp ta thuần phục. Cũng không phải là ạ Lạn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hắn và Nị Cổ Lạt không có bất luận cái gì giao tình, Nị Cổ Lạt yếu khi hắn nơi đây thu hoạch xanh mong muốn, tự nhiên phải bỏ ra một ít đại giới. Không thành vấn đề. Nị Cổ Lạt sảng khoái đáp ứng. Hắn đã là hẳn phái chết người, hiện tại ạ Lạn cho hắn một cái xanh mong muốn, khiến hắn có thể dùng lực lượng của chính mình kế tục thủ hộ bạ nạt người, hắn sao lại không đồng ý? Huống hồ ạ Lạn dưới trướng đã có hai gã cường đại thần linh thuần phục, tự mình hướng hắn thuần phục tựa hồ cũng không coi vào đâu có phân chuyện tình. Ta, Nị Cổ Lạt, lấy thần hồn thể, nếu ạ Lạn đại nhân phương pháp có thể để cho ta kế tục chữ hàng xuống phía dưới, ta tức khắc hướng ạ Lạn đại nhân thuần phục. Vâng, không thần hồn tiêu tán. Nị Cổ Lạt đáp ứng lúc, lập tức lấy thần hồn thể. ạ Lạn cười ha ha một tiếng, tốt, Nị Cổ Lạt, chúng ta sau này sẽ là người mình, ha ha. Ta hiện tại đã đem ngăn cản linh hồn tiêu tán phương pháp nói cho ngươi biết. Đầu tiên, chúng ta cần thu thập vài loại tài liệu, theo thứ tự là. ạ Lạn nói ra hơn 10 loại tài liệu, tiếp tục nói, đem tài liệu thu thập đủ lúc, dùng những tài liệu này luyện chế một cái thân thể. Chỉ cần thần hồn của ngươi tiến nhập cái này trong thân thể, cổ thân thể này sẽ ngăn cản linh hồn của ngươi tiêu tán, ngươi có thể chậm rãi nuôi trở về tự mình tiêu tán mất thần hồn. Mà chờ ngươi thần hồn triệt để hoàn chỉnh lúc, cho dù không có cổ thân thể này, ngươi thần hồn tiêu tán bệnh trạng cũng sẽ tiêu thất. Đến lúc đó ngươi có thể mất cổ thân thể này, dùng thần lực một lần nữa ngưng tụ một cái thích hợp thân thể của mình đi ra. Thu thập tài liệu, ta sẽ nhường bờ ra đi giúp ngươi. Lấy hai người các ngươi thực lực, ở vị diện này sợ là không có gì tài liệu là các ngươi thu thập không được đi. Đó là tự nhiên. Nicolas trong ánh mắt lóe ra kích động và vui sướng, chỉ phải cái này vị diện cất ở đây vài loại tài liệu. Chúng ta tiểu tuyệt đối có thể lấy được thủ. Các ngươi lập tức nhích người đi thu thập tài liệu đi, ta nghĩ ngươi cũng không kịp đợi. Ạ Lan cười nói. Thu thập hảo tài liệu luyện chế hảo thân thể lúc, vừa lúc có thể đem gã ạ dạ thân thể trả lại cho hắn. Đông đại lục, hoang dã khu vực ở chỗ sâu trong, một tòa núi lửa hoạt động cô linh linh đứng vững ở chỗ này, phương viên trăm dặm một mảnh hoang vu, không có bất cứ sinh vật nào hoặc là thực vật tồn tại. Hỏa sơn chỗ sâu trong nham tương, cả người trường mấy chục thước cự thú ở nham thạch nóng chảy nội lan lộn, như ở nhà mình nhà tắm vậy. Thích gì trên thực tế này đá phiến tương đối với nó mà nói, đích xác là nhà mình nhà tắm. Thực là thoải mái a, cuộc sống như thế thật sự là quá thư thản. Cự thú Mỹ từ tư nghĩ, làm một trích truyền kỳ cự thú, hắn có xa so nhân loại truyền kỳ cường giả dài dòng sinh mệnh, vừa vùng này tuyệt đối bá chủ, mấy trăm năm qua cho tới bây giờ không ai dám đến trêu chọc nó. Cự thú chính hưởng thụ nham thạch nóng chảy mang đến cho mình thư thích cảm xúc, đột nhiên, một cổ cường đại khí tức đem cả tòa hỏa sơn bao phủ, một cái cường đại thần niệm ở trong nham tương đảo qua. Phản phất đang tìm kiếm cái gì đông tây. Cự thú ở cổ hơi thở này áp bách hạ khẽ run, cảm thấy một phát ra từ nội tâm sợ hãi. Như vậy khí tức cường đại, nó từ sinh ra đến bây giờ chưa từng có cảm thụ được quá, chẳng lẽ hơi thở chủ nhân là một gã thần linh trong truyền thuyết. Trên núi lửa khoảng không, bờ dạ đi phiêu lơ lửng trên không trung, dụng thân nghệ tỉnh trong nham tương tìm vào người. Hắn hiện đang tìm là một loại hỏa thuộc tính tài liệu, loại tài liệu này sẽ chỉ ở núi lửa hoạt động trong nham tương thành hình. Hắn và Nghị Cố Lạt ly khai nệ bảy linh hầu, là đề cao hiệu suất, xa nhau hành động tìm kiếm tài liệu. Cái này hỏa thuộc tính tài liệu chính là của hắn mục tiêu thứ nhất. Hắn đã tìm tòi quá vài tòa núi lửa hoạt động, đáng tiếc đều là nhất vô sở hạch. Đột nhiên, Bợ Dạ Đi sắc mặt vui vẻ, tìm được rồi, ở nơi này lý. Sau đó, Bợ Dạ Đi thân hình lóe lên đã xuất hiện ở hỏa sơn trong. Hỏa sơn nội, con cự thú kia phụ phục ở trong nham tương, vĩ đại thần linh, chẳng biết có cái gì có thể là ngài ra sức. Cự thú là thật sợ, sợ vị này cường đại thần linh là vì tới mình, mục đích tựu là ăn tươi tự mình, tựu như cùng tự mình ăn tươi phía ngoài nhỏ yếu sinh vật giống nhau. Bợ Dạ Đi nhìn cự thú liếc mắt, nham thạch nóng chảy ở chỗ sâu trong có một khối bị ngọn lửa bao gồm tinh thể, ngươi đem chúng nó lấy ra giao cho ta. Có người đại lao, Bợ Dạ Đi là hết sức vui vẻ. Ta biết khối kia tinh thể, ta đây đã giúp ngài mang tới. Cự thú nói, cả người đã chìm vào trong nham tương, thời gian không lâu sau, cự thú đem tinh thể lấy ra, rất cung kính giao cho Bợ Dạ Đi. Bợ Dạ Đi tiếp nhận tinh thể tỉ mỉ quan sát một phen, hài lòng gật đầu, là nó không sai, ha ha, kiện thứ nhất tài liệu tới tay. Nói xong, Bợ Dạ Đi thân thể hư không tiêu thất. Cự thú cảm giác được Bợ Dạ Đi đã ly khai, thật dài thở phào một cái, kế tục phao nổi lên nham thạch nóng chảy tắm. Đông đại lục, Tây đại lục, hoang dã khu vực, trong thành, hải dương ở chỗ sâu trong. Bợ Dạ Đi và Nghỉ Cổ Lạt thân ảnh xuất hiện ở đây hàng đơn vị mặt các ngóc ngách, thu tập tài liệu. Thời gian trôi qua, trung tuần tháng 12, hai người rốt cục thành công thu tập được sở hữu tài liệu, phản hồi nệ bảy trong thành. Nhìn trông chất ở trước mặt tài liệu, A Lạt nói, luyện chế thân thể cần thần linh lực lượng, ta đem luyện chế thân thể phương pháp nói cho các ngươi biết, các ngươi tới động thủ luyện chế. Lúc này đứng tại A Lạt trước người ngoại trừ Nghỉ Cổ Lạt và Bợ Dạ Đi, còn có Lôi Viêm vị này thần linh cấp cự thú. Ba người bọn hắn liên thủ, luyện chế nhất phó thân thể cũng không cần quá cố sức. A Lạt đem luyện chế thân thể phương pháp nói cho ba người bắt đầu động thủ luyện chế. 3 ngày sau, một nhân loại thân thể bị luyện chế thành công đi ra. Này phúc thân thể bên ngoài là Nghỉ Cổ Lạt dựa theo tự mình trước tướng mạo luyện chế, và bộ lẻn vương quốc vương đô chúng cái kia pho tượng giống nhau như lúc. Nhìn xảy ra trước mắt thân thể, Nghỉ Cổ Lạt trong mắt lộ ra kích động. Được rồi, Nghỉ Cổ Lạt, tiến thử một chút đi. Ạ Lan cười nói. Quy 1 chương 353, Gjin ngươi có ích lợi gì? Tối linh chủ chương 353, Gjin, ngươi có ích lợi gì? Tốt. Nghỉ Cổ Lạt đáp một tiếng. Thần hồn ly khai gã ạ dạ thân thể tiến nhập trên mặt đất mới luyện chế trong thân thể, Nghị Cố Lạc thần hồn sau khi rời khỏi, gã ạ dạ thân thể tắt như một thi thể vậy thằn ngã trên mặt đất. Nghị Cố Lạc tiến nhập thân thể mới hậu, kinh qua ngắn ngủi thích ứng, từ dưới đất nhảy lên một cái, mặt lộ vẻ mừng như điên. Linh chủ đại nhân, thần hồn của ta thật không có kế tục tiêu tán, ta phải cứu. Nghị Cố Lạc hoan hô, hoàn toàn mất đi thân là thần linh đạm nhiên. Nghị Cố Lạc cầm nắm tay, cổ thân thể này không tệ lắm, ta cảm giác mình sau đó cũng không dùng ngưng tụ cái gì mới thân thể, hay dùng này cụ được rồi. Chúc mừng ngươi, Nghị Cố Lạc. Ha ha, Nghị Cố Lạc, chúc mừng. Lôi Viêm và Bợ Dạ Đi nhất tề hướng Nghỉ Cổ Lạt chúc, bọn họ đều là thần linh cấp cường giả, lại cùng là nệ bảy linh hiệu lực, trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc đã sớm đem đây đó trở thành bạn tốt. Thì là Lôi Viêm và Bợ Dạ Đi ký kết chủ tớ khế ước, Lôi Viêm cũng chưa từng đem Bợ Dạ Đi trở thành người hầu đối đãi. Ạ Lạt nhưng là đi tới gã Ạ Dạ bên người, nhìn nhắm mắt bất tỉnh gã Ạ Dạ lo lắng hỏi, "Nghỉ Cổ Lạt, gã Ạ Dạ không có sao chứ?" Tiên tâm linh chủ đại nhân, hắn chỉ là thân thể thoát ly linh hồn khống chế lâu lắm, một thời khó thích ứng, rất nhanh thì có thể đã tỉnh. Nghỉ Cổ Lạt giải thích. Đang nói, trên đất gã Ạ Dạ mở hai mắt ra, từ dưới đất đứng lên thân. Bái kiến linh chủ đại nhân. Gã Ạ Dạ hướng Ạ Lạn hành lễ nói. Ạ Lạn cười ha ha một tiếng, "Gã Ạ Dạ, hoan nên trở về." Một bên Nghỉ Cổ Lạt nói, "Gã Ạ Dạ, ta vốn muốn mượn dùng xong thân thể của ngươi, ở ta thần hồn triệt để tiêu tán lúc đem ta thần cách lưu cho ngươi, trợ ngươi thành thần. Làm ta mượn dùng thân thể ngươi thù lao. Bất quá hôm nay linh chủ đại nhân trị ta thần cách không thể cấp ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ lãnh tầm một dạng đông tây tặng cho ngươi, làm mượn dùng thân thể ngươi thù lao." Gã Ạ Dạ nhìn Nghỉ Cổ Lạt liếc mắt, "Ngươi cũng gia nhập nghệ với lĩnh?" Nghỉ Cổ Lạt gật đầu, "Không sai. Ta đã dụng thần hồn thể, hướng lĩnh chủ đại nhân thuần phục. Đã đúng như vậy, vậy cũng không cần cái gì thù lao." Gã Ạ Dạ nói. "Như vậy sao được?" Nghị Cổ Lạt nói. "Thù lao là nhất định phải cho, ta thế nhưng một gã thần linh, há có thể nói không giữ lời. Gã ạ dạ đứng lặng lặng, không có trả lời. Được rồi, lĩnh chủ đại nhân. Nị Cố Lạc nói ta có thể hay không phản hồi Bộ Lẹn Vương quốc một chuyến. An nói một sự tình. Đương nhiên có thể, ạ Lạn cười nói, tuy rằng ngươi đã tuyên thệ hướng ta thuần phục, nhưng ngươi dù sao cũng là một vị thần linh, ta sẽ không hạn chế sự tự do của ngươi. Ngươi đưa điện thoại di động mang ở trên người, chỉ cần lãnh địa cần của ngươi thời gian ngươi năng mau chóng gấp trở về là tốt rồi. Ta ơn lĩnh chủ đại nhân. Nị Cố Lạc cảm kích nói. Nị Cố Lạc sau khi rời khỏi, ạ Lạn trước dùng giết chóc giá trị đem gã ạ dạ thực lực tăng lên tới 11 cấp, sau đó đem gã ạ dạ trở về tin tức thông chi chúng anh hùng và thiên mạc chúng lý dạ. Mọi người nhận được tin tức, một mảnh hoan hô. Cuối tháng 12, tân niên đã càng ngày càng gần, toàn bộ nệ bảy lĩnh đã tiến nhập vui mừng trạng thái, bởi vì mấy ngày nữa, lĩnh chủ đại nhân sẽ kiến quốc xưng vương. Cuối tháng mấy ngày nay, mỗi ngày đều có hình thức bất đồng xe ngựa sang trọng tiến nhập nệ bảy thành. Nay một ít mã chủ nhân của xe phần lớn đều là lãnh địa nội các đại quý tộc, ạ Lạn thống nhất liệt Dương Vương quốc lúc vẫn chưa tận lực chèn ép những quý tộc này, chỉ cần bọn họ không trái pháp luật nệ bảy lĩnh nệ bảy mới luật, ạ Lạn cũng sẽ không duyên cớ ra tay với bọn họ. Tối hậu 2-3 ngày, Haji Lãng Đồn Vương quốc, Ít Vạ Dạ Vương quốc và Bộ Lẹn Vương quốc sứ đoàn cũng trước sau tiến nhập nệ bảy trong thành. Haji Lãng Đồn Vương quốc tới là Cắt Vương tử, Ít Vạ Dạ Vương quốc tới là Tam Vương tử giờ ý cơ cờ. Mà Bộ Lẹn Vương quốc người lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người, quốc vương ổ chủ thật đến. Phải biết rằng một quốc gia vua, nếu không phải thiên đại sự tình chắc là sẽ không ly khai vương quốc tiến nhập những quốc gia khác. Mà nệ bảy linh kiến quốc đại điện, ở Haji Lãng Đồn Vương quốc và Ít Vạ Dạ Vương quốc xem ra hiển nhiên không phải là thiên đại sự tình. Càng làm cho Cắt Vương tử và giờ ý cờ cờ Vương tử cảm thấy hết ý là, ổ chủ quốc vương thái độ đối với ạ Lãng cực kỳ khách khí. Khách khí có chút không bình thường. Điều này làm cho hai người bắt đầu suy đoán, lẽ nào nệ bảy linh và Bộ Lẹn Vương quốc đã kết minh? Nếu thật sự là như thế, đối hai người bọn họ quốc gia mà nói không có thể như vậy tin tức tốt gì. Trong nháy, thân nhân đến, nệ bảy linh kiến quốc đại điện cũng gần bắt đầu. Ạ Lạn sáng sớm liền từ trên giường bò dậy, kiến quốc đại điện bắt đầu thời gian định vào hôm nay 9 giờ, bất quá trước đó, Ạ Lạn trước phải tiến hành hôm nay 3 lần khen thưởng. Mới một năm, lại có thể tiến hành mới một lần lần khen thưởng năm, đối với lần này Ạ Lạn thế nhưng cực kỳ chờ mong. Hai lần trước lần khen thưởng năm, một lần rút ra ngẫu nhiên thí luyện tháp, một lần rút ra ngẫu nhiên 6 gã thiên sứ, đối lãnh địa mà nói đều là tác dụng thật lớn. Mới một lần lần khen thưởng năm, chẳng biết hội rút ra ngẫu nhiên vật gì. Và dĩ vãng một dạng, ạ Lạn đầu tiên tiến hành là hàng tháng khen thưởng, bi kịch là trích rút ra ngẫu nhiên một cái tiểu hộp gỗ. Đối với bây giờ nệ bảy lĩnh mà nói, tiểu trong hộp gỗ vậy một chút tài nguyên hầu như không có bất cứ tác dụng gì. Ông mong đợi tâm tình, ạ Lạn mở ra hàng tháng khen thưởng. Lần này hàng tháng khen thưởng phần thưởng cũng không tệ lắm, ạ Lạn rút được một bả truyền kỳ cường giả đều sẽ động tâm cự kiếm, ạ Lạn quyết định đem cự kiếm giao cho Dạ Sồ, khiến Dạ Sồ đưa cho Lý Giờ. Định giờ xong Thánh Quang Long Tinh lúc, thực lực lớn tiến, ở hơn nữa phủ lĩnh chủ diễn võ trưởng tốc độ tu luyện thêm được, hôm nay đã là một gã cựu cấp chiến sĩ. Hơn nữa bởi vì Thánh Quang Cự Long huyết thống, thực lực của nàng đã không kém gì thông thường thập cấp cường giả. Nếu là nàng trang bị cái chuôi này cự kiếm, gặp gỡ 11 cấp chiến sĩ đều có sức đánh một trận. Kế tiếp là lần khen thưởng năm, cũng là ạ Lạn hàng năm mong đợi nhất một trong những chuyện. Phần thưởng lan như trước có 6, một cái thần miếu trạng kiến trúc, một cái quyển trục, một bả tản ra u ám tia sáng cự kiếm, một con tạo hình hung mãnh cự thú, một cái nhìn như bình thường cái bình, nhất trương bản vẽ. Lục món phần thưởng ạ Lạn từ bề ngoài nhìn không ra thật xấu, chỉ là có thể khẳng định vậy đem cự kiếm tuyệt đối không phải là phàm vật. Bất quá hắn cũng không dùng cự kiếm làm vũ khí, cho nên đối với vậy đem cự kiếm cũng không nhiều ít hứng thú. Nếu như quất chúng cự kiếm, hắn ngay cả tiếp theo quất chúng hai thanh cự kiếm, đến lúc đó đây là không biết nên đem na đem đưa cho địa giờ hảo. Ạ Lạn muốn nhất đông tây là tòa thần miếu kia kiến trúc, căn cứ ạ Lạn kinh nghiệm, hệ thống dành cho các loại kiến trúc tuyệt đối là công năng cường đại thứ tốt. Nhìn thí luyện tháp, thần long pho tượng và phủ lĩnh chủ sẽ biết. Huống hồ, chỗ ngồi này thần miếu thế nhưng ở lần khen thưởng năm trung xuất hiện. Gordin có ở nhà hay không? Khen thưởng trước, ạ Lạn hiện tại trong đầu la lên Gordin một câu. Chuyện gì? Gordin buồn bã hỏi. Trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc, ạ Lạn và Gordin đã hết sức quen thuộc, trung đụng cũng coi như hòa hợp, bình thường hội cho nhau khai một ít vui đùa. Hơn nữa Gordin mặc dù không có lợi dụng hệ thống lắm bừa giúp qua ạ Lạn, thế nhưng Gordin kinh nghiệm và tri thức lại cho ạ Lạn trợ giúp rất lớn. Những thứ không nói, lãnh địa hai vị thần linh bợ dạ đỉ và nghỉ cô lạc, đều là ạ Lạn dựa vào Gordin chỉ điểm mới đến thần phục của bọn họ. Gordin, ta nghĩ yếu tỏa thần miếu kia, ta khen thưởng thời gian ngươi có thể hay không giúp ta một cái? Khiến ta quất chúng hắn. Ạ Lạn hỏi. Chớ hòng mơ tưởng. Gordin không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói chính trực. Gordin đại nhân chắc là sẽ không làm loại này tuân tư vũ tệ chuyện tình. Gordin, ngươi nói thật với ta, ngươi là không phải là không cách nào khống chế hệ thống vận hành, tỉ như khen thưởng. Ạ Lạn hỏi. Gordin trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó đáp, không sai, hệ thống vận hành đều là dựa theo trước quy tắc tới, ta vô pháp can thiệp. Gordin giọng của tựa như một cái gà trống chiến bại. Vậy ngươi cái hệ thống này linh có ích lợi gì? Ạ Lạn viết trước truy hỏi. Ngươi đây là cái gì giọng nói, bản đại nhân tác dụng cũng lớn. Ta chỗ dùng lớn nhất tự là. Nói đến đây Gordin đột nhiên dừng một chút, ta nói ngươi cũng tức giận. Ạ Lạn gật đầu, yên tâm, tuyệt không tức giận, lừa ngươi là tiểu cầu. Quy 1 chương 354, Kiến quốc xưng vương. Tối linh chủ chương 354, Kiến quốc xưng vương. Được rồi, nói cho ngươi biết cũng không sao. Gordin nói bản đại nhân làm hệ thống linh, lớn nhất nhiệm vụ và chức trách, tự là ở ký chủ bởi vì có chút nguyên nhân tử vong thời gian, hệ thống khống chế xuyên toa vị diện đi tìm mới ký chủ. Hệ thống có quy định, trước sau hai cái ký chủ là không thể ở đồng nhất vị diện, thậm chí không thể ở liền nhau vị diện. Ạ Lạn nghe vậy mặt tối sầm, nói cách khác, chỉ có ta chết, của ngươi công dụng mới có thể thể hiện đi ra. Cho nên nói ngươi còn chưa phải muốn chết thật là tốt. Gjin nói hệ thống khống chế xuyên toa vị diện tìm kiếm ký chủ rất cực khổ, nào có bây giờ ngày thoải mái. Cho ngươi mượn chút lành, ta sẽ không như vậy đơn giản chết đi, miễn cho ngươi phải tìm mới ký chủ khổ cực như vậy. Ạ Lạn nói xong không nói thêm gì nữa, hắn nói Gjin vô ích chỗ cũng chỉ là vui đùa nói như vậy. Trên thực tế Gjin xuất hiện lúc đối sự giúp đỡ của hắn vừa thực không nhỏ. Ạ Lạn tiến nhập khen thưởng mặt biên, chuyển động khen thưởng đĩa quay, kim đồng hồ bay lộn. Sau một lát, kim đồng hồ từ từ thay đổi chậm cho đến đình chỉ. Đáng tiếc cuối cùng vẫn không có thể như Ạ Lạn mong muốn quất chúng thần miếu kiến trúc, mà là đứng ở cái kia phổ phổ thông thông cái bình mặt trên. Chúc mừng ký chủ thu được phần thưởng lao ngục. Lao ngục, tên này hoàn toàn ngoài Ạ Lạn dự liệu, hắn vốn cho là phải gọi làm nào đó vỏ, nào đó thần đàn vân vân. Ạ Lạn từ hệ thống không gian đem lao ngục lấy ra, kiểm tra khởi lao ngục thuộc tính. Lao ngục, trưởng giữa lúc lao ngục, nhưng nốt văn vật, hiệu dụng vô cùng. Hệ thống về lao ngục giới thiệu rất đơn giản, chỉ có chính là một câu nói, điều này làm cho Ạ Lạn cảm giác có chút thất vọng, ra vẻ chỉ là một tòa lao ngục mà thôi a, bất quá làm lần khen thưởng 5 phần thưởng. Nghĩ đến cũng sẽ không đơn giản như vậy mới đúng, thuộc tính giới thiệu trên một câu cuối cùng cũng không nói sao, hiệu dụng vô cùng. Xem ra sau này phải thật tốt nghiên cứu một chút cái này lao ngục, nhìn cuối cùng có gì diệu dụng. Đương nhiên, nếu thật chỉ là một tòa lao ngục nói, chỉ bằng vào vỗ lên lao ngục điểm này, cũng là thập phần tốt. Ạ Lạn đem lao ngục thu vào hệ thống không gian, bên ngoài đã có bồi bàn báo lại, thỉnh lĩnh chủ đại nhân thay y phục, chuẩn bị khai quốc đại điện. Bởi vì phải xưng vương, Ạ Lạn quần áo tự nhiên không thể giống như nữa gì vãng vậy tùy ý, tối thiểu cũng muốn mặc vào một thân vương bào, mang cho vương miện. Vương bào tuyển chọn trên, Ạ Lạn cũng không có tiếp tục sử dụng đại lục này các quốc gia quốc vương môn quần áo nón nảy vương bào, mà là tự mình thiết kế, khiến trên lãnh địa may môn đặc chế sổ món vương bào. Ạ Lạn thiết kế vương bào và nệ cổ đại long bào có chút cùng loại, bất quá cũng không phải là hoàng sắc, mà là cả vật thể hắc sắc, mặt trên dùng kim tuyến hội trước một cái cựu móng thần long. Vương bào trên sở tú thần long và nệ bảy vương quốc sau này hộ quốc thần giáo long thần giáo diêu tương hô ứng quân quyền thần thụ. Ạ Lạn ở bọn hầu hạ mặc vương bào, mang hảo vương miện, ở quần áo hắc sắc vương bào phụ trợ hạ bình thêm vài phần khí phách vương giả. Nhìn thời gian, cự ly đại điện cử hành thời gian đã không xa. Ạ Lạn trầm giọng nói, xuất phát, đi trước đại điện tổ chức điện. Kiến quốc đại điện cử hành địa điểm tiểu định ở nệ bảy ngoài thành 3 dặm tả hữu vị trí. Từ lúc mấy ngày trước Ạ Lạn cũng đã sai người trúc nổi lên đài cao, xây xong tế đàn. Thời gian còn chưa tới, đài cao và tế đàn bốn phía sớm đã thành vây đầy từ các nơi chạy tới dân chúng. Khi hi nhung nhung, kéo vài dặm, liếc nhìn lại sợ là không hề hạ trăm vạn. Nay trăm vạn dân chúng chung cự ly đài cao khá xa, người căn bản vô pháp xem trọng đến lớn điện cụ thể tình cảnh. Bất quá bọn hắn còn là muốn chạy tới, thấy tận mắt chứng giờ khắc này. Trên đài cao còn lại là ngồi ngay thẳng hơn 10 người, ngoại trừ nệ bảy lĩnh cao tầng, chủ trì đại điện thành viên, còn có đến từ tam đại vương quốc sứ giả cùng với quang chi thủ hộ sứ giả. Về phần cái khác các đại gia tộc người, thì bị an bài ở đài cao dưới. Quang chi thủ hộ phái tới sứ giả, chính là đúng xuất từ Sẻn Lạn gia tộc truyền kỳ cường giả Nhị Sĩ Gia Hoạ. Ải Sẻn Lạn và Ả Lạn gia gia Ả Mạn. Ải Sẻn Lạn, quang chi thủ hộ phái hai người bọn họ làm sứ giả, coi như là biến tướng hướng nệ bảy lĩnh lấy lòng. Từ Lù Sĩ Ủ biết nệ bảy chiếm hữu hai vị thần linh lúc, đối đãi nệ bảy lĩnh thái độ đã cùng trước tuyệt nhiên bất đồng. Nhị Sĩ Gia Hoạ và Ả Mạn ngồi ở trên đài cao, mặt đầy kích động và hưng phấn, ngày hôm nay yếu kiến quốc xương vương thế nhưng bọn họ Sẻn Lạn gia tộc hậu bối. Sau đó, bọn họ Sẻn Lạn gia tộc tiểu là tân vương quốc vương tộc, đây là hai người trước nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình. 9 giờ vừa đến, đoàn người không hẹn mà cùng an tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn phía đài cao, trên nét mặt tràn ngập kích động và chờ mong. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Từng tiếng pháo mừng tiếng vang lên, pháo mừng trỗi lên, thanh chấn cánh đồng bát ngát. Pháo mừng ở trên trời nở rộ, hóa thành khắp bầu trời lửa khói, làm cho cả đại điện trở nên thần kỳ mà mộng ảo. Thời gian người thủ hộ giờ in mặc quần áo mới tinh trường bào, thần tình túc mục đứng tại bên cạnh đài cao, tuyên bố, nghe bảy vương quốc kiến quốc đại điện chính thức bắt đầu. Theo giờ in một tiếng tuyên bố, kiến quốc đại điện bắt đầu tiến hành đâu vào đấy. Kiến quốc đại điện, chủ yếu sự tình đó là tế tự. Haji Lãng Đồn người tin ngưỡng Thái Dương Thần, cho nên mỗi có Haji Lãng Đồn người kiến quốc, đầu tiên chuyện cần làm đó là Thái Dương Thần. Bất quá nghệ bảy vương quốc thành lập lại bất đồng, nghệ bảy vương quốc ngoại trừ tế tự Thái Dương Thần còn muốn tế tự thần long, hơn nữa đối thần long tế tự là ở tế tự Thái Dương Thần trước. Nay ở chính thống Haji Lãng Đồn người xem ra xác thực có chút đại nghịch bất đạo, dù sao Thái Dương Thần là Haji Lãng Đồn dân tộc thủ hộ thần, là Haji Lãng Đồn dân tộc công nhận chính thống thần linh. Thì là nghệ bảy linh tín ngưỡng thần long, cũng nên đem thần long tế tự an bài ở Thái Dương Thần tế tự lúc mới là. Thế nhưng ở nệ bảy lĩnh các cư dân xem ra, đầu tiên tế tự thần long là lại bình thường bất quá, cũng là phải làm như vậy sự tình. Bọn họ đời đời tín ngưỡng Thái Dương Thần mấy nghìn năm, nhưng chưa từng có nhìn thấy Thái Dương Thần đánh xuống quá cái gì thần tích, phúc trạch bách tính. Nhưng thật ra thần long vĩ đại miệt hạ, mấy năm qua đối nệ bảy lĩnh các loại ơn trạch và thần ban cho, thế nhưng tất cả mọi người tự mình kinh lịch và chứng kiến. Ở nệ bảy lĩnh dân chúng trong lòng, thần long địa vị sớm đã thành siêu việt Thái Dương Thần, trở thành bọn họ đệ nhất thậm chí duy nhất tín ngưỡng thần linh. Có thể nói chỉ cần thần long đánh xuống thần dụ, bọn họ tùy thời có thể vứt bỏ đối Thái Dương Thần tín ngưỡng. Ạ Lạn trong lòng đối Thái Dương Thần đồng dạng không có cảm giác gì, cho nên còn muốn tế tự Thái Dương Thần, chỉ là bởi vì Thái Dương Thần dù sao cũng là Haji Lãng Đồn dân tộc thủ hộ thần, mà hắn Ạ Lạn dù sao cũng là Haji Lãng Đồn người. Vốn có Ạ Lạn còn muốn hòa cổ đại nệ vậy như vậy tế tự thiên địa, thế nhưng hắn hỏi qua Cựu thôn trưởng đám người thế giới này tựa hồ cũng không có cái tập tục này, hắn cũng không có kiên trì yếu lập dị. Ạ Lạn leo lên tế đàn, tế tự thần long. Dương ra tế tự nghi thức sau khi chấm dứt, một tiếng to rõ long ngâm thanh truyền đến, long hồn xuất hiện ở trên tế đàn khoảng không, lẩn quẩn, mắt nhìn xuống phía dưới. Một thần uy, long uy bao phủ tất cả mọi người tại chỗ, khiến mọi người cảm thấy thân thể một trận thoải mái đồng thời, một phát ra từ nội tâm kính nể Du Nhiên Nhi Sinh, nhìn về phía Long Hồn ánh mắt tràn ngập sùng kính. Thần Long Hiển Linh, là Thần Long Nguyệt Hạ. Dưới đài dân chúng hoan hô, quỳ rạp xuống đất, cúng bái không trung Long Hồn. A Lạn vị này tân nhậm quốc vương bệ hạ cũng hướng phía Long Hồn hơi không người, tỏ vẻ kính ý. Các vương tử ngoại hạng quốc sứ giả nhìn không trung Long Hồn, trên mặt thần tình nói không rõ là khiếp sợ còn là sợ hãi, trên bầu trời đạo thân ảnh kia, thật là thần linh sao? Nghệ ấy linh năng nhanh chóng như vậy phát triển, thật là bởi vì thần linh phù hộ. Long Hồn mắt nhìn xuống phía dưới A Lạn cùng mọi người, một cái thanh âm uy nghiêm từ trong miệng hắn phát sinh, chúc mừng A Lạn bệ hạ, quang vinh đăng vương vị. Sở Hưu nghe đến Long Hồn câu nói này nệ vậy con dân, đều là cảm thấy một trận phát ra từ nội tâm kiêu ngạo. Thấy không, chúng ta quốc vương bệ hạ lúc lên ngôi, thế nhưng chiếm được thần linh chính mồm chúc mừng. A Lạn ngước nhìn bầu trời trung Long Hồn, chậm rãi mở miệng nói, hôm nay ta nệ vậy vương quốc lập quốc, ta chính thức mời thần Long Miện hạ trở thành ta nệ vậy vương quốc hộ quốc thần linh, ta đem lập Long thần giáo là nệ vậy vương quốc quốc giáo, chọn đời cung phụng. Trên bầu trời Long Hồn khẽ vút cảm, có thể, bản tọa tiếp thu lời mời của ngươi. Kể từ hôm nay, bản tọa đem trở thành nệ vậy vương quốc hộ quốc thần linh, chọn đời thủ hộ nệ vậy vương quốc. Nghe đến thần Long đồng ý, dưới đài dân chúng lần thứ hai phát sinh một trận hoan hô, thật lâu không ngừng. Bọn họ nhưng không biết, một màn trước mắt chỉ là A Lạn và Long Hồn thời hạn bố trí hảo, hát một cái song hoàng mà thôi. Kế tiếp tế tự Thái Dương thần còn lại là gió êm sóng lặng, không có bất luận cái gì dị tượng phát sinh. Mọi người cũng đều tập mãi thành thói quen, mấy nghìn năm qua, Thái Dương thần chưa từng đánh xuống quá thần tích. Nếu không Haji lãng đồn người đối Thái Dương thần tín ngưỡng thâm căn cố đế, bọn họ đều phải hoài nghi Thái Dương thần có hay không thật tồn tại. Tế tự Hoàng Thần Long và Thái Dương thần, kế tiếp đó là A Lạn vị này quốc vương lên đài tuyên đọc kiến quốc tuyên ngôn. A Lạn đọc quá kiến quốc tuyên ngôn lúc, liền đại biểu cho nệ vậy vương quốc chính thức thành lập. A Lạn đứng tại bên cạnh đài cao, nhìn dưới đài trăm vạn dân chúng, tâm tình dâng trào không ngớt. Không có lời thừa thải ngữ, A Lạn cao giọng nói, ta tuyên bố, nệ vậy vương quốc chính thức thành lập. Dưới đài, trăm vạn người cùng kêu lên hoan hô, thanh chấn tận trời. Đồng thời, hệ thống thanh âm ở A Lạn vang lên bên tai. Chúc mừng ký chủ, thành công kiến quốc xưng vương, thu được mở ra đệ tam chi nhánh nguyên tố tư cách, ký chủ nhưng tùy thời tự hành mở ra đệ tam chi nhánh nguyên tố. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ kiến quốc xưng vương, thưởng cho trấn quốc thần khí nhất kiện, ngẫu nhiên mở ra quốc gia đặc tính hạng nhất. Đầu mối chính nhiệm vụ đổi mới. Chúc mừng ký chủ, thu được đầu mối chính nhiệm vụ thưởng cho trấn quốc thần khí sơn hà địa. Chúc mừng ký chủ, quốc gia đặc tính thượng võ mở ra. Quy 1 chương 355, bộ lệnh vương quốc tuyển chọn. Tối linh chủ chương 355, bộ lệnh vương quốc tuyển chọn. Khai quốc đại điển đang tiến hành, A Lạn cũng không tính lập tức mở ra đệ tam chi nhánh nguyên tố, mà là nhìn về phía mới lấy được nhiệm vụ thưởng cho. Sơn hà địa, vĩnh trấn sơn sông. Đắc thử bia người, sơn hà vĩnh cố. Bốn câu nói, chưa từng có nhiều giới thiệu, khiến A Lạn có chút không nghĩ ra. Bất quá nếu là trấn quốc thần khí, vậy dĩ nhiên là sẽ không kém, cuối cùng có gì tác dụng, sau đó chậm rãi nghiên cứu đó là. A Lạn vừa nhìn về phía mới vừa bắt đầu quốc gia đặc tính, thượng võ. Thượng võ, quốc dân thượng võ, tính cách cứng cỏi, quả cảm dũng mãnh, không sợ hãi. Đồng thời, sở hữu quốc dân tốc độ tu luyện tăng tam thành, quốc dân trung chính mình có thiên phú tu luyện người tỷ lệ tăng nhiều. Quốc gia đặc tính hiệu quả khiến A Lạn hết sức hài lòng, đây chính là toàn dân thêm được thật là tốt đông tây. Sau đó nệ bảy vương quốc chính mình có thiên phú tu luyện người đem xa nhiều những quốc gia khác, hơn nữa tốc độ tu luyện nhanh hơn, tác chiến càng thêm dũng mãnh. Có thể dự kiến, thì là từ giờ trở đi A Lạn không hề sử dụng tối lĩnh chủ hệ thống, hơn 10 năm sau nệ bảy vương quốc cũng có thể quét ngang toàn bộ đại lục. Dựa theo kế tiếp an bài, chắc là tiến hành một hồi thịnh đại duyệt binh, lấy biểu diễn nệ bảy vương quốc quân uy uy bất quá ngồi ở trên đài cao thai bộ lẹn vương quốc quốc vương ổ trụ lại đứng lên, đối vừa tuyên đọc hoàn kiến quốc tuyên ngôn A Lạn nói, vậy hạ, ta nghĩ mượn dùng mấy phút, tuyên bố một việc, chẳng biết có được không? Ổ trụ đối A Lạn xưng hô khiến ở đây tất cả mọi người là cả kinh. Nào có một quốc gia vua gọi thẳng một vị khác quốc vương là bệ hạ. Phải biết rằng, bộ lẹn vương quốc không có thể như vậy nệ bảy vương quốc nước phụ thuộc. A Lạn nhẹ nhàng cười, ổ trụ bệ hạ xin cứ tự nhiên. Nói xong, A Lạn tránh ra cả người vị, thỉnh ổ trụ tiến lên. Ổ trụ hướng phía A Lạn mỉm cười, đi tới bên cạnh đài cao. Nhìn dưới đài trăm vạn nệ bảy vương quốc dân chúng, cao giọng nói, mọi người khỏe, ta là bộ lẹn vương quốc quốc vương, ổ trụ. Ngày hôm nay, nương nệ bảy vương quốc kiến quốc đại điện cơ hội, ta muốn đi gặp toàn bộ đại lục tuyên bố một việc. Kể từ hôm nay, chúng ta bộ lẹn vương quốc chính thức hướng nệ bảy vương quốc. Hướng A Lạn bệ hạ xưng thần, trở thành nệ bảy vương quốc nước phụ thuộc, chọn đời thuần phục. Đồng thời, nếu là A Lạn bệ hạ cần, chúng ta bộ lẹn vương quốc tùy thời có thể nhập vào nệ bảy vương quốc, trở thành nệ bảy vương quốc một bộ phận. Nói xong, ổ trụ quỳ một gối xuống ở A Lạn trước người, thân thủ đem đại biểu cho vương quyền quyền trượng đưa tới A Lạn trước mặt, thỉnh A Lạn bệ hạ tiếp thu chúng ta bộ lẹn vương quốc thần phục thuần phục. Ổ trụ một phen nói cho hết lời, Haji lãng đồn vương quốc cật vương tử ngây người, ít vạ dạ vương quốc giờ y cờ cờ vương tử ngây người, nệ bảy linh cao tầng nhóm ngây người, dưới đài trăm vạn dân chúng cũng ngây người. Ai cũng không nghĩ tới, ổ chủ yếu tuyên bố dĩ nhiên là như vậy một việc. Trong lúc nhất thời, trăm vạn người hiện trường, dĩ nhiên quỷ dị không có chút nào tiếng động. Các vương tử và giờ y cờ cờ vương tử sắc mặt của trở nên cực kỳ mất tự nhiên. Bọn họ trước còn đang kiêng kỵ nệ bảy vương quốc và bộ lẹn vương quốc kết minh, hiện tại xem ra, tình huống có thể sánh bằng hai nước kết minh nghiêm trọng hơn nhiều. Trong lúc nhất thời, hai người có loại như tọa lông cừu cảm giác, thầm nghĩ nhanh lên một chút rời đi nơi này, đem tin tức chuyển quay lại vương quốc khiến vương quốc tạo đối kháng sách. A Lạn cũng là sửng sợ, hắn có nghĩ tới bộ lẹn vương quốc hội bởi vì nỉ cổ lạc nguyên nhân hướng mình dựa, lại không nghĩ rằng dựa như vậy triệt để. Điều này làm cho A Lạn đối nỉ cổ lạc nhìn với cặp mắt khác xưa, nghĩ không gian nỉ cổ lạc mấy nghìn năm không ở đối bộ lẹn vương quốc ảnh hưởng như trước sâu như thế. Không cần bất kỳ giá nào xong một cái vương quốc, loại chuyện tốt này A Lạn tự nhiên sẽ không tự tuyệt. A Lạn thân thủ tiếp nhận ổ chủ đưa lên quân trượng. cao giọng nói, ta tiếp thu ngươi và Bộ Lẹn Vương quốc trung thành, đồng thời ta cam đoan với ngươi, ta đối Bộ Lẹn Vương quốc con dân hội đối xử bình đẳng, vô luận Haji làng đồn người hay là bạn đạt người, ở chúng ta nệ gậy vương quốc không có bất luận cái gì bất đồng. Nghe đến ạ là nói, ổ chủ vẫn treo lòng của để xuống, tạ ơn bệ hạ. Cả nước hướng nghệ vậy vương quốc lệnh, ổ chủ trong lòng chưa hẳn cam tâm, không có người nào vương giả hội cam tâm hướng người vương giả thần phục. Nhưng đây là nghỉ cổ lạc cấp chỉ thị của hắn, là thần linh phát xuống thần dụ, không phải do hắn không theo. Hơn nữa nghỉ cổ lạc đem nghệ vậy linh thực lực chân thật nói cho ổ chủ, nghệ vậy linh chính mình có hai vị thần linh chuyện thực khiến ổ chủ cảm thấy khiếp sợ và vô lực, càng làm cho hắn khiếp sợ và vô lực chính là bọn hắn bạn nạt dân tộc thủ hộ thần nghỉ cổ lạc cũng đầu phục nghệ vậy linh, trở thành nghệ vậy linh một thành viên. Kinh qua vương quốc cao tầng biểu quyết, bọn họ rốt cuộc quyết định vâng theo nghỉ cổ lạc thần dụ, cả nước đầu nhập vào nghệ vậy vương quốc. Chỉ là lúc trước ổ chủ là có chút bận tâm, lo lắng bạn nạt người sẽ cùng trước đây đầu nhập vào Haji lãng đồn đế quốc thời gian mở dạng, trở thành đế quốc nước phụ thuộc, nô lệ. Bây giờ được ạ lãn đối xử bình đẳng đồng ý, ổ chủ loại này lo lắng rốt cục tiêu thất. Ạ lãn là một vị vương giả chắc là sẽ không vi phạm lời của mình đã nói, nhất là đang xây quốc đại điện trường hợp này đã nói. Cho nên ạ lãn nói sau đó sẽ đối với Haji lãng đồn nhân hòa bạn nạt người đối xử bình đẳng, vậy tuyệt đối sẽ đối xử bình đẳng, các loại ý nghĩa trên đều là như vậy. Kiến quốc đại điện kết thúc, các vương tử và giờ y cờ cờ vương tử không có làm nhiều nữa khắc dừng lại, ngựa không ngừng vó hướng phía đều tự quốc gia chạy đi. Ổ chủ quốc vương cũng ly khai, ạ lạn khiến hắn về trước bộ lẹn vương quốc kế tục kinh doanh bộ lẹn vương quốc, chờ có cơ hội thích hợp nghệ vậy vương quốc thì sẽ đem bộ lẹn vương quốc hoàn chỉnh tiếp thu qua đến. Chỉ để tiếp thu một quốc gia cũng không phải một cái sự tình đơn giản, cần vương quốc bản thân có đủ thực lực và lo lắng, vừa thành lập nghệ vậy vương quốc hiển nhiên còn không có loại thực lực này. Huống hồ ổ chủ cũng cần van nhì cổ lạt cùng nhau nỗ lực thuyết phục vương quốc nội dân chúng, để cho bọn họ tiếp thu sự thật này. Hai quốc gia trong lúc đó sáp nhập, không có thể như vậy cao tầng thật đơn giản câu nói đầu tiên có thể thực hiện. Bất quá có nghỉ cổ lạc vị này bạn nạt dân tộc thủ hộ thần linh ở, đó cũng không phải cái gì thập phần chật vật sự tình. Buổi tối, nghe lấy linh cao tầng nhóm tề tụ nhất đường, cùng uống, hát vang trước, thỏa thích phát tiết trước tâm tình trong lòng. Không chỉ là vương quốc cao tầng, toàn bộ vương quốc sở hữu dân chúng đều ở đây cùng hoan trước, này nhất định là một cái không ngủ dạ. Đêm nay, ạ lạn mình cũng uống một cái say mềm, cũng là hắn xuyên qua tới nay lần đầu tiên say mềm. Sáng sớm hôm sau, ạ lạn ở nệ thành trong phủ lĩnh chủ cử hành vương quốc lần đầu tiên hướng về hội. Nệ bảy vương quốc định đô ở nệ bảy thành, bất quá trong thành lúc này vẫn cũng không có tu kiến vương cung, chỉ có thể tạm thời dùng phủ lĩnh chủ thay thế. Phủ lĩnh chủ xây dựng thêm công tác đã đang tiến hành, ạ lạn mục tiêu là lấy phủ lĩnh chủ làm trung tâm, tướng lĩnh chủ phủ xây dựng thêm thành một tòa vương cung. Đang không có lấy mẫu đến cùng loại vương cung các loại vật kiến trúc trước, đây là lựa chọn tốt nhất. Tại chiều trong buổi họp, ạ lạn chính thức phân phong chúng thần. Nhân mệnh sở hành là vương quốc tạ tể tướng, phong công tước. Nhân mệnh giới in là vương quốc hữu tể tướng, phong công tước. Nhân mệnh gạ dẹn là vương quốc quân sự đại thần, phong công tước. Nhân mệnh xin dạo là vương quốc nguyên soái, phong công tước. Nhân mệnh dân là vương quốc nguyên soái, phong công tước. Nhân mệnh liệu là nệ bảy thành thành chủ, phong hầu tước. Nhân mệnh ngạn vịn là mai sở thành thành chủ, phong hầu tước. Nệ bảy vương quốc thành chủ và trước liệt dương vương quốc thành chủ có khác nhau rất lớn. Ở liệt dương vương quốc thời kỳ, thành chủ tiểu là một tòa đại thành bên trong khu vực tối cao con trên, thực tế trưởng không giả, tất cả quyền lợi đều ở thành chủ trong tay, nói là thổ hoàng đế cũng không quá đáng chút nào. Mà ở nệ bảy vương quốc, thành chủ chỉ là tòa thành lớn này cùng với đại thành khu trực thuộc nội tối cao hành chính con trên, thứ nhất cũng không quân quyền, thứ hai đối thuộc hạ tiểu thành và thành trấn tuy có quận, nhưng không thực tế quyền khống chế. Nệ bảy vương quốc phân chia đại thành khu vực, có chút tương tự với cổ nệ bảy châu phủ, mà thành chủ quyền lợi tắc tương tự với chi phủ. Kể từ đó, nệ bảy vương quốc quyền lợi không hề như trước liệt dương vương quốc tương tự với phân phong chế độ như vậy phân tán, mà là trở nên cực kỳ tập trung ở ạ lạn vị này quốc vương trong tay. Đây là một loại có chút bất luân bất loại chế độ chính trị, thế nhưng ở dị giới cái này hoàn cảnh lớn hạ, lại cực kỳ dùng tốt, cực kỳ hữu hiệu. Hướng về hội sau khi chấm dứt, ạ lạn một mình ngây ngô ở bên trong phòng, tiến nhập hệ thống, tuyển chọn mở ra đệ tam chi nhánh nguyên tố. Đang xây quốc xưng vương lúc, ạ lạn đã thu được mở ra đệ tam chi nhánh nguyên tố tư cách, tùy thời có thể tuyển chọn mở ra. Chỉ bất quá trước vẫn bận kiến quốc đại điển và sau chúc mừng, ạ lạn vẫn không có cơ hội đem đệ tam chi nhánh nguyên tố mở ra. Quy 1 chương 356, đệ tam chi nhánh nguyên tố mở ra. Tối linh chủ chương 356, đệ tam chi nhánh nguyên tố mở ra. Ở mở ra đệ tam chi nhánh nguyên tố trước, ạ lạn trước nhìn một chút mới đổi mới ra đầu mối chính nhiệm vụ. Đầu mối chính nhiệm vụ, đại lục vua. Nhiệm vụ miêu tả, kiến quốc xưng vương cũng không phải tới hạn, mục tiêu của ta là toàn bộ đại lục. Nhiệm vụ mục tiêu, nhất thống đông đại lục, làm cho cả đại lục sở hữu chủng tộc đều thần phục ở chân của ngươi hạ. Nhiệm vụ thường cho, ngẫu nhiên đại lục người thủ hộ một gã. Thành lập vương quốc lúc là thống nhất đại lục, này thật không có ngoài ạ lạn dự liệu, bất quá nhiệm vụ thường cho khiến ạ lạn thập phần chờ mong. Đại lục người thủ hộ, ít nhất cũng là một gã thần linh cấp cường giả đi. Có thể, chờ sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, tự mình nên lo lắng đối nguyên đại lục cờ gì mèo hạ thủ. Xem qua đầu mối chính nhiệm vụ, ạ lạn tiến nhập đệ tam chi nhánh nguyên tố mở ra mặt biên, ôm mong đợi tâm tình tuyển chọn mở ra đệ tam chi nhánh nguyên tố. Đệ tam chi nhánh nguyên tố chủng loại quyết định lãnh địa sau này phát triển, kỳ tầm quan trọng tự nhiên không cần nhiều lời. Có mở ra đệ nhị chi nhánh nguyên tố kinh nghiệm, ạ lạn sớm đem vương quốc cùng trời mạc đại bộ phận vốn lưu động đều mang ở tại tự mình trên người, tròn mấy ức. Ạ lạn đã làm xong vô hạn một lần nữa tuyển chọn đệ tam chi nhánh nguyên tố chuẩn bị, nhất định phải chọn đến một cái tự mình hài lòng nguyên tố. Ạ lạn ở trong hệ thống tuyển chọn mở ra đệ tam chi nhánh nguyên tố, hệ thống thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Ký chủ tuyển chọn mở ra đệ tam chi nhánh nguyên tố, có hay không xác định? Xác định. Ạ lạn kiên định nói. Chúc mừng ký chủ, đệ tam chi nhánh nguyên tố mở ra thành công. Hệ thống bắt đầu ngẫu nhiên tuyển chọn đệ tam chi nhánh nguyên tố, tuyển chọn kết quả là sờ lem đủ. Nghe đến sờ lem đủ bốn chữ, ạ lạn trong lòng chỉ có một tìm cách, hệ thống lại ở nghịch ngợm. Hoặc là nói, hệ thống lại đang nghĩ biện pháp hãm hại lao tử kim tệ. Sờ lem đủ bộ này động mạn ạ lạn xuyên qua trước còn là thật thích. Thế nhưng đem chúng nó làm đệ tam chi nhánh nguyên tố nói, hay là thôi đi. Có hay không xác định đệ tam chi nhánh nguyên tố là sờ lem đủ. Nếu là đúng trước mặt chi nhánh nguyên tố không hài lòng, ký chủ nhưng một lần nữa ngẫu nhiên tuyển chọn đệ tam chi nhánh nguyên tố, một lần nữa tuyển chọn đệ tam chi nhánh nguyên tố cần tiêu hao 10 triệu kim tệ. Một lần nữa tuyển chọn. A Lạn không chút do dự trả lời. Ký chủ tuyển chọn một lần nữa tuyển chọn đệ tam chi nhánh nguyên tố, ngẫu nhiên tuyển chọn thành công, tuyển chọn kết quả là nệ bảy. Nệ bảy. Tên này lập tức hấp dẫn A Lạn chú ý, cái này nguyên tố tên nhưng thật ra cùng mình thành lập nệ bảy vương quốc Diêu tương hô ứng. Có hay không xác định đệ tam chi nhánh nguyên tố là nệ bảy? Nếu là đúng trước mặt chi nhánh nguyên tố không hài lòng, ký chủ nhưng một lần nữa ngẫu nhiên tuyển chọn đệ tam chi nhánh nguyên tố, một lần nữa tuyển chọn đệ tam chi nhánh nguyên tố cần tiêu hao 20 triệu kim tệ. Hệ thống nêu lên âm kết thúc. Liên bắt đầu 30 miểu đếm ngược thời gian, chỉ cần đếm ngược thời gian kết thúc sẽ gặp tự động xác nhận. A Lạn trong lòng hơi có chút xoắn xuýt, nghệ bảy rốt cuộc là chỉ cái gì? Một cái trò chơi, nhất bộ tranh chấm biếm, còn là một quyển sách. Phải biết rằng A Lạn xuyên qua trước chơi qua đông đảo trong trò chơi, trong đó thật có một cái trò chơi gọi là làm nghệ bảy. Nghệ bảy nguyên tố, nên không phải là cái kia trò chơi đi. Đáng tiếc A Lạn hiện tại cũng không thể kiểm tra cái này chi nhánh nguyên tố nội dung cụ thể, cho nên chỉ có thể từ một cái đơn giản tên trên phán đoán. Thời gian dần dần trôi qua, A Lạn trong lòng càng lo lắng, có muốn hay không xác định đây? Nếu như tuyển chọn xác định vậy cơ bản bằng đang đánh cuộc, vạn nhất cái này nệ vậy là chỉ tự mình cho tới bây giờ chưa có xem qua nào đó quyển sách hoặc là cho tới bây giờ không chơi qua cái nào đó tiểu trò chơi, tuyển chọn lúc đối lãnh địa không có nửa điểm tác dụng, vậy không tiểu bấy chết. Cửu, bắt, thất. Đếm ngược thời gian còn là kế tục. Hơn nữa gần kết thúc. A Lạn cắn răng một cái, xác định. Chỉ bằng tên này, A Lạn cũng phải nhìn hắn đến tột cùng là cái gì. A Lạn có loại cảm giác, nếu là mình đem điều này nguyên tố ngẫu nhiên rơi, tự mình khẽ động sẽ hối hận. Chúc mừng ký chủ, thành công mở ra đệ tam chi nhánh nguyên tố này vậy. Hệ thống thanh âm ở A Lạn trong đầu vang lên, A Lạn lại nhạy cảm phát hiện, hệ thống cũng không nêu lên tự mình mở ra đệ tứ chi nhánh nguyên tố điều kiện. A Lạn ở trong hệ thống tìm một phen, phát hiện không có bất luận cái gì về đệ tứ chi nhánh nguyên tố đầu mối, lẽ nào chi nhánh nguyên tố hạn mức cao nhất là 3? Gjin, có ở nhà hay không? A Lạn ở trong đầu la lên. Tìm bản đại nhân chuyện gì? Gjin đáp, chi nhánh nguyên tố chỉ có thể có 3 sao? A Lạn hỏi. Tạm thời là như vậy Gjin đáp. Bất quá chờ ngươi đạt thành có chút điều kiện, hệ thống sẽ cho dư ngươi mở ra đệ tứ chi nhánh nguyên tố tư cách. Điều kiện gì? Đây là hệ thống cơ mật, ta không thể nói cho ngươi biết. Được rồi, A Lạn nói quay về với chính nghĩa, ta cũng không vội vã mở ra đệ tứ chi nhánh nguyên tố. Được rồi, ta vừa mở ra đệ tam chi nhánh nguyên tố nệ bảy đến tột cùng là cái gì? Chính ngươi đi xem chẳng phải sẽ biết, không thể không nói ngươi vận khí không tệ, cái này nguyên tố có thể nói là trong hệ thống cường đại nhất tối toàn diện nguyên tố một trong. Gjin nói xong liền không một tiếng động. Gjin trả lời khiến A Lạn mừng rỡ trong lòng, bằng lòng đến quyết định của chính mình quả nhiên không sai, nệ bảy nguyên tố quả nhiên là đồ tốt. A Lạn tiến nhập nệ bảy nguyên tố, bắt đầu kiểm tra hệ thống đối nệ bảy nguyên tố giới thiệu. A Lạn nhìn trong hệ thống về nệ cái này chi nhánh nguyên tố giới thiệu, trên mặt sắc mặt vui mừng càng ngày càng đậm. Gjin nói nệ bảy nguyên tố là hệ thống sở hữu nguyên tố trung cường đại nhất tối toàn diện nguyên tố một trong, quả nhiên không phải là nói xạo. Ha 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 ha. Thấy tối hậu, A Lạn nhịn không được cười ha ha, cái này nguyên tố, ta thích, ha 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 ha. Nệ bảy, chỉ cũng không là trò chơi động mạng, cũng không phải cái gì điện ảnh tiểu thuyết, chỉ tựu là nệ bảy, toàn bộ nệ bảy văn minh. Ở nệ bảy nguyên tố chung, A Lạn có thể song nệ bảy văn minh chung xuất hiện qua mọi người và vật, vô luận là chân thực tồn tại, còn là hư nghĩ, tỉ như trong thần thoại tồn tại nhân vật, pháp bảo. Chân thật nhân vật lịch sử, thánh nhân Khổng Tử, Tần Hoàng Hán Võ, Tây Sở Ba Vương, Gia Cát Khổng Minh, con ngựa trắng ngân thương Triệu Tử Long. Giả thuyết nhân vật, Đông Tà Tây Độc, Nam Đế Bắc Cái, Độc Cô Cầu Bại, Tiểu Lý Phi Đao. Thần thoại nhân vật, Ngọc Đế Phật Tổ, Bát Cấm Nộ Khoảng Không, Quá Hải Bát Tiên. Nay một ít, ở nệ bảy nguyên tố chung hết thể có cơ hội lấy được. Đương nhiên, sau này một ít đứng đầu nhân vật, sẽ không đơn giản như vậy là được. Nệ bảy nguyên tố vận hành phương thức và trước hai cái nguyên tố cũng không tương đồng, cũng không có cùng loại anh hùng liên minh nguyên tố trung vinh dự giá trị và hỏa ảnh nhị giả nguyên tố trung giết chóc giá trị loại này thống nhất tiền. Nệ bảy nguyên tố vận chuyển là thông qua nhiệm vụ đến thực hiện. Ở nệ bảy nguyên tố trung, hệ thống hội tuyên bố nhiệm vụ cấp A Lạn. A Lạn hoàn thành nhiệm vụ hậu có thể xong một lần khen thưởng cơ hội, có cơ hội lấy mẫu đến nệ bảy văn minh trung xuất hiện qua bất luận kẻ nào vật và sự vật. Đương nhiên nhiệm vụ cũng có thể không là thưởng cho khen thưởng cơ hội, mà là trực tiếp thưởng cho người kia vật hoặc là sự vật. Nhiệm vụ từ nguyệt này sinh cái mới một lần, hơn nữa sẽ không tích lũy. Nói thí dụ như một tháng này sinh cái mới ra một cái nhiệm vụ, A Lạn sau khi hoàn thành, đến hai tháng mới sẽ nảy sinh cái mới ra một cái nhiệm vụ mới. Mà một tháng này sinh cái mới ra một cái nhiệm vụ, A Lạn ba tháng mới hoàn thành, vậy sẽ phải đợi được tháng tư mới sẽ nảy sinh cái mới ra nhiệm vụ mới, hai tháng và ba tháng nhiệm vụ coi như là đã không có, lãng phí. Nguyên tố vừa mở ra, A Lạn liền thấy một tháng phân nhiệm vụ. Nhiệm vụ, trừng ác dương thiện. Nhiệm vụ miêu tả, trừng ác đã dương thiện, trừng trị ác nhân, khiến kỳ thu được ứng hữu nghiêm phạt. Nhiệm vụ mục tiêu, mỗi trừng trị một cái ác nhân, căn cứ ác nhân làm ác trình độ hệ thống sẽ cho dư bất đồng điểm, tích lũy thu được 100 phân là được hoàn thành nhiệm vụ. Trước mặt hoàn thành độ 0/100. Nhiệm vụ thưởng cho, khen thưởng số lần một lần. Quy 1 chương 357, Sơn Hà Bia và Lao Ngục. Tối Linh chủ chương 357, Sơn Hà Bia và Lao Ngục. Thấy nệ bảy nguyên tố đổi mới ra nhiệm vụ, A Lạn là có lập tức đi ra ngoài đem nhiệm vụ hoàn thành, sau đó tiến hành một lần khen thưởng xung động, dù sao cũng là lần đầu tiên thôi. Nhưng nhìn bên ngoài bóng đêm đen thủi, ạ lạn đêm này cổ xung động ép xuống, hay là chờ ngày mai đi. Trong lúc rảnh rỗi, ạ lạn lấy ra ngày hôm nay vừa lấy được hai kiện vật phẩm, Sơn Hà Bia và Lao Ngục. Hai món đồ này, ạ lạn đều còn không biết kỹ cụ thể công dụng. Ạ lạn đang nghĩ ngợi tinh tế nghiên cứu một phen, lại đột nhiên nghĩ đến, nghiên cứu cái gì, trực tiếp hỏi Gjin chẳng phải sẽ biết. Nghĩ đến giúp mình giới thiệu một chút mình đã lấy được đông tây, cũng sẽ không khiến Gjin trái với hệ thống quy tắc đi. Gjin, có ở nhà hay không? Ạ lạn la lên. Lại có chuyện gì thì không thể khiến bản đại nhân yên lặng tự hỏi một chút nhân sinh. Gjin đoán trách đáp. Ạ lạn nhẹ nhàng cười, được rồi, chính ngươi yên lặng tự hỏi nhân sinh đi, ta bảo chứng sau đó không bao giờ nữa quấy rối ngươi, cho ngươi hảo hảo an tĩnh cái vài thập niên, tự hỏi cái vài thập niên. Nếu là ta may mắn thành tựu thần linh thu được sống mãi nói, khẳng định cho ngươi vĩnh cửu an tĩnh tự hỏi xuống phía dưới. Khu khu Gjin ho khan hai tiếng, bản đại nhân và ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, há tất có thật không? Có chuyện gì, nói đi. Gjin thỏa hiệp, hắn sợ ạ lạn vạn nhất thực sự tâm đưa ngang một cái vài thập niên không để ý tới hắn, hắn liên cái người nói chuyện cũng không có, còn không một chết. Cái này Sơn Hà Bia và Lao Ngục, cuối cùng có chỗ lợi gì? Ạ lạn hỏi. Ha ha, cô lậu quả văn nhân loại, khiến bản đại nhân giải thích cho ngươi một phen được rồi. Hai món đồ này đối với hiện giai đoạn ngươi tới nói, đều là hiếm có thật là tốt đông tây. Trước tiên là nói về Sơn Hà Bia tối dễ hiểu công dụng, tự là trấn áp Sơn Hà, khiến Sơn Hà vững cố. Chỉ cần có Sơn Hà Bia ở, các ngươi nệ bảy vương quốc nội sở hữu Sơn Hà đều sẽ thập phần ổn định, sẽ không xuất hiện núi lở hồng lạo trở thiên hay. Đương nhiên, đây chỉ là Sơn Hà Bia đơn giản nhất tối dễ hiểu công dụng, là một món trấn quốc thần khí, Sơn Hà Bia lớn nhất công dụng tự là trấn thủ và tăng quốc gia số mệnh. Như thế nào số mệnh? Số mệnh là một loại hư vô mờ mịt, thế nhưng quả thực tồn tại đông tây. Mượn Liệt Dương Vương quốc và Ha Di Lãng Đồn Vương quốc đến nêu ví dụ. Mấy trăm năm trước hai nước quốc lực tương đương, vì sao trải qua hơn trăm năm phát triển, thực lực nhưng là Việt kém càng xa? Vì sao Ha Di Lãng Đồn Vương quốc nhân tài xuất hiện lớp lớp, vận mệnh quốc gia hưng thịnh, thậm chí ra đời cặt vương tử cái loại này không thế thiên tài, mà Liệt Dương Vương quốc nhưng là nhân tài điêu linh, các loại thiên thai không ngừng. Nói cho cùng cũng là bởi vì hai nước số mệnh bất đồng, Ha Di Lãng Đồn Vương quốc số mệnh cường thịnh, mà Liệt Dương Vương quốc số mệnh suy bại. Một quốc gia số mệnh cường, tự nhiên sẽ hiện ra các loại thiên tài, người tài ba chí sĩ, tự nhiên sẽ trời giáng điềm lành, mưa thuận gió hòa. Giả như Liệt Dương Vương quốc có núi sông bia trấn loại này trấn quốc thần khí thủ vận mệnh quốc gia, quốc lực chưa chắc sẽ so Ha Di Lãng Đồn Vương quốc kém, chưa hẳn sẽ không xuất hiện cặt vương tử cái loại này thiên tài. Mà Sơn Hà Bia, tự là nhất kiện có thể trấn thủ số mệnh, tăng quốc gia số mệnh gì đó. Dùng Sơn Hà Bia ở, các ngươi nệ bảy vương quốc quốc lực tự nhiên sẽ càng ngày càng mạnh. Các ngươi hậu bối tự nhiên sẽ thiên tài bối xuất. Đương nhiên, giống như ngươi vậy đem Sơn Hà Bia đặt ở hệ thống không gian, Sơn Hà Bia là không được bất cứ tác dụng gì. Nghe Gjin giới thiệu Sơn Hà Bia tác dụng, ạ lạn mắt càng ngày càng sáng. Sơn Hà Bia không hổ là trấn quốc thần khí, quả nhiên là hảo bà bối. Nghe tới câu nói sau cùng thời gian, ạ lạn nhướng mày. Vậy phải như thế nào? Ạ lạn khiêm tốn thỉnh giáo. Tự nhiên là muốn tìm một nơi, đem Sơn Hà Bia đứng ở đại địa trên, sau đó quanh năm cung phụng. Sơn Hà Bia mới sẽ đưa đến tác dụng. Hơn nữa Sơn Hà Bia lấy được cung phụng càng nhiều, kỳ vi quốc gia gia tăng số mệnh cũng càng nhiều. Ạ lạn gật đầu, ngày mai ta ngay nệ bên trong thành tìm một tốt vị trí, đem Sơn Hà Bia đứng ở đó lý. Nói tiếp Lao Ngục, cũng chính là cái kia cái bình, đây chính là nhất kiện rất vật có ý tứ. Danh như ý nghĩa, nó tựu là một cái lao ngục, lớn nhất công dụng tựu là nhốt tội nhân. Bất quá hắn có một hạn chế, người thường là không có tư cách bị lao ngục nốt, có tư cách bị lao ngục nốt, chí ít cũng phải có chuyển kỳ cấp thực lực. Cho nên nói nó có ý tứ, là bởi vì nó đem những cường giả này nhốt ở lao ngục trong hậu, sẽ tự động hấp thụ những cường giả này trong cơ thể năng lượng, cho đến đem những cường giả này trong cơ thể năng lượng hút khô. Đã không có năng lượng duy trì sinh mệnh, những cường giả này tự nhiên cũng sẽ bị chết, là duy trì sinh mệnh, những cường giả này nhất định phải liên tục luyện hóa mới năng lượng làm bổ sung. Lúc này, lao ngục sẽ từ ngoại giới hấp thu chưa luyện hóa năng lượng tiến nhập lao ngục chung, cùng những cường giả này luyện hóa, sau đó sẽ hấp thu. Bị giam tiến lao ngục chung cường giả nếu là một lòng muốn chết vẫn thôi, nếu là muốn sống xuống phía dưới, cũng chỉ có thể không ngừng luyện hóa năng lượng sau đó khiến lao ngục hấp thu, biến thành lao ngục luyện hóa năng lượng công cụ. À là nghe một trận mao cốt tùng nhiên, hỏi, vậy lao ngục hấp thu năng lượng, dùng ở nơi nào? Gjin cười nói, cho nên nói tiểu tử ngươi vận khí không tệ, dĩ nhiên lấy mâu đến món đồ này. Lao ngục hội đem hấp thu năng lượng ngưng tụ thành tinh, đây chính là thuần túy nhất năng lượng kết tinh, có thể bị bất luận cái gì thuộc tính năng lượng tu luyện giả hấp thu. Đến lúc đó ngươi có thể đem những năng lượng này kết tinh lấy ra, tự mình sử dụng hoặc là thưởng cho cấp thuộc hạ, sử dụng năng lượng kết tinh tu luyện, tốc độ tu luyện đem để thăng mấy lần, hơn nữa không có bất kỳ tai họa ngầm nào và di chứng. À là nghe xong nhãn tình sáng lên, này nhưng là đồ tốt. Dùng năng lượng kết tinh, hơn nữa phủ lĩnh chủ diễn võ trưởng tu luyện thêm được, tốc độ tu luyện của mình đem mau bất khả tư nghị. Xem ra sau này bộ hoạch đối địch truyền kỳ cường giả thậm chí thần linh, tốt nhất xử lý phương pháp tựu là đưa bọn họ nhốt vào lao ngục chung, chờ bọn hắn có lòng muốn chết thời gian lại để cho nổi danh nhị dạ đánh chết, kiếm lấy giết chóc giá trị. Sáng sớm hôm sau, ạ lạn cũng không vội vã đi hoàn thành đệ tam nguyên tố nhiệm vụ, mà là trước đem Liệu thôn trưởng tìm tới. Dựng đứng Sơn Hà Bia, ạ lạn dự định cử hành một cái nghi thức đơn giản. Mà Sơn Hà Bia chuyển địa điểm và nghi thức chuẩn bị, giao cho Liệu thôn trưởng phụ trách tất nhiên là không thể tốt hơn. Đương nhiên hôm nay Liệu thôn trưởng đã là nghệ về thành chủ, hẳn là xưng là Liệu thành chủ mới đúng. Đem Sơn Hà Bia chuyện tình ăn nói cấp Liệu thôn trưởng lúc, ạ lạn đi ra phủ lĩnh chủ, bắt đầu tìm kiếm làm ác người. Đáng tiếc ở nệ bảy bên trong thành dạo qua một vòng, một cái làm ác người chưa từng gặp phải. Ạ lạn rốt cục phản ứng kịp, tự mình như vậy manh mục loạn chuyển khẳng định là không được, sợ rằng chuyển lên mấy ngày cũng sẽ không gặp phải một cái ác nhân. Nghệ ấy linh luật pháp nghiêm minh, các thành phố cảnh giới cục lại chăm chú phụ trách, đối trái pháp luật phạm tội người từ trước đến nay là không lưu tình chút nào. Hôm nay, vương quốc mới chiếm lĩnh khu vực có lẽ sẽ có ác nhân, muốn ở nệ ấy bên trong thành tìm kiếm ác nhân, vậy thì thật là muôn vàn khó khăn. Thử hỏi ai dám ở nệ ấy bên trong thành làm ác? Xem ra phải đến năm ngoái vừa công chiếm này đại thành đi xem một chút, ạ Lạn thầm nghĩ. Nay đại thành trung cảnh giới cục vừa thành lập, còn chưa kịp dứt khoát hẳn hoi chen ép phạm tội, nghĩ đến vẫn có thể gặp phải mấy người làm ác người. Thực sự không được tự mình hay dùng thời không mặt nạ biến ảo tướng mạo, mang cho bợ dạ đi đi Haji làng đồn vương quốc hoặc là Isva dạ vương quốc đi dạo. A Lạn phản hồi phủ lĩnh chủ, kêu lên bợ dạ đi, thông qua truyền tống công năng truyền tống đến rồi vương quốc bắc bộ một tòa đại thành, cách nạp trong thành. Ngoại trừ nệ về thành, Mai Sở thành chờ rất ít mấy tòa thành thị, A Lạn đem truyền tống điểm thiết trí ở tại phủ thành chủ nội, cái khác đại thành truyền tống điểm A Lạn đều thiết trí ở tại trong thành Thiên Mạc Các. Truyền tống đến cách nạp thành Thiên Mạc Các lúc, A Lạn trước thời gian sử dụng khoảng không mặt nạ biến ảo tướng mạo, biến ảo thành ma kiếm sĩ mở tệ ô hình dạng, lúc này mới mang theo bợ dạ đi đi ra khỏi phòng. Ở vương quốc nội bộ vẫn mang theo bợ dạ đi tên này thần linh tùy thân hộ vệ, cũng không phải là A Lạn nhát gan, chỉ là cẩn thận chạy đắc vạn năm thuyền, A Lạn cũng không muốn ở vương quốc của mình nội lật thuyền trong mương. Thời khắc này bợ dạ đi cũng thay đổi huyễn một chút tướng mạo, bất quá vẫn là cả người cao hai thước khôi ngô đại hán. Năm ngoái nệ bảy linh trắng trận mở rộng, đánh hạ liệt dương vương quốc toàn cảnh, lãnh địa trong nháy mắt mở rộng mấy lần. Cấp tốc mở rộng mang đến một vấn đề nghiêm trọng, đó chính là quan viên thiếu nghiêm trọng, cho nên rất nhiều thành phố thành chủ vẫn là do liệt dương vương quốc để lại quý tộc quan viên đảm nhiệm, tỉ như A Lạn hiện tại chỗ ở cách nạp thành. A Lạn đi tới cách nạp thành, thứ nhất là muốn hoàn thành nhiệm vụ, thứ hai là muốn nhìn này một ít liệt dương vương quốc để lại quý tộc, cuối cùng đem thành thị thống trị làm sao. Nếu là bọn họ thống trị phù hợp A Lạn yêu cầu với tôi, nếu là thống trị khiến A Lạn không hài lòng, A Lạn cũng chỉ có thể lo lắng đổi người rồi. Cũng may nệ bảy lĩnh hàng năm đều sẽ tiến hành khoa cử cuộc thi chọn lựa nhân tài, sau đó đối với những người này mới tiến hành huấn luyện, ngược lại cũng không phải là hoàn toàn không nhân thủ có thể dùng. Quy 1 chương 358, cảnh giới đội chức nghiệp rèn luyện hàng ngày. Tối lĩnh chủ chương 358, cảnh giới đội chức nghiệp rèn luyện hàng ngày. A Lạn và bợ dạ đi truyền tống đến gian phòng ở vào thiên mạc các tầng cao nhất, cũng chính là tầng thứ 7. A Lạn mang theo bợ dạ đi ra khỏi phòng lúc, chấn thủ đoàn nở thành thiên mạc các chủ lập tức cảm ứng được A Lạn tồn tại, từ bên trong gian phòng của mình ra đón. Thiên mạc hôm nay ở tứ đại vương quốc đều có cứ điểm. Thiên Mạc nổi danh nỉ dạ đại đô bị ạ Lạn phái đến rồi Haji làng đồn vương quốc và Isva dạ vương quốc. Hôm nay nệ bảy vương quốc nội Thiên Mạc các chủ đại đô do phổ thông nỉ dạ đảm nhiệm. Này một ít các chủ tuy rằng đều là phổ thông nỉ dạ, thế nhưng thực lực cũng không yếu, đều là 11 cấp nỉ dạ. Toàn bộ nệ bảy vương quốc đều ở đây ạ Lạn trong khống chế, Thiên Mạc các ở nệ bảy vương quốc cũng sẽ không gặp phải cái gì khó có thể giải quyết phiền phức. Khiến này nổi danh nỉ dạ ở lại nệ bảy vương quốc, thực sự có chút lãng phí nhân tài, còn không bằng để cho bọn họ đi cái khác vương quốc xây dựng thêm thế lực. Bái kiến bệ hạ. Mặc dù ạ Lạn biến ảo tướng mạo, thế nhưng hệ thống triệu hồi ra chính là nhân vật như chức năng liếc mắt nhận ra hắn. Đoạn nở thành thiên mạc các chủ hướng về ạ Lạn hành lễ nói: đứng lên đi ạ Lạn nói ta đến đoạn nở thành đi dạo, có gì cần tự nhiên sẽ thông chi ngươi. Là bệ hạ. Ạ Lạn mang theo bợ dạ đi dọc theo thang lầu đi xuống, phía dưới mấy tầng thương phẩm khu khách hàng rất nhiều, có thể thấy được thiên mạc các buôn bán nóng nảy. Thấy ạ Lạn và bợ dạ đi từ cao tầng đi xuống, này một ít khách hàng đều đối hai người bọn họ đầu lấy ánh mắt tò mò, suy đoán thân phận của bọn họ. Không phải là mỗi người đều có tư cách tiến vào thiên mạc các phía trên nhất mấy tầng. Ạ Lạn và bợ dạ đi ra thiên mạc các. Ở trên đường cái mạn không mục đích đi bộ, cũng không có gặp phải đặc biệt gì không hài lòng địa phương. Đại thể đến xem, Hoàn Nở thành thành chủ đối thành phố thống trị, còn là dựa theo ạ Lạn yêu cầu để làm. Nghĩ đến cũng là, nếu là Hoàn Nở thành thành chủ đối ạ Lạn mệnh lệnh bằng mặt không bằng lòng, sợ rằng sớm đã thành bị thiên mạc điều tra ra đăng báo cấp ạ Lạn. Nệ ấy lĩnh vừa đánh hạ này một ít đại thành thời gian, đích xác có không ít thành chủ đối ạ Lạn mệnh lệnh bất tiết nhất cố, bằng mặt không bằng lòng, cho rằng trời cao hoàng đế xa ạ Lạn sẽ không phát hiện. Bất quá ngày thứ hai bọn họ tình báo cũng sẽ bị thiên mạc truyền lại cấp ạ Lạn thu thập khởi bọn họ tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Đến kiến quốc đại điện tổ chức trước, sở hữu không tuân theo mệnh lệnh thành chủ đều đã bị quét sạch không còn, lưu lại đều là hoàn toàn phục tòng ạ Lạn mệnh lệnh. Ạ Lạn hai người mạn không mục đích đi tới, chút bất chi bất giác đi tới một cái náo nhiệt trên đường cái. Đường lớn hai bên trái phải tràn đầy các loại cửa hàng, trên đường người đi đường nối liền không dứt. Thiếu gia, có tiểu đâu? Vợ ra đi đột nhiên ở ạ Lạn bên thai thấp giọng nói. Ạ Lạn đã phân phó, ở bên ngoài xưng hô tự mình thiếu gia, không nên gọi bệ hạ. Ạ Lạn theo bợ dạ đi chỉ phương hướng nhìn lại, đúng dịp thấy một gã niên thiếu nhẹ nhàng đụng phải đâm đầu đi tới người vai một chút, tay phải linh hoạt không gì sánh được tại đó trên thân người đã qua, người nọ tiền trên người túi đã rơi vào trong tay thiếu niên, động tác thạo không gì sánh được, vừa nhìn tựu là tay già đời. Ạ Lạn nhẹ nhàng cười, nghĩ đến chào tiểu thâu coi như là trường ác dương thiện đi. Theo đi lên xem một chút. Hai người theo ở niên thiếu tiểu thâu sau lưng, chỉ chốc lát, niên thiếu lại đem một cái trung niên nam tử túi tiền mỏ lấy trong tay mình, sau đó đưa mắt đầu ở một người tuổi còn trẻ nam tử trên người. Đúng lúc này, Ạ Lạn đã bước nhanh đi tới niên thiếu trước người. Và hắn đi song song. Niên thiếu vẫn chưa chú ý tới A Lạn, chậm rãi tiếp cận mục tiêu của chính mình vị kia nam tử trẻ tuổi. Sau đó cô y dùng đầu vai nhẹ nhàng va chạm, tay phải đã hướng phía nam tử trẻ tuổi trong lòng thân đi. Không đợi hắn mò lấy nam tử trẻ tuổi túi tiền, liền cảm giác cổ tay căng thẳng, phản phất bị thiết cô vững vàng cô ở giống nhau. "Tiểu huynh đệ, ngươi mặc cái gì đây?" A Lạn khẽ cười nói. Niên thiếu đông nết miệng trực thiếu, nam tử trẻ tuổi cũng phản ứng lại, "Tiểu thâu." Trung quanh những người đi đường nghe đến tiểu thâu hai chữ, một bên ở tự mình trên người lục lọi tiền của mình túi còn ở đó hay không, một bên xuống tới. Trước bị niên thiếu trộm túi tiền hai người còn chưa đi xa, phát hiện trên người mình túi tiền không gặp lúc bước nhanh chạy tới, một bà nhéo niên thiếu, túi tiền của ta có đúng hay không ở trên người ngươi? Ạ Lạn thân thủ ở trên người thiếu niên sờ mó đưa hắn trước trộm hai cái túi tiền móc ra, tiện tay đưa cho bị trộm hai người, tiền của các ngươi túi, cầm hảo. Đa tạ vị thiếu gia này. Đa tạ. Hai người hướng về Ạ Lạn nói lời cảm tạ nói. Dĩ nhiên bên đường thâu đông tây, đánh chết hắn. Đối tiểu thâu hận là cổ kim trung, xác định niên thiếu tiểu thâu thân phận lúc vây xem mọi người cái lòng đầy căm phẫn, cơ nắm tay thấu bắt đầu sẽ đánh niên thiếu dừng lại. Niên thiếu tuy rằng coi như là tay ra đời, nhưng là cho tới nay không có trải qua loại chiến trận này, bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Ạ Lạn và Bờ Dạ đi lắc mình che ở niên thiếu trước người, Ạ Lạn nói, đại gia biệt xung động, hắn thâu đông tây, ta thì sẽ thông chi cảnh giới cục, khiến cảnh giới cục đối với hắn tiến hành nghiêm phạt. Thì là muốn đưa đi cảnh giới cục, cũng muốn đánh trước dừng lại khiến hắn thật dài trí nhớ lại nói. Không sai, hắn thâu đông tây, chẳng lẽ không nên đánh? Mọi người la lên, cũng không có lúc đó buông tha niên thiếu ý tứ. Niên thiếu nao núng sau lưng Ạ Lạn, bởi vì Ạ Lạn lấy ra tự mình mà sinh ra hận ý đã tạm thời tiêu thất, chỉ muốn Ạ Lạn năng bảo vệ tự mình. Ạ Lạn như trước che ở trước mặt thiếu niên, dựa theo nệ bảy mới luật quy định, vô cơ hậu đả người khác thế nhưng vi pháp, dù cho các ngươi hậu đả chính là tên trộm. Ạ Lạn cũng sẽ không tùy ý những người này hậu đả gã thiếu niên này, những người của thế giới này thừa võ, tay chân tương đối nặng, trực tiếp đem niên thiếu đánh chết cũng có thể. Tiểu thâu dù sao cũng là Ạ Lạn xuất thủ bắt được, mọi người thấy Ạ Lạn kiên trì, tự mình lại không đã bị cái gì tổn thất, cũng liền đều tán đi. Vị huynh đệ này, vừa đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Đoàn người tán đi lúc, thiếu chút nữa bị tiểu thâu thâu đi túi tiền nam tử trẻ tuổi hướng Ạ Lạn nói lời cảm tạ. Ạ Lạn nhẹ nhàng cười, không cần cảm tạ, một cái nhấc tay mà thôi. Đang nói, một đội tuần tra cảnh giới đội viên hướng phía bên này đã đi tới. Vừa mọi người tụ tập cùng một chỗ, tạo đã khiến cho tuần tra cảnh giới đội viên chú ý. Nơi đây chuyện gì xảy ra? Vài tên cảnh giới đội viên đi tới, hướng về Ạ Lạn mấy người hỏi. Ạ Lạn chỉ như trước bị tự mình nắm bắt cổ tay niên thiếu, ta vừa bắt tên trộm, hiện tại giao cho các ngươi, mong muốn các ngươi năng theo nếp xử trí. Nói, Ạ Lạn đem niên thiếu thôi hướng về phía vài tên cảnh giới đội viên. Đem tiểu thâu giao cho cảnh giới đội viên đồng thời, hệ thống thanh âm ở Ạ Lạn trong đầu vang lên. Chúc mừng ký chủ thành công trừng ác dương thiện, thu được 5 điểm tích phân, nhiệm vụ hoàn thành độ 5/100. Tiểu thâu, lá gan không nhỏ. Hai gã cảnh giới đội viên tiến lên chế trụ niên thiếu, mang về trong cục xử trí. Nói xong, mấy người áp chứ niên thiếu sẽ phải rời khỏi, không chút nào kế tục để ý tới Ạ Lạn mấy người ý tứ. Ạ Lạn không vui, mở miệng nói, các ngươi không cần hướng chúng ta xác nhận một chút chuyện tiền căn hậu quả sao? Vạn nhất hắn không phải là tiểu thâu đây, chúng ta cũng không cái kia thời gian rỗi, hắn là không phải là tiểu thâu, mang về nhất thẩm tự nhiên sẽ biết. Một gã cảnh giới đội viên đáp. Ạ Lạn nhìn vài tên cảnh giới đội viên rời đi bóng lưng, âm thầm lắc đầu, này một ít cảnh giới đội viên chức nghiệp rèn luyện hàng ngày quá kém. Bọn họ đều là Ạ Lạn công chiếm các thành phố lớn lúc đến lúc chiêu mộ lên, như vậy tác phong ngược lại cũng không kỳ quái. Ạ Lạn đã quyết định quyết tâm, sau đó yếu ở vương quốc thành lập trường cảnh sát các loại cơ cấu, chuyên môn huấn luyện cảnh giới đội viên. Chờ mới cảnh giới đội viên đào tạo ra đến, tiêu nhường một chút bọn họ từ từ thay thế này một ít đến lúc chiêu mộ đội viên, tống những đội viên này đi trường cảnh sát huấn luyện hợp cách lúc lại để cho bọn họ đi ra. Ạ Lạn đang suy nghĩ trước làm sao quy phạm cảnh giới đội vấn đề, đứng ở bên cạnh hắn nam tử trẻ tuổi lần nữa mở miệng nói, hai vị không phải là người địa phương đi. Ạ Lạn gật đầu, không sai, làm sao ngươi biết? Nam tử trẻ tuổi cười nói, hai vị vừa nhìn thì không phải là người bình thường, nếu là hoạn nở thành bổn thành người nhất định là tiếng tăm lừng lẫy, ta không thể năng chưa nghe nói qua. Ta là ý lý ạ, chẳng biết hai vị đến từ nơi nào, xưng hô như thế nào. Chúng ta tới tự nệ về thành, ta là mợ tệ út, đây là ta thị vệ ạ đi. Ạ Lạn tự giới thiệu mình. Hai vị dĩ nhiên là từ vương đô mà đến. Ý lý ạ thở dài nói, nghe nói vương đô nệ về thành là một thập phần thần kỳ địa phương, không biết ta lúc nào có cơ hội đi vương đô kiến thức. Ý lý ạ trong mắt mang theo đối vương đô nệ về thành ước mơ, sau đó nói, mợ tệ út, ạ đi, các ngươi đường xa mà đến. Không bằng tiểu khiến ta làm ông chủ mời các ngươi ăn bữa trưa làm sao? Vừa lúc ta còn hẹn mấy vị bằng hữu đang ở cuối đường trong tiểu lâu chờ ta. Quy 1 chương 359, đổi trắng thay đen. Tối linh chủ chương 359, đổi trắng thay đen. Đối mặt ý lì a mời, Ạ Lạn hơi suy nghĩ một chút liền đáp ứng. Trong lúc rảnh rỗi, nhiều và hoàn nở thành cư dân tiếp xúc một chút, tìm hiểu một chút tình huống cũng tốt. Ạ Lạn theo ý lì a đi tới cuối đường một nhà tiểu lâu, ở lầu 2 một cái phòng nội gặp được ý lì a mấy bằng hữu, ba nam hai nữ, hai nữ nhân chúng có một và ý lì a là tình lữ quan hệ. Mấy người quần áo đều tương đối đẹp đẽ quý giá, cũng đều là quý tộc xuất thân. Mấy người vừa ăn cơm một bên tán gẫu, bất chi bất giác tựu cho tới hoàn nở thành thành chủ cơ dịp trên người. Ý lý á một vị bằng hưu nói, cơ dịp thành chủ ngược lại cũng rốt cuộc một cái hảo thành chủ. Ít nhất, tận chức tận trách. Bất quá hắn cái kia con trai độc nhất dùng sợ, ta xem sớm muộn cấp cho cơ dịp thành chủ gặp phải mầm thai vạn. Mấy người hoàn nở thành buồn thành người nghe vậy đều là nhẹ nhàng gật đầu biểu thị tán thành. Ý lý á nói không sai, dĩ vãng hắn làm sằng làm bậy cũng liền mà thôi, hôm nay Ạ Lạn bệ hạ có người nói thế nhưng ghét ác như thủ. Nghệ bảy mới luật đối tượng các loại hành vi phạm tội, không có một cái là có thể bởi vì thân phận quý tộc đặc xá hoặc là giảm tội. Hắn nếu vẫn như trước như vậy làm sằng làm bậy, khiến Ạ Lạn bệ hạ biết, Ạ Lạn bệ hạ tuyệt đối sẽ đối với hắn tiến hành trừng phạt nghiêm khắc, cũng sẽ không cho hắn đương thành chủ phụ thân mặt mũi. Ạ Lạn nhất thời hứng thú, hỏi, cái này là dùng sật phụ thành chủ thiếu gia, rất xấu sao? Nào chỉ là hư, quả thực tội ác trong chất. Mợ tệ một ngươi không phải là hoàn nở thành người không biết, trước đây dùng sật làm ra các loại ác tính, dựa theo hôm nay nghệ bảy vương quốc pháp luật hắn chết 100 lần cũng không đủ. Ý lì à bạn gái nói đương nhiên ta nói là trước. Hôm nay chúng ta nệ bảy vương quốc luật pháp nghiêm minh, dùng sắp ở thành chủ đại nhân dưới sự ước thúc nên cũng không dám quá mức cản rỡ. Ạ Lạn nghe được ra, Ý lì ạ mấy người đối thành chủ cờ dịp vẫn tương đối tôn kính. Bất quá đối với cờ dịp con trai độc nhất dùng sắp tiểu là câu oán hận rất nhiều. A Lạn cũng không muốn đi truy cứu dùm sật thì ra là hành vi phạm tội, chỉ cần hắn thuộc sở hữu nệ bảy vương quốc hậu không hề trái pháp luật làm ác là được. Nếu là muốn truy cứu dĩ vãng hành vi phạm tội, hôm nay vương quốc nội ít nhất có hơn phân nửa quý tộc đều nên xử tử hình. Vậy cũng là tân vương quốc thành lập, biến tướng đại xá thiên hạ, cho phép mê hoặc các nhân môn một cái hối cải để làm người mới một lần nữa đối đãi cơ hội. Nếu là bọn họ kế tục làm ác, A Lạn cũng sẽ không có chút nào nương tay. Được rồi, Ilya. Ilya một người bạn đột nhiên nói, đệ ngươi không phải là bởi vì cái kia gọi đẹp dạ nữ hài và dùm sật từng có xung đột sao? Gần nhất ngươi hãy để cho đệ ngươi mang theo đẹp dạ ẩn núp dùm sật một ít mới tốt, miễn cho dùm sật một thời xung động xúc phạm tới hai người bọn họ. Dùm sật tên kia nhưng mà cái gì đều làm được ra. Ilya than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói, ta tự nhiên và tiểu tử kia nói qua này một ít, thế nhưng tiểu tử kia luôn miệng nói hắn không sợ dùm sật, muốn hòa dùm sật hợp lại cái ngươi chết ta sống vân vân. Thực là hao tổn tâm trí. Dùm sật thế nhưng thành chủ đại nhân con trai độc nhất, chúng ta này một ít quý tộc đâu chọc nổi. Đang nói, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, một người trẻ tuổi xông vào A Lạn đám người chỗ ở phòng, mặt đầy lo lắng. Ý Lì Ả nhưng là nhận thức người này, thấy thế vội vàng đứng lên hỏi, Giác, đã xảy ra chuyện gì? Ý Lì Ả có loại dự cảm xấu, cái này là Giác thanh niên là đệ đệ hắn thật là tốt hữu, hiện tại Giác vội và tìm đến mình. Chẳng lẽ đệ đệ xảy ra chuyện gì? Không xong, Ý Lì Ả đại ca, hệ lì và đẹp ra bị dùm sập trào vào phủ thành chủ, ngươi phải nghĩ biện pháp cứu bọn họ đi ra à? Giác vạn phần lo lắng nói. Hệ lì chính là đúng Ý Lì Ả đệ đệ. Mọi người nghe vậy đều đứng dậy, đều là vô cùng nóng nảy. Ý Lì Ả, làm sao bây giờ? Ý Lì Ả hơi suy nghĩ một chút, chúng ta trực tiếp đi xông phủ thành chủ khẳng định là không được, không nói có thể hay không xông vào, cưỡng ép xông vào phủ thành chủ thế nhưng tội lớn. Như vậy, chúng ta đi cảnh giới cục báo án. Phiến cảnh giới cục đứng ra cứu người. Mọi người vội vội vàng vàng hướng phía cảnh giới cục chạy đi, A Lạn cũng đi theo, ta và các ngươi cùng đi. Đồng thời, A Lạn hướng Bợ Dạ Đỉ phân phó nói, ngươi lập tức lẻn vào phủ thành chủ, âm thầm bảo hộ hai người, đừng làm cho bọn họ bị thương tổn. Lấy Ý Lì Ả đám người đối dùm sật miêu tả, dùm sật đem Ý Lì Ả đệ đệ và kỳ bạn gái trảo vào thành chủ phủ, không chừng hội làm xảy ra chuyện gì. Mà chỉ cần Bợ Dạ Đỉ chạy tới phủ thành chủ âm thầm bảo hộ hai người, lấy Bợ Dạ Đỉ thần linh cấp thực lực, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng xúc phạm tới bọn họ. Mọi người chạy tới hoàn nở thành cảnh giới cục, hướng cảnh giới cục báo án. Cảnh giới cục cục trưởng biết được tình huống lúc lập tức phái ra một cái đại đội trưởng mang theo hơn 10 danh cảnh giới đội viên tùy A Lạn đám người chạy tới phủ thành chủ, trước đem vệ lì hai người cứu ra lại nói. Hoàn nở thành cảnh giới các đội viên mặc dù là ở hoàn nở trong thành đến lúc chiêu mộ, thế nhưng cảnh giới cục trưởng nhưng là nệ thành phái tới được, cũng sẽ không kiêng kỵ phủ thành chủ. Mọi người đi tới phủ thành chủ ngoại, bị A Lạn phái đi phủ thành chủ nội bảo hộ hệ lì hai người Bợ Dạ Đỉ nhưng là trở lại A Lạn bên người, thấp giọng nói, thiếu gia, ta đi chậm. Hai người bọn họ ở dắt cho chúng ta biết trước cũng đã bị độc thủ, hệ lì đã tử vong, cô gái kia tình huống cũng không phải quá tốt, bất quá tạm thời là an toàn, thần lực của ta phân thân đang ở phủ thành chủ nội bảo hộ nàng. A Lạn nghe vậy sắc mặt trở nên cực vi khó coi, trong mắt lộ ra một tia sắc ý, đã biết, chúng ta theo đi lên xem một chút. Nếu là cảnh giới cục và phủ thành chủ có thể xử lý tốt chuyện này chúng ta liền không cần nhúng tay, nếu là xử lý không tốt, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Dưới cơn thịnh nộ A Lạn rất nhớ nhìn, hoàn nở thành phủ thành chủ và cảnh giới cục cuối cùng hội xử lý như thế nào chuyện này, là theo lẽ công bằng xử lý còn là làm việc thiên tư trái pháp luật. Mọi người theo cảnh giới đội viên đi tới phủ thành chủ ngoại, phủ thành chủ thị vệ đem mọi người ngăn lại, đứng lại, nơi này là phủ thành chủ, khởi tha cho ngươi môn xung loạn. Cảnh giới đội những đội viên này đều là từ nhỏ ở hoàn nở trưởng thành đại, phủ thành chủ ở trong lòng bọn họ xây dựng ảnh hưởng đã lâu, bọn hắn bây giờ tuy rằng gia nhập cảnh giới cục, lại vẫn như cũ không dám phản kháng phủ thành chủ. Hơn nữa bọn họ đối nệ bảy vương quốc chế độ chính trị cũng không lý giải, cho rằng thành chủ là một cái thành thị nội lớn nhất quan viên, cảnh giới cục lợi hại hơn nữa, không phải là đồng dạng muốn nghe từ phủ thành chủ mệnh lệnh. Dẫn đội cảnh giới đội đại đội trưởng mỉm cười nên đón, chúng ta là cảnh giới cục, có người tố cáo nói dùm sật thiếu gia bắt hai người đi vào, cục trưởng đại nhân phái chúng ta qua đến, đem hai người kia mang về. Thủ vệ thị vệ khinh thường nhìn cảnh giới đội trưởng liếc mắt, chứ không nói dùm sật thiếu gia có hay không bắt người đi vào, cho dù có, vào người của phủ thành chủ, há là các ngươi nói giao là có thể giao. Cảnh giới đội trưởng bất đắc dĩ cười cười, đây cũng là cục trưởng đại nhân mệnh lệnh, mong muốn vị đại ca này năng hướng thành chủ đại nhân thông báo một tiếng. Đang nói, một cái quý tộc thiếu gia ở một đám thị vệ ủng đám hạ từ trong phủ thành chủ đi ra, thấy cửa cảnh giới đội viên đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười nói, cảnh giới đội, tới thật đúng lúc. Ý Lì Ả thấy quý tộc thiếu gia sớm đã thành không kềm chế được, tiến lên vài bước nói, dùm sập, đem vệ lì và đẹp dạ giao ra đây. Dùm sập nhìn Ý Lì Ả liếc mắt cũng không để ý tới, mà là hướng phía cảnh giới đội trưởng nói, các ngươi tới vừa lúc, vừa có người quỷ quỷ túy túy lẻn vào chúng ta trong phủ thành chủ, muốn ám sát cha ta, đã bị trong phủ thị vệ tại chỗ giết chết. Người, đem cái kia thích khách thi thể mang lên giao cho cảnh giới đội, để cho bọn họ hảo hảo tra một chút là ai to gan như vậy cũng dám ám sát thành chủ đại nhân, hay nhất đưa hắn đồng đảng cũng đảo, chấm dứt hậu hoạn. Phủ thành chủ bọn thị vệ xong dùm sập mệnh lệnh, đem một thanh niên nam tử thi thể mang ra ngoài ném ở cảnh giới đội viên trước mặt. Ý Lì Ả thấy thi thể nhất thời tí nhai rụt nước ra, nhào tới ôm thi thể khóc giống nói, "Ê Lì." Dùm sập nhìn ôm vệ Lì thi thể thống khổ Ý Lì Ả, nhếch miệng cười, "Ngươi nhận thức tên này thích khách?" Cảnh giới đội các vị huynh đệ, những người này nhận thức tên này thích khách, ta hoài nghi bọn họ rất có thể là tên này thích khách đồng bọn. Các ngươi cảnh giới cục phụ trách duy trì bên trong thành trị an, chẳng lẽ không đưa bọn họ bắt lại thẩm hỏi cho rõ? Quy 1 chương 360, nhân tâm thay đổi dần. Tối linh chủ chương 360, nhân tâm thay đổi dần. Ý Lì Ả vung đệ hệ lì thi thể, đứng lên căm tức nhìn dùm sập, ta muốn giết ngươi, là hệ lì báo thủ. Nói, Ý Lì Ả điên cuồng vậy hướng phía dùm sập phóng đi. Dùng sắt đưa tay vung lên, đồng bạn của hắn ám sát cha ta thất bại, hiện tại hắn lại muốn ám sát bản thiếu gia, bọn thị vệ, cách sát vật luận. Dùng sắt vừa nói một bên dùng ánh mắt vô tội nhìn phía đứng tại dưới bậc thang cảnh giới các đội viên, là ý nói các ngươi thấy được, hắn muốn giết bản thiếu gia đây là tự vệ. Ý lì ạ ban nãy vọt vài bước, một bóng người lóe lên ngăn ở trước mặt hắn đưa hắn ngăn lại, chính là đúng hạ lạn. Mợ tệ út, ngươi mau tránh ra, khiến ta giết người này cha. Ý lì ạ gầm thét, đệ tử khiến hắn trở nên liều lĩnh. Ạ lạn gắt gao ngăn cản Ý lì ạ ngươi đừng xung động, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo, tin tưởng ta. Trên bậc thang rùm sật phát sinh một trận cản rỡ cười to, công đạo. Đệ hắn ám sát cha ta, và nở thành chủ đại nhân, bị tại chỗ giết chết. Hiện tại hắn lại bên đường hành hung, muốn giết chết ta, hiện tại công đạo không ở đây ngươi môn bên kia, mà là đang ta bên này. Các ngươi này một ít cảnh giới đội viên, không mau nhanh đem này một ít thích khách đồng đảng bắt lại hào hào thẩm vấn, chẳng lẽ còn tưởng chờ chúng ta phụ thành chủ động thủ đưa bọn họ bắt lại đưa đến các ngươi cảnh giới cục phải không? Dùng sắt hướng phía cảnh giới các đội viên khiển trách. Cảnh giới đại đội trưởng sắc mặt một trận gờ di mạnh, cuối cùng cắn răng nói chỉ vào ạ lạn đám người nói, đưa bọn họ toàn bộ bắt lại mang về trong cục thẩm vấn, xem bọn hắn ám sát thành chủ đại nhân là thụ người phương nào sai sự. Dùng sắt cười ha ha, rồi mới hướng thôi. Nhất định phải tra cái minh bạch, chúng ta phụ thành chủ hội mật thiết quan tâm chuyện này, ha ha. Chúng ta đi. Dùng sắt nói xong, mang theo một đám thị vệ đi nhanh rời đi. Thiếu gia, có muốn hay không ta đưa hắn? Bỡ ra đi tiến đến ạ lạn bên cạnh nói. Ạ lạn lắc đầu, hắn trốn không thoát, trước hết để cho hắn đắc ý một trận đi. Chúng ta đi trước cảnh giới cục, ta càng ngày càng chờ mong chuyện này hội làm sao phát triển. Ạ lạn ngoài miệng nói chờ mong, trong mắt nhưng là hàn mang không ngừng. Còn có, ngươi khiến thần lực của ngươi phân thân mang cho ta lệnh bài, đem chú đóng ở ngoài thành quân đội điều qua đến, để cho bọn họ ở ngoài thành hầu mệnh. Tuân mệnh. Thiếu gia. Bỡ ra đi nói lần thứ hai phân ra một cái thần lực phân thân, mang theo ạ lạn lệnh bài hướng về ngoài thành đi. Cảnh giới các đội viên ở cảnh giới đội đại đội trưởng chỉ huy đem hạ ạ lạn đám người toàn bộ giam giữ lên tới, ạ lạn và bờ dạ đi không có làm bất luận cái gì phản kháng, tùy ý bọn họ đè nặng tự mình hướng cảnh giới cục đi đến. Đi trên đường, cảnh giới đội đại đội trưởng không biết có phải hay không lương tâm bất an, quay đầu hướng ạ lạn đám người nói một câu, các ngươi chớ có trách ta, muốn trách thì trách các ngươi không nên đắc tội phủ thành chủ. Các ngươi chỉ là người thường, và phủ thành chủ đối kháng sao lại có kết quả gì tốt. Chuyện này ta sẽ đăng báo cấp cục trưởng đại nhân, mong muốn cục trưởng đại nhân có biện pháp bảo trụ tính mạng của các ngươi, nếu là hắn nguyện ý. Cảnh giới các đội viên đem ạ lạn đám người áp tiến cảnh giới cục, cảnh giới đội trưởng nói, trước đưa xem ra, ta đi hướng cục trưởng đại nhân hồi báo. Từng cảnh giới cục nội đều có đến lúc lao ngục, để mà giam giữ còn chưa định tội ngại phạm. Tương tự với xã hội hiện đại bót cảnh sát trung câu lưu thất. Cảnh giới đội đại đội trưởng đi tới cảnh giới cục cục trưởng phòng làm việc của, đem chuyện đã xảy ra giảng cho cục trưởng nghe. Cảnh giới cục trưởng nghe xong đem bàn nhất sợ, giận tí mặt, hồ đồ. Này rõ ràng cho thấy phủ thành chủ thiếu gia dùm sập đổi trắng thay đen, lẽ nào các ngươi nhìn không ra? Thì là nhìn không ra, cũng muốn đem dùm sập mang về đang điều tra, đem trước báo án người nhốt lại toàn cái gì? Đại đội trưởng khúng núm nói, cục trưởng đại nhân, không phải chúng ta không nhìn ra, thật sự là đối phương là phủ thành chủ. Chúng ta không dám và kỳ cứng rắn chống đỡ a. Không dám. Chúng ta cảnh giới cục lệ thuộc trực tiếp vương đô cảnh giới tổng cục quản hạt, và phủ thành chủ cũng không có phụ thuộc quan hệ. Có gì không dám? Bây giờ lập tức triệu tập sở hữu đội viên, theo ta đi phủ thành chủ bắt người. Cảnh giới cục trưởng tức giận nói. Nói xong, lại phát hiện đại đội trưởng đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, chung quanh đội viên khác cũng không bất luận cái gì hành động dấu hiệu. Các ngươi muốn tạo phản sao? Cảnh giới cục trưởng phẫn nộ quát. Đại đội trưởng lại nói, cục trưởng đại nhân ngài là vương đô tới, tự nhiên không cần sợ hãi phủ thành chủ. Thế nhưng chúng ta đều là hoàn nở thành thổ xanh thổ trưởng, cả gia tộc đều ở đây hoàn nở thành, chúng ta cũng không dám vào phủ thành chủ đối trên, hại tự mình lại liên lụy người nhà. Nếu là cục trưởng đại nhân kiên trì sẽ đối phủ thành chủ động thủ, ta đây từ trước. Phủ thành chủ uy thế tại đây một ít cảnh giới đội viên trong lòng thâm căn cố đế, bọn họ sợ vạn nhất mình và phủ thành chủ đối trên, phủ thành chủ sẽ đối với tự mình, đối người nhà của mình động thủ. Cảnh giới cục trưởng nhìn chung quanh cái khác cảnh giới đội viên liếc mắt, các ngươi cũng là ý tứ này. Sở hữu cảnh giới đội viên giai cúi đầu, im lặng không lên tiếng, muốn biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng. Cảnh giới cục thật dài thán một tiếng, trong lòng chỉ cảm thấy một trận vô lực. Đúng lúc này, một gã cảnh giới đội viên đi đến, cục trưởng đại nhân, thành chủ đại nhân tới, muốn gặp ngài. Cảnh giới cục trưởng túi đầu trầm tư chỉ chốc lát, đối báo lại cảnh giới đội viên nói, ngươi mang thành chủ đại nhân đi gặp phòng khách chờ, ta lập tức tới ngay. Một lát sau, trong phòng tiếp khách cảnh giới cục trưởng và thành chủ cờ dịp ngồi đối diện nhau, trong phòng không có người nào nữa. Cảnh giới cục trưởng hướng phía trong phòng thành chủ cờ dịp hơi hành lễ, gặp qua thành chủ đại nhân. Cảnh giới cục và phủ thành chủ mặc dù không có phụ thuộc quan hệ, thế nhưng thành chủ chức quan đích xác là ở cảnh giới cục trưởng trên, cảnh giới cục trưởng hướng thành chủ hành lễ cũng không có gì không thích hợp. Cờ dịp thành chủ nhẹ nhàng cười, phờ rằng lìn cục trưởng không cần khách khí, ta lần này tới là ta vậy vô liêm sỉ nhi tử. Hắn sở tác sở vi phờ rằng lìn cục trưởng cũng đã biết, có đôi khi ta chân hận không giết được tên xuất sinh này. Thế nhưng ai bảo hắn là ta con trai duy nhất đây? Cờ dịp thành chủ nói từ trong lòng móc ra một cái không gian nhẫn đặt ở cảnh giới cục trưởng phờ rằng lìn trước mặt, ta lần này tới là muốn mời phờ rằng lìn cục trưởng giúp một chuyện. Con trai của ta chưa từng có đem bất luận kẻ nào trảo vào thành chủ phủ, hắn giết chết chẳng qua là một cái gai khách, một cái muốn ám sát ta thích khách. Về phần cảnh giới cục sở bắt mấy người kia cũng đều là thích khách, bọn họ là liệt dương vương quốc vương thất dương nghiệt, ám sát vương quốc quá lớn, ý đồ mưu phản. Phờ rằng lìn nghe đến cờ dịp thành chủ nói trong lòng cả kinh, giật mình nhìn cờ dịp đây là muốn đem mấy người kia triệt để đưa vào chỗ chết à? Chỉ cần phờ rằng lìn cục trưởng nguyện ý hỗ trợ, cái này trong không gian giới chỉ 100 vạn kim tệ tiểu là phờ rằng lìn cục trưởng. Hơn nữa ta bảo chứng sau đó nhất định sẽ đối dùm sập nghiêm ra quản giáo, tuyệt không sẽ làm hắn cho. Nữa phờ rằng lìn cục trưởng thêm phiền phức. Ferzanglin cầm lấy cờ dịp thành chủ đưa tới trước mặt mình không gian giới chỉ, do dự. Cờ dịp nói, Ferzanglin cục trưởng, nơi này chính là 100 vạn kim tệ, mà ngươi giúp ta không có bất luận cái gì phiêu lưu. Chỉ cần chúng ta hai cái thống nhất lý do thoái thác, vậy bọn họ tiểu là liệt dương vương quốc dương nghiệt, tiểu là phản tặc, những người khác bao quát quốc vương bệ hạ, vĩnh viễn sẽ không biết chân tướng của chuyện. Ạ Lạn tính toán ở cảnh giới cục lao ngục chung, cùng đợi cảnh giới cục bước tiếp theo động tác. Lúc này Ạ Lạn vẫn ôm mong muốn cảnh giới cục trường năng theo lẽ công bằng xử lý, theo nếp trừng phạt nghiêm khắc dùng sợ, cấp ý Lia một cái công đạo. Mong muốn thành chủ cờ dịp năng quân pháp bất vị thần, sẽ không nhân là con trai của mình làm việc thiên tư trái pháp luật. Ạ Lạn không chỉ có đối cảnh giới cục trường Phở Giang Lìn ôm mong muốn, hơn nữa là rất lớn mong muốn. Phở Giang Lìn là nghệ ấy lĩnh khoa cử xuất thân, phải đi niên khoa cử cuộc thi trung Ạ Lạn bổ nhiệm dự bị quan viên. Ở Ạ Lạn trong ấn tượng, Phở Giang Lìn là một cái thập phần chính trực, thập phần có năng lực quan viên. Ạ Lạn nguyện ý tin tưởng mình tự mình lựa chọn quan viên. Cửa lao bị mở ra, vài tên cảnh giới đội viên đi đến, đem từng cái tràn ngập chữ viết trang giấy phân phát đến Ạ Lạn chờ trong tay của người. Ạ Lạn nhận được đây là bản cung, biệt nét mực ký trên tên của các ngươi, sau đó giao cho chúng ta. Cảnh giới đội viên không nhịn được nói. Ạ Lạn mở bản cung, nhìn mặt trên sở viết nội dung, sắc mặt tiệm lãnh. Bản cung chúng viết, mấy người bọn họ dĩ nhiên biến thành liệt dương vương quốc vương thất dương nghiệt, chung quanh ám sát nghệ bảy vương quốc quá lớn, ý đồ mưu phản. Đây là Phở Giang Lìn ý tứ. Ạ Lạn lạnh giọng hỏi. Vài tên cảnh giới đội viên đầu tiên là sửng sốt, lập tức mới phản ứng được Ạ Lạn nói chính là bọn hắn cục trưởng đại nhân. Một gã cảnh giới đội viên nổi giận nói, cục trưởng danh hủy của đại nhân cũng là ngươi cái này phản tặc có thể tùy tiện gọi. Ta đang hỏi các ngươi, đây là Phở Giang Lìn ý tứ. Ạ Lạn sắc mặt băng lãnh, hỏi lần nữa. Vài tên cảnh giới đội viên không khỏi cảm thấy trong lòng phát lạnh, một người nhịn không được đáp, tự nhiên là cục trưởng ý của đại nhân, mặt trên có cục trưởng đại nhân con dấu. Quy 1 chương 361, tham kiến bệ hạ. Tối linh chủ chương 361, tham kiến bệ hạ. Tốt, rất rất tốt. Ạ Lạn tức giận nói, năm ngoái ta xem Phở Giang Lìn bài thì, nhìn hắn văn trường, vẫn nghĩ hắn là cái có tinh thần trọng nghĩa có nguyên tắc người, là một có thể dùng tài, nghĩ không ra mới ra đến nhậm chức đã hơn một năm tiểu biến thành bộ dáng này. Ta sẽ không minh bạch, lẽ nào đang ở quan trường tiểu nhất định phải trở nên mục không chịu đổi sao? Các ngươi đi theo ta. Ạ Lạn núi cầm bản cung, rơi vào kinh hoàng trung ý Lý Ạ đám người nói. Ý Lý Ạ đám người chính là đúng hoang mang lo sợ, nghe đến Ạ Lạn nói không chút nghĩ ngợi đi theo. Hiện ở phía sau, bọn họ đã không có tâm tư đi suy tư. Ạ Lạn mang theo mọi người trực tiếp đi ra phía ngoài, ở đây vài tên cảnh giới đội viên rốt cục phản ứng kịp, vội vàng ngăn ở phía trước nói, làm gì, các ngươi tưởng vượt ngục phải không? Ạ Lạn tâm tình chính bất hảo, thấy thế trực tiếp đưa cánh tay đảo qua đem che ở trước người cảnh giới đội viên Tào Khai, các ngươi coi như ta là vượt ngục được rồi. Ạ Lạn là bát cấp chiến sĩ, này một ít cảnh giới đội viên chỉ có nhất cấp đến cấp 3 thực lực, bị Ạ Lạn đưa cánh tay đảo qua nhất thời thất đảo bát vai ngã nhào trên đất. Bỏ ra đi, thông chi ngoài thành quân đội vào thành. Còn có, khiến trấn thủ tòa thành thị này lôi thần kim cương quá tới gặp ta. Ý Lý Ạ đám người đi theo sau lưng, nghe đến Ạ Lạn nói đầy mặt hoảng sợ, quân đội, lôi thần kim cương, cái này là mở tệ ột niên kỵ khinh người rốt cuộc là lai lịch gì? Phải biết rằng vô luận là ngoài thành quân đội còn là bên trong thành lôi thần kim cương, đều không phải là tùy tiện người nào có thể điều động, coi như là hoàn nở thành chủ cờ dịp cũng không cái quyền lợi này và tư cách. Toàn bộ nệ bảy vương quốc cao tầng đám mấy cái đến, có cái quyền lợi này cũng chỉ có rất ít mấy người. Ạ Lạn đám người đi ra lao ngục, sau lưng truyền đến bị Ạ Lạn đánh bại cảnh giới đội viên thổi lên cảnh giới tiếng cười. Vượt ngục, có người vượt ngục. To rõ cảnh giới chạm canh gác và tiếng gọi ầm ĩ trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ cảnh giới cục. Đang ở cảnh giới cục cảnh giới các đội viên đều hướng phía lao ngục chỗ ở phương hướng chạy đi, bao quát nguyên bản ở trong phòng tiếp khách Phở Giang Lìn và thành chủ cơ dịp. Rất nhanh, Ạ Lạn đám người liền bị văn tin chạy tới cảnh giới các đội viên bao quanh vây quanh. Phở Giang Lìn nhìn Ạ Lạn đám người, mặt lạnh trầm giọng nói, lớn mật. Các ngươi chủ mưu ám sát vương quốc quá lớn, bây giờ bị nhốt tại lao ngục chung nhưng chẳng biết hối cải, lại vẫn mưu toan vượt ngục mà chạy. Ạ Lạn nhìn chằm chằm Phở Giang Lìn, khoe miệng câu dẫn ra một tia giễu cợt tiểu ý, Phở Giang Lìn, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy không biết xấu hổ? Phở Giang Lìn nhướng mày, ngươi nhận thức ta? Tự nhiên nhận thức, bất quá ta thực sự không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên hội trầm luân cho tới hôm nay tình trạng này. Ạ Lạn lạnh lùng nói. Phở Giang Lìn nghe vậy sắc mặt trở nên cực kỳ mất tự nhiên, một tia vẻ xấu hổ từ trong mắt lóe lên rồi biến mất. Ạ Lạn giơ giơ vẫn nắm ở trong tay bản cung, hỏi, Phở Giang Lìn cục trưởng, ngươi có thể hay không giải thích cho ta một chút? Lúc này cái gì? Là bản cung. Phở Giang Lìn nói. Nguyên lai là bản cung. Ạ Lạn trên mặt mang dễ cợt tiểu ý thì là phải cho ta môn định tội, cũng có thể là luật pháp viện chuyện tình, ngươi có quyền gì viết bản cung cho chúng ta định tội? Phở Giang Lìn bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, quả thực, như phản loại này tội lớn, dựa theo chính quy trình tự bọn họ cảnh giới cục là muốn đem Ạ Lạn đám người chuyển giao luật pháp viện định tội, bọn họ cảnh giới cục cũng không có cái quyền lợi này và tư cách. Phở Giang Lìn cục trưởng, không cần cùng bọn họ lời vô ích. Đứng ở một bên thành chủ cờ dịp nói bọn họ dám can đảm vượt ngục, tại chỗ giết chết cũng không quá đáng. Cờ dịp nhất tâm muốn cho Ạ Lạn đám người chết sớm một chút đi. Mau chóng lý giải chuyện này, tự nhiên muốn đem Ạ Lạn đám người tại chỗ giết chết. Ạ Lạn nhưng là chào phúng cười, cờ dịp thành chủ thật là lớn sát khí. Cờ dịp sắc mặt căng thẳng, phất tay trầm giọng nói, động thủ đưa bọn họ bắt lại, nếu dám phản kháng cách sát vật luận. Trung quanh cảnh giới đội viên và cờ dịp mang tới thị vệ nghe vậy, đều hướng phía Ạ Lạn đám người xuống lại đi qua. Đúng lúc này, một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong đám người giữa lúc. Phở Giang Lìn và cờ dịp thấy rõ bóng đen tướng mạo vội vàng tiến lên hành lễ, bái kiến Lôi Cách đại nhân. Người tới chính là đúng hoàn nở thành hiệu rõ thủ hộ thú, truyền kỳ cấp Lôi Thần Kim Cương. Lôi Cách. Thời khắc này Lôi Cách đem người thu nhỏ lại đến rồi chừng hai thước, mặc một bộ lam sắc áo giáp, nhìn qua và nhân loại không giống. Phờ Giáng Lìn và Cờ Dịp thân là Hoàn Nở Thành quá lớn, tự nhiên sẽ không biết Hoàn Nở Thành thủ hộ thú, hơn nữa bọn họ biết Lôi Cách là một vị truyền kỳ cường giả, cho nên đối với Lôi Cách phá lệ tôn kính. Lôi Cách cũng không để ý tới hai người, mà là đi thẳng tới Ạ Lạn trước người, túi đầu hành lễ nói, Hoàn Nở Thành thủ hộ thú Lôi Cách, tham kiến bệ hạ. Tham kiến bệ hạ. Lôi Cách nói như một đạo sấm sét, đang lúc mọi người bên thai nổ vang không ngớt, khiến ở đây mọi người tâm thần rung mạnh, không biết làm sao. Cờ Dịp chỉ vào Lôi Cách, lắp bắp nói, Lôi Cách đại nhân, ngài đây là ý gì? Hắn không có thể như vậy Ạ Lạn bệ hạ. Đang nói, một trận chỉnh tề tiếng bước chân của vang lên, mọi người hướng phía đại môn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy từng hàng binh sĩ chính xếp thành hàng hướng về bên này vào tới, dẫn đầu chính là đúng Hoàn Nở Thành chủ quân thống lĩnh, thập cấp chiến sĩ Jonathan. Jonathan mang binh đem cảnh giới cục vây quanh cái chật như nêm tối, sau đó đi tới Ạ Lạn, không mình hành lễ, vạ lộ giản quân đoàn chủ Hoàn Nở Thành bộ thống lĩnh Jonathan, tham gia quốc vương bệ hạ. Cờ Dịp chưa tỉnh hồn nhìn Ạ Lạn, nhưng thủy chung nhìn không ra trước mắt Ạ Lạn và quốc vương Ạ Lạn bệ hạ có bất kỳ chỗ tương tự nào. Thế nhưng lẽ nào Lôi Cách và Jonathan đều nhận lầm người phải không? Đừng xem Ạ Lạn lạnh lùng nói cúi đầu lấy tay ở trên mặt lau một cái, lần thứ hai lúc ngẩng đầu lên đã biến thành tự mình vốn là hình dạng. Ạ Lạn bức họa sớm đã thành truyền khắp toàn quốc thậm chí toàn bộ đại lục, thấy Ạ Lạn đích thực thực tướng mạo, ở đây đâu còn có thể có người không nhận ra trước mắt vị này tiểu là quốc vương bệ hạ. Bái kiến quốc vương bệ hạ. Mọi người nhất tề quỳ rạp xuống đất, Cờ Dịp và Phở Giảng Lìn càng không ngừng run rẩy. Phở Giảng Lìn trong lòng càng hối hận không gì sánh được, nghĩ không ra tự mình lần đầu tiên làm việc thiên tư trái pháp luật tiểu đánh vào bệ hạ trong tay, sớm biết như vậy, mình tại sao sẽ chọn và Cờ Dịp hợp tác. Cờ Dịp trong lòng còn lại là tâm lạnh quá nhiều sợ. Hắn biết, Ạ Lạn bệ hạ xuất hiện, con trai của hắn đã tuyệt không chạy trốn để ý. Ý Lì Ạ và các bạn của hắn còn lại là đầy cõi lòng kinh hỉ, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra cùng bọn họ uống rượu với nhau nói chuyện trời đất mở tệ ốt, lại chính là quốc vương bệ hạ. Ý Lì Ạ nhớ tới Ạ Lạn trước nói tuyệt đối sẽ cho hắn một cái công đạo, nước mắt không cầm được chảy xuống tới, hắn biết mình đệ đệ sẽ không chết không minh bạch. Đều đứng lên đi. Ạ Lạn nói. Mọi người đều đứng lên, chỉ có Cờ Dịp và Phở Giảng Lìn như trước quỳ trên mặt đất, đầu tựa vào trên mặt đất. Phở Giảng Lìn ngẩng đầu, nhìn ta. Ạ Lạn nói. Phở Giảng Lìn thẳng người lên, ngẩng đầu nhìn Ạ Lạn, đầy mặt xấu hổ. Phờ Giáng Lìn, ngươi làm quan là ta bổ nhiệm, ta bây giờ còn nhớ kỹ ngươi khoa cử cuộc thi thời gian viết ngày đó văn trường, làm quan tu đức, ha ha. Ạ Lạn rêu cợt cười khẽ, khiến Phờ Giáng Lìn càng thêm xấu hổ, càng thêm xấu hổ vô cùng. Ta đối với ngươi là ký dư hậu vọng, đáng tiếc hiện tại ta đối với ngươi rất thất vọng, phi thường thất vọng. Ạ Lạn thanh âm của trở nên nghiêm nghị. Hối hận nước mắt từ Phờ Giáng Lìn trong hốc mắt chảy hạ, Phờ Giáng Lìn ngã vào trên mặt đất, bệ hạ, ta có tội, ta khiến ngài thất vọng rồi, ta không tư cách làm quan. Ô ô. Coi như có chút ăn năn chi tâm, Ạ Lạn nói tự mình đi luật pháp viện ăn nói tự mình hành vi phạm tội, sau đó theo nếp tiếp thu trừng phạt đi. Tuân mệnh, bệ hạ. Phờ Giáng Lìn đứng lên, thất hồn lạc phách hướng phía ngoài cửa đi đến. Bởi vì Ạ Lạn mệnh lệnh, ngăn ở cửa bọn lính vẫn chưa ngăn cản. Ạ Lạn cũng không sợ Phờ Giáng Lìn sau khi rời đi hội chạy trốn, thứ nhất hắn tuyệt đối trốn không thoát, thứ hai Phờ Giáng Lìn chưa hẳn can đảm trốn, cũng chưa chắc muốn chạy trốn. Cơ Dịp, tới phiên ngươi có cái gì tốt nói? Ạ Lạn nhìn như trước quỷ trên mặt đất hoàn nở thành chủ Cơ Dịp, lạnh giọng hỏi. Quy 1 chương 362, 3 năm. Tối linh chủ chương 362, 3 năm. Cờ Dịp quỳ rạp dưới đất, nói rằng, bệ hạ, thần có tội. Ngày hôm nay phát sinh mọi chuyện ta nguyện ý toàn bộ gánh chịu, dù cho bị phán xử tử hình đều không hề câu oán hận, chỉ hy vọng bệ hạ năng vương tha con trai của ta dùng sợ. Ngươi nghĩ khả năng sao? Ạ Lạn phản vấn ngươi phạm vào lỗi ta thì sẽ trừng phạt nghiêm khắc, con trai của ngươi dùng sợ phạm vào hành vi phạm tội, hắn cũng mơ tưởng tránh thoát nghiêm phạt. Cờ Dịp nói, ta nghe nói bệ hạ ở còn là nệ bấy linh chủ thời gian, đã từng tự mình viết quá một quyển nhi đồng vỡ lòng giáo dục thư, tên cứ gọi Tam Tự Kinh. Trong sách có một câu nói gọi nuôi không giáo, phụ quá. Dùng sập làm ra các loại chuyện sai lầm, nói cho cùng đều là ta đây cái làm phụ thân không có giáo tốt hắn, ta lín lên đại hắn bị. Ạ Lạn nhưng là lắc đầu, Cờ Dịp, ngươi không cần nhiều lời. Con trai của ngươi đã là người trưởng thành, làm chuyện sai lầm sẽ tự mình phụ trách, ai cũng không giúp được hắn. Đang nói, một thanh âm xa xa truyền đến. Các ngươi mau bông, có biết hay không bản thiếu gia là ai? Cha ta thế nhưng tòa thành thị này thành chủ, Cờ Dịp. Các ngươi cũng dám đối với ta bất kính như thế, ta nhất định phải nói cho phụ thân, khiến hắn đem bọn ngươi toàn bộ giết chết. Nhưng là mấy tên lính đem dùng sập giam giữ qua đến. Nghe dùn sập không chút kiêng kỵ tiếng quát tháo, Ạ Lạn không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, quỳ trên mặt đất Cờ Dịp sắc mặt tái xanh không chắc. Dùn sập nguyên bản còn đang dãy rủa tức giận mắng, khi thấy cha của mình quỳ dạp dưới đất thời gian, nhất thời phát hiện chuyện nghiêm trọng tính, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Khi hắn thấy rõ ràng Ạ Lạn tướng mạo là lúc, càng như bị sét đánh. Quốc vương bệ hạ. Ạ Lạn lạnh lùng nhìn dùn sập liếc mắt, dùn sập, ngươi có biết tội của ngươi không? Binh sĩ buông ra dùn sập. Dùn sập lao thẳng tới đến phụ thân của hắn Cờ Dịp bên người, phụ thân, cứu ta, cứu ta. Ngươi là thành chủ, quốc vương bệ hạ nhất định sẽ cho ngươi mặt mũi buông tha ta đúng hay không? Ạ Lạn lười kế tục để ý tới người này cha, đối dỗ nạt thần nói, đem hai người bọn họ mang đi luật pháp viện, thu thập hai người bọn họ phạm tội căn cứ chính xác cư giao cho luật pháp viện, khiến luật pháp viện theo nếp phán quyết. Cờ Dịp và Dùm Sật bị bọn lính dẫn theo xuống phía dưới. Ý Lì Ả đi tới Ạ Lạn trước người quỳ rạp xuống đất, đa tạ bệ hạ cho ta đệ giải oan báo thù. Ạ Lạn nhẹ nhàng cười, mau đứng lên, chúng ta là bằng hữu không phải sao? Ha ha. Ạ Lạn ở Hoán Nở trong thành ở một đêm, ngày thứ hai luật pháp viện công khai mở phiên tòa, tuyên bố đối Dùm Sật, Cờ Dịp, Phờ Giáng Lìn phán quyết. Phờ Giáng Lìn làm việc thiên tư trái pháp luật, tình tiết nghiêm trọng. Lột trên người sở hữu chức quan tước vị, giam cầm 20 niên, cả đời không được lần thứ hai làm quan. Cờ Dịp làm việc thiên tư trái pháp luật, tình tiết nghiêm trọng, lột trên người sở hữu chức quan và tước vị, giam cầm 30 năm, cả đời không được lần thứ hai làm quan. Dùng sật cố ý giết người, gian dâm phụ nữ, phán xử tử hình, lập tức chấp hành. Bị đang tuyên án còn có dùng sật thủ hạ chính là vài tên thị vệ đồng lõa. Bọn họ bị phân biệt phán xử 10 năm giam cầm đến chết hình không giống hình phạt. Hoán ở thành bách tính trong lòng đối dùm sật người này cha oán hận đã lâu, luật pháp viện đối dùm sật phán quyết có thể nói là đại khoái nhân tâm. Mà đang ở luật pháp viện tuyên án lúc, hệ thống thanh âm ở ạ lạn trong đầu vang lên. Chúc mừng ký chủ thành công trừng ác dương thiện, thu được 100 điểm tích phân, nhiệm vụ hoàn thành độ 105/100. Chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành nhiệm vụ, thưởng cho nệ bảy nguyên tố khen thưởng số lần một lần. Dĩ nhiên trực tiếp cho 100 điểm tích phân. Điều này làm cho ạ lạn cảm thấy vui mừng và ngoài ý muốn, chỉ là không biết này 100 vi tích phân là dùm sật một cái người cho, hay là bọn hắn ba người cộng đồng cho. Ạ Lạn mang theo bợ dạ đi thông qua truyền tống công năng phản hồi nệ bảy thành, ôm mong đợi tâm tình tiến nhập trong hệ thống đệ tam nguyên tố, nệ bảy nguyên tố. Nệ bảy nguyên tố khen thưởng mặt biên và chủ nguyên tố khen thưởng mặt biên cũng không tương đồng, cũng không phải một cái vòng tròn mâm 6 chọn hạng lục chọn một mà thôi, mà là toàn bộ phạm vi ngẫu nhiên lấy mẫu. Một cái thật to dấu chấm hỏi hiện lên ở Ạ Lạn trước mắt, Ạ Lạn tuyển chọn bắt đầu khen thưởng. Dấu chấm hỏi bắt đầu biến ảo, đám nhân vật và vật phẩm hình vẽ biến ảo không chắc. Khoảng chừng hơn 10 giây sau, biến ảo đình chỉ, hệ thống thanh âm ở Ạ Lạn vang lên bên tai. Chúc mừng ký chủ khen thưởng thu được nệ về sự thật lịch sử nhân vật, bao trưởng, bao hy nhân. Theo hệ thống thanh âm dễ nghe, một cái đen kịt tự than nam tử xuất hiện ở Ạ Lạn trước người. Ạ Lạn nhìn trước mắt bao trưởng, nhịn không được cười ha ha một tiếng, sau đó lãnh địa sẽ ít đi rất nhiều đoàn tình đoàn án. Ngày thứ hai, một cái mệnh lệnh do vương đô phát sinh, thông cáo toàn quốc, nhân bao trưởng là nệ bảy lĩnh tuần sát sứ, tuần sát tứ phương. Thời gian trôi qua, 3 năm trong chớp mắt. 3 năm nay giữa lúc Ạ Lạn vẫn chưa kế tục mở rộng lãnh địa, mà là đem nệ bảy vương quốc thống trị triệt để vững chắc, đồng thời thành công sáp nhập bộ lệnh vương quốc. Hôm nay nệ bảy vương quốc đã chiếm thải hồng điền giã hơn phân nửa thổ địa, quốc thủ phạm vi so Haji làng đồn vương quốc và Isvạ dạ vương quốc cộng lại còn muốn lớn hơn. 3 năm thời gian, nệ bảy linh kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa cũng phải đến rồi 10 phần phát triển. Đồng thời, thông qua tối lĩnh chủ hệ thống Ạ Lạn triệu hoán ra rất nhiều mới anh hùng liên minh anh hùng, hỏa ảnh nhị dạ trung nổi danh nhị dạ và nệ bảy văn minh trung xuất hiện qua nhân vật. Ạ Lạn căn cứ này một ít anh hùng và nhân vật sở trường đặc biệt phân biệt nhậm chức, để cho bọn họ đảm nhiệm lãnh địa quan viên. Về phần nổi danh nhị dạ, tất toàn bộ phái đi thiên mạc. Hôm nay thiên mạc đã trải rộng toàn bộ đại lục. Tam đại vương quốc từng thành thị đều có thiên mạc các tồn tại. Đương nhiên, 3 năm giữa lúc khen thưởng cũng để cho Ạ Lạn lấy mâu đến rồi rất nhiều thứ tốt, nhất là 3 lần lần khen thưởng năm. Ở năm thứ 2 lần khen thưởng năm trung Ạ Lạn lấy mâu đến rồi vương cung kiến tạo bản vẽ, thành công tướng lĩnh chủ phụ thăng cấp thành vương cung, đồng thời bảo lưu lại phủ lĩnh chủ gia tốc tu luyện công năng. Nghệ bề thành, vương cung, diễn võ trường nội. Ạ Lạn xếp bằng ngồi dưới đất trên, trong cơ thể đấu khí chạy trộm, liên tiếp không ngừng đánh thẳng vào trong cơ thể bình cảnh trạm kiểm soát. Hôm nay Ạ Lạn đã là cựu cấp chiến sĩ, chỉ cần lại tăng nhất cấp có thể đạt được thập cấp. Mà chỉ cần Ạ Lạn đạt được thập cấp, anh hùng liên minh những anh hùng sẽ toàn bộ lên tới 13 cấp, chuyển kỳ cấp. Ban ngày hậu, Ạ Lạn rốt cục phá tan trong cơ thể bình cảnh, đấu khí bay nhanh lưu chuyển toàn thân, thập cấp chiến sĩ. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp đề thăng là thập cấp, dưới trướng sở hữu anh hùng liên minh anh hùng đẳng cấp đề thăng là 13 cấp. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ cường giả chi tâm, thu được chuyển kỳ 6 trang sấm sét 6 trang, chi nhánh nhiệm vụ đổi mới. Chi nhánh nhiệm vụ, chuyển kỳ đường. Nhiệm vụ miêu tả, nghiên thiếu, dũng cảm bước trên chuyển kỳ đường đi. Nhiệm vụ mục tiêu, linh chủ tự thân đẳng cấp đạt được 13 cấp, chuyển kỳ cấp. Nhiệm vụ thường cho, ngẫu nhiên thần khí nhất kiện. Ạ Lạn thở dài nhẹ nhõm, rốt cục thập cấp, ở đại lục, ta coi như là một gã cường giả. Ạ Lạn tiến nhập hệ thống không gian, đem nhiệm vụ tưởng thưởng sấm sét 6 trang lấy ra ngoài. Sấm sét 6 trang cộng từ món, theo thứ tự là sấm sét thánh kiếm, sấm sét thánh khải, sấm sét thánh khôi, sấm sét cánh. Đáng giá nhắc tới chính là sấm sét cánh là nhất kiện phi hành trang bị trên sấm sét 6 trang lúc, Ạ Lạn tuy rằng không phải là truyền kỳ cường giả, cũng có thể mượn sấm sét 6 trang lực lượng ở trên trời bay lượn. Đương nhiên, đây đối với hắn đấu khí trong cơ thể tiêu hao thật lớn. Ạ Lạn đi ra diện võ trường, nhìn vương quốc phương hướng tây bắc, tự lẩm bẩm, giấu tài 3 năm, cũng nên đối mặt khác hai cái vương quốc hạ thủ. Người, thông tri vương quốc sở hữu cao tầng quan viên, đến vương cung đại điện nghị sự. Quy 1 chương 363, đã chết. Tối linh chủ chương 363, đã chết. Vương cung trong đại điện, Ạ Lạn ngồi đàng hoàng ở vương tòa trên, nhìn trong điện nghệ bảy vương quốc chúng cao tầng, không khỏi cười khẽ. Các vị, 3 năm giấu tài, bây giờ là thời gian khiến chúng ta nghệ bảy vương quốc hiển lộ phong mang, cuốn sạch đại lục. Trong điện chúng thần nghe vậy, nhất là gã rèn, xin rảo chờ quân đội cao tầng, nhất thời một mảnh hoan hô. Bọn họ chờ một ngày đêm đã đợi đủ 3 năm. Bệ hạ, chuẩn bị trước hướng quốc gia nào độc thủ? Haji làng đồn vương quốc còn là Isvạ dạ vương quốc. Ta nhất định phải làm tiên phong. Xin rào nói. Tiết kiệt, không cần phiền phức như vậy, sở hành cười nói cùng nhau động thủ là được. Vương tọa trên Ạ Lạn gật đầu, không sai, lấy chúng ta nghệ bảy vương quốc thực lực bây giờ, đích sắc không cần đối với bọn họ từng cái đánh bại. Ta dự định chia binh hai đường, đồng thời đánh hai đại vương quốc. Bất quá tuy rằng yếu đánh hai đại vương quốc, chúng ta lại không thể trực tiếp xuất binh, vô cớ xuất binh, chúng ta nghệ bảy vương quốc thế nhưng nhân nghĩa quốc gia. Ạ Lạn khẽ cười nói sơ hoành, như thế nào tìm xuất binh mà cớ, tiểu giao cho ngươi. Sơ hoành kiệt kiệt cười, bệ hạ yên tâm, bảo chứng hoàn thành nhiệm vụ. Dùng một câu hình dung Ạ Lạn làm như vậy, tiểu là làm vậy gì, còn muốn lập vậy gì. Mấy ngày sau, Haji làng đồn vương quốc vương cung nội, quốc vương Ạ Lạn nhìn trong tay một phần tình báo, khẽ to mày. Phụ vương, chuyện gì xảy ra? Các vương tử thấy tự mình phụ vương nhăn lại vùng xung quanh lông mày, hỏi. Ạ Lạn nhíu mày nói, nghe bảy vương quốc phái sứ giả qua đến, nói muốn hòa chúng ta trao đổi hai nước trong lúc đó tranh luận lãnh thổ vấn đề. Tranh luận lãnh thổ. Các vương tử sử sốt. chúng ta cùng nệ vậy vương quốc trong lúc đó có cái gì tranh luận lãnh thổ? A Lân lắc lắc đầu, ta cũng không biết, hôm nay nệ vậy vương quốc sứ giả đã tiến nhập vương quốc, ngày mai ta sẽ triệu kiến bọn họ, xem bọn hắn cuối cùng đào cái quỷ gì. Nệ vậy vương quốc hội nghị vừa kết thúc mấy ngày, nệ vậy vương quốc sứ giả tiểu xuất hiện ở Ha Di Lãng Đồn vương quốc vương đô, có thể thấy được nệ vậy vương quốc phái tới cũng không người phàm. Phải biết rằng lấy bình thường tốc độ, từ nệ vậy thành đến Ha Di Lãng Đồn vương quốc vương đô cũng phải cần cận tăng tháng. Ngày thứ hai, A Lân ở vương cung đại điện triệu kiến nệ vậy lĩnh sứ giả. Và nệ vậy vương quốc minh mông đại quốc hình tượng không tương xứng chính là nệ vậy lĩnh sứ giả đoàn đội chỉ có chính là hai người, một người trung niên nam tử và một gã vóc người đại hán khôi ngô. Nệ vậy lĩnh sứ giả Serpent gặp qua A Lân bệ hạ, tiến nhập vương cung đại điện lúc, nệ vậy lĩnh sứ giả hướng phía A Lân hơi không mình hành lễ nói, thần tình trong lời nói cũng không nhiều ít cung kính ý, trái lại chỗ chỗ lộ ra một loại ngạo mạn. Nệ vậy lĩnh sứ giả ngạo mạn thái độ nhất thời chọc giận Ha Di Lãng Đồn vương quốc chúng thần, cùng với đứng tại quốc vương A Lân vương tọa cạnh cặt vương tử. Vương tọa trên A Lân không biết là thực sự chưa tức giận còn là lòng dạ rất sâu, trên mặt không hề vẻ giận, lại cười nói, sở bẹt sứ giả miễn lễ, không biết ngươi từ nệ vậy vương quốc đường xa mà đến, vì chuyện gì? Nệ vậy lĩnh sứ giả sở bẹt nói, ta trước đã hướng quý quốc quan viên đã nói, là vì hai chúng ta quốc chi giữa lúc tranh luận lãnh thổ mà đến. Chuẩn xác mà nói, là mong muốn quý quốc đem thuộc về chúng ta nệ vậy vương quốc thổ địa trả. Quả thực chê cười. Ha Di Lãng Đồn vương quốc một gã quan viên lớn tiếng nói, chúng ta Ha Di Lãng Đồn vương quốc, thế nào các ngươi nệ vậy vương quốc thổ địa? A Lân cũng là nhẹ nhàng gật đầu, không sai, ta cũng cảm thấy thập phần nghi hoặc. Chúng ta Ha Di Lãng Đồn vương quốc cùng các ngươi nệ vậy vương quốc làm vô liên quan, từ đâu tới tranh luận thổ địa? Bệ hạ ngươi thật là quý nhân nhiều chuyện quên, mấy năm trước cặt vương tử mang binh đánh hạ lục tọa đại thành, lẽ nào quý quốc tất cả mọi người đã quên, còn là cố ý làm bộ quên không muốn trả? Sở Bệ nói. Đứng tại A Lân bên cạnh cặt vương tử nghe vậy, tiến lên một bước nói, vậy lục tọa đại thành là ta từ Liệt Dương vương quốc đánh hạ tới, cùng các ngươi nệ vậy vương quốc nhưng không có chút nào quan hệ. Sở Bệ lắc lắc đầu, cặt vương tử lời ấy sai rồi, Liệt Dương vương quốc vương thất mục vô năng, dẫn đến vương quốc dân chúng lầm than. Chúng ta A Lân bệ hạ phấn khởi khởi nghĩa, đẩy ngã vương thất thống trị, thành lập mới vương quốc nệ vậy vương quốc. Tuy rằng vương tên quốc sửa lại, thế nhưng trên đại lục tất cả mọi người biết chúng ta nệ vậy vương quốc tựu là trước kia Liệt Dương vương quốc, chẳng qua là vương thất bất đồng mà thôi. Liệt Dương vương quốc nợ bên ngoài, dĩ nhiên chính là chúng ta nệ vậy vương quốc nợ bên ngoài, chúng ta nệ vậy vương quốc tự nhiên có quyền thu hồi. Nhất phái nói bậy. Trong điện một người mặc trọng khải Ha Di Lãng Đồn vương quốc tướng quân phẫn nộ quát, các ngươi đây là khiêu khích. Sở Bẹt nhẹ nhàng cười, khiêu khích thì như thế nào? Các ngươi nếu không phải bằng lòng đem chúng ta nệ vậy vương quốc lục tọa đại thành trả, đừng trách chúng ta nệ vậy vương quốc binh qua tương hướng, thông qua vũ lực đem thuộc về vương quốc chúng ta thổ địa cầm về. Một ngày khai chiến, các ngươi nỗ lực khả năng sẽ không chỉ lục tọa đại thành. Nô tấn vu thử, cáo tử. Sở Bẹt nói xong, mang theo một con yên lặng theo ở kỳ sau lưng tráng hán xoay người rời đi. Sở Bẹt sứ giả chờ một chút. Sau lưng, Ha Di Lãng Đồn vương quốc quốc vương A Lân đột nhiên gọi lại hai người. Sở Bẹt dừng bước lại, xoay người hỏi, A Lân bệ hạ có gì phân phó? Vậy lục tọa đại thành, ta có thể cho các ngươi. A Lân nói. Nhất thạch kích khởi thiên tầng lãng, trong đại điện quần thần nghe vậy đều dùng giật mình ánh mắt nhìn về phía A Lân. Bệ hạ, không thể. Rất có tướng lãnh quân đội hùng hồn phân trần, bệ hạ, vậy lục tọa đại thành là chúng ta Ha Di Lãng Đồn vương quốc quân trung nam nhi dục huyết phân chiến đánh xuống, chỉ dùng để tiên huyết hoán trở về, dựa vào cái gì cho bọn hắn nghệ vậy vương quốc? Bọn họ muốn bắt người mệnh để đổi đó là chúng ta Ha Di Lãng Đồn vương quốc hơn 10 vạn nhiệt huyết binh sĩ tuyệt không kết chiến. Sở Bẹt nhìn A Lân, cảm giác có chút bất đắc dĩ. Hắn nhưng cho tới bây giờ không cho rằng Ha Di Lãng Đồn vương quốc hội thực sự đem vậy lục tọa đại thành trả, hắn chỉ là muốn tìm cái lý do và Ha Di Lãng Đồn vương quốc khai chiến mà thôi. Hoàn hảo, hắn chuẩn bị đệ nhị bộ phương án. Sở Bẹt phát sinh một trận cười to, A Lân bệ hạ quả nhiên là một cái thức thời vụ người. Vừa nói, Sở Bẹt một bên đi nhanh hướng phía A Lân vương tọa đi đến. Đứng lại. Vừa đi tới vương tọa trước bậc thang, Sở Bẹt liền bị đứng tại trước bậc thang hai gã vương cung cấm vệ ngăn lại. Sở Bẹt lại phảng phất không nhìn thấy ngăn ở trước người vương cung cấm vệ giống nhau, kế tục về phía trước. Hai gã vương cung cấm vệ rút ra bên hông loan đao, hoành đao đem đã đi tới trước người mình Sở Bẹt ra bên ngoài đẩy. A. Sở Bẹt đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể nhất bay té trên mặt đất, co quắp hai cái lúc liền không một tiếng động. Trong đại điện mọi ánh mắt đều đầu ở hai gã vương cung cấm vệ và té trên mặt đất Sở Bẹt trên người, hai gã vương cung cấm vệ mặt đầy vô tội, chúng ta căn bản là không có đem hắn thế nào a. Một gã cấm vệ vội vàng ngồi xổm người xuống, dò xét thăm dò Sở Bẹt hơi thở, sờ sờ tim đập, sắc mặt đại biến, đã chết. Hai chữ khiến tất cả mọi người tại chỗ tất cả giật mình, mới vừa rồi còn vui vẻ ở trong đại điện rượu võ dương ai nệ bảy lĩnh sứ giả, thế nào bị cấm vệ nhẹ nhàng đẩy tiểu chết như vậy? Càng đã có người sắc mặt đại biến, nệ bảy vương quốc sứ giả không minh bạch chết ở vương quốc vương cung trong, nệ bảy vương cung sao lại từ bỏ ý đồ? Các ngươi dĩ nhiên giết Sở Bẹt đại nhân, ta nhất định phải trở lại đem chuyện này hồi báo cho chúng ta ạ làn bệ hạ, khiến bệ hạ là Sở Bẹt đại nhân lấy lại công đạo. Một thanh âm ở trong đại điện vang lên, nhưng là theo ở Sở Bẹt bên người tên kia chẳng hán, ngăn cản hắn, không thể để cho hắn ly khai. Các vương tử quyết định thật nhanh nói, nếu chuyện này tạm thời không bị truyền đi, quân chủ động tiểu nắm giữ ở Ha Di Lãng Đồn vương quốc trong tay, còn có quay về dư địa. Nếu là bị cái này tráng hán ly khai đem tin tức truyền quay lại nệ vậy vương quốc, các ngươi giết Sở Bẹt đại nhân, còn muốn đem ta lưu lại phải không? Các ngươi mơ tưởng. Cự hắn nói, thân thể đột nhiên trôi lên tới, phá tan vương cung đại điện nóc nhà phá không đi, lưu lại Ha Di Lãng Đồn vương quốc mọi người đang trong đại điện ngây ra như phỗng, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ hiện tại đâu còn không rõ ràng, đây là nệ vậy lĩnh nghiêm lưu. Nào có một gã sứ giả mang theo một gã truyền kỳ cường giả đương tùy tùng. Cái kia là Sở Bẹt gia hỏa rõ ràng tựu là đi tìm cái chết, là tiểu là khiến nghệ vậy vương quốc có một hướng Haji lảng đồn xuất binh lý do. Nghĩ tới đây, mọi người nhất tề hướng phía sở vẹt thi thể nhìn lại, đã thấy sở vẹt thi thể dĩ nhiên hư không tiêu thất ở trong không khí, chỉ để lại một thân quần áo và đồ dùng hàng ngày. Ba miệng nó. Quy một chương 364, đại chiến khởi. Tối linh chủ chương 364, đại chiến khởi. Tráng Hán phá không đi lúc, vương cung trong đại điện bầu không khí trở nên có chút áp lực. Sau một lúc lâu, quốc vương Hạ Lân nói, xem ra nệ vậy vương quốc là cố ý sẽ đối chúng ta Haji lãng đồn vương quốc độc thủ, có ngày hôm nay chuyện này, bọn họ cũng coi như sư ra danh tiếng. Trên thực tế từ nệ vậy lĩnh quật khởi kiến quốc ngày đó trở đi ta chỉ biết, sớm muộn sẽ có như vậy một ngày đêm. Nệ vậy vương quốc tuy mạnh, nhưng chúng ta Haji lãng đồn vương quốc cũng không phải mặc cho người làm thịt người yếu. Cắt. Phụ vương, nhi thần ở. Cắt vương tử Quỷ Á lần trước mà nói. Nên chiến nghệ vậy vương quốc nhiệm vụ tiểu giao cho ngươi, ngươi cho tới bây giờ không khiến phụ vương thất vọng qua, mong muốn lần này cũng sẽ không. Á lần nhìn cạn, trịnh trọng nói. Cắt vương tử kiên định gật đầu, phụ vương yên tâm, ta tất đái linh vương quốc tướng sĩ và nghệ vậy vương quốc tử chiến tới cùng. Nghệ vậy vương quốc tưởng chiếm đoạt chúng ta Haji lãng đồn vương quốc cũng không dễ dàng như vậy. Cũng trong lúc đó, ít vạ dạ vương quốc vương cung nội. Bệ hạ, không xong. Một gã vương cung cấm vệ vội và chạy đến ít vạ dạ vương quốc quốc vương trước mặt, quỳ rạp xuống đất nói. Đã xảy ra chuyện gì? Quốc vương nhíu hỏi. Bệ hạ, giờ y cờ cơ điện hạ ở vương đô một chỗ phong nguyệt nơi và người xảy ra xung đột, thất thủ đem người nọ đánh chết. Cấm biện hộ. Quả thực hồ đồ. Quốc vương nói cha một chút bị đánh chết là gia tộc nào người, phái người tới cửa an ủi một phen, mang cho vương thất thấy nấy. Ở quốc vương nghĩ đến, xuất nhập phong nguyệt nơi, nhất định là vương quốc cái nào đó gia tộc thiếu gia. Trở về bệ hạ, bị đánh tử thân phận của người đã điều tra xong. Cấm biện hộ cũng không phải chúng ta quốc gia người, mà là nệ vậy vương quốc tả tể tướng con trai của sở bản. Trời biết sở bản lúc nào có nhi tử. Ít vạ dạ vương quốc quốc vương nghe vậy, sắc mặt trở nên khó coi. Nệ vậy lịch tứ niên xuân, Haji lãng đồn vương quốc ở vương cung trong đại điện vô cớ đánh chết nệ vậy vương quốc sứ giả, nệ vậy vương quốc quốc vương ạ lạn giận tí mặt. Nhân vương quốc quân sự đại thần, vương quốc nguyên soái gạ rèn làm chủ soái, lĩnh binh 50 vạn. Đánh Haji lãng đồn vương quốc. Cùng năm, ít vạ dạ vương quốc tam vương tử giờ y cờ cờ ở vương đô đánh chết nệ vậy vương quốc tả tể tướng sở bản tử. Nệ vậy vương quốc yêu cầu Ít vạ dạ vương quốc giao ra hung thủ, Ít vạ dạ vương quốc cự tuyệt. Hai nước trở mặt, Nệ vậy vương quốc nhâm vương quốc nguyên soái xin dạo làm chủ soái, lĩnh binh 50 vạn, đánh Ít vạ dạ vương quốc. Nệ vậy vương quốc phái ra 100 vạn đại quân đánh Haji lãng đồn vương quốc và Ít vạ dạ vương quốc, bình tĩnh 3 năm đại lục lần thứ 2 rơi vào chiến hỏa trong. Ít vạ dạ vương quốc phương diện, xin dạo một đường thế như trẻ tre, lấy 3 ngày nhất tiểu thành. 10 thiên nhất đại thành tốc độ công thành đoạt đất, Ít vạ dạ vương quốc hoàn toàn tổ chức không dậy nổi bất luận cái gì hữu hiệu chống lại. So lên tình thế một mảnh tốt Ít vạ dạ vương quốc, gã rèn đánh Haji lãng đồn vương quốc thời gian lại gặp một chút phiền toái. Gã rèn linh binh đánh vào Haji lãng đồn vương quốc, một đường công thành đoạt đất, ở đánh hạ trước liệt Dương vương quốc bị Haji lãng đồn vương quốc chiếm lĩnh lục tọa đại thành lúc, đi tới Haji lãng đồn vương quốc vốn là biên cảnh cứ điểm, Newcastle cứ điểm. Newcastle cứ điểm đứng vững ở một mảnh trong thung lũng giữa lúc, là công nhập Haji lãng đồn vương quốc tất trải qua nơi. Newcastle cứ điểm có thể nói nơi hiểm yếu, lại bị Haji lãng đồn vương quốc chế tạo như sắt thông giống nhau, dị vãng mấy trăm năm chẳng bao giờ bị người công phá quá. Haji lãng đồn vương quốc cật vương tử tập kết toàn quốc 60 vạn đại quân, đóng quân Newcastle cứ điểm, làm và nệ vậy vương quốc đất quyết chiến. Gạ rèn mang binh đi tới Newcastle cứ điểm hạ, nếm thử tính công thành 2 lần, lại không phát hiện chút nào kẽ hở. Nhìn Newcastle cứ điểm cao to thành tường, gạ rèn lẩm bẩm tự mình nói, cái này cật vương tử thống binh nhưng thật ra so với trước lão luyện rất nhiều, đã có tư cách trở thành đối thủ của chúng ta. Tin tức truyền quay lại nệ vậy thành, sơ bản nói, bệ hạ, có hay không phái truyền kỳ cường giả xuất thủ? Hôm nay ạ lãn đã triệu hồi ra 30 hơn anh hùng, mỗi người đều là 13 cấp truyền kỳ cường giả. Nếu để cho bọn họ xuất thủ, công phá Newcastle cứ điểm cũng không phải là việc khó. A Lạn lắc lắc đầu, không cần, nếu là vận dụng truyền kỳ cường giả, quan chi thủ hộ lũ sĩ ủ bên kia bất hảo ăn nói. Nệ vậy vương quốc hôm nay đã có 3 gã thần linh cấp cường giả. Nhưng A Lạn đối lũ sĩ ủ như trước cực kỳ kiên kỵ, bởi vì lũ sĩ ủ thực lực là ở quá mạnh mẽ. Căn cứ lôi viêm, Nhi Cố Lạc và Bố Lạp địch phán đoán, lũ sĩ ủ có thể là 18 cấp thần linh. Nệ vậy linh 3 vị thần linh. Lôi viêm 3 người đều là 16 cấp. Tuy rằng Lôi Viêm và Bợ Dạ Đi bởi vì chủng tộc ưu thế có thể so với 17 cấp nhân loại thần linh, thế nhưng 3 người liên thủ cũng không nhất định là Lũ Sĩ U đối thủ. Huống chi, trong 3 người Lôi Viêm thì không cách nào ly khai lãnh địa. Ở không nắm chặt đối phó Lũ Sĩ U dưới tình huống, A Lạn chỉ có thể kế tục dựa theo Lũ Sĩ U quyết định quy tắc hành sự. Tỷ như Gạ Rèn và Xin Dạo, bọn họ tuy rằng lĩnh binh xuất chiến, lại chỉ có thể chỉ huy, không thể tự mình tham chiến, bởi vì bọn họ là truyền kỳ. Thông chi Gạ Rèn, ở Newcastle cứ điểm tha trụ Haji lãng đồn vương quốc đại quân là được, không cần sốt ruột tiến công. Chờ Xin Dạo đánh hạ Ít Vạ Dạ vương quốc, từ phía tây đánh vào Haji lãng đồn vương quốc, Haji lãng đồn vương quốc chắc chắn đầu đôi nan cố. A Lạn nói, đại quân bị Haji lãng đồn vương quốc ngăn trở, A Lạn lại không vội chút nào, bởi vì hắn đã nắm chắc phần thắng, mà hắn tổn thất, chẳng qua là và Haji lãng đồn vương quốc rằng co vậy 50 vạn đại quân lương thảo mà thôi. Đối với rồi rào nệ vậy vương quốc mà nói, lương thảo tịnh không coi vào đầu sự tình. Mệnh lệnh truyền đạt ra không lâu sau, A Lạn tiểu nhận được gã rèn bắt đánh tới điện thoại di động. Gã rèn, chuyện gì? Bệ hạ, ta nghĩ thử xem. Gã rèn thanh âm kiên định từ trong điện thoại di động truyền ra. A Lạn không khỏi cười khẽ, khiến gã rèn án binh bất động và Haji lãng đồn vương quốc giằng co, đợi Xin Dạo đánh hạ Ít Vạ Dạ vương quốc nữa giáp công Haji lãng đồn vương quốc, đích xác là đối sách tốt nhất bây giờ. Nhưng hắn lại đã quên, phía bắc diện linh binh chính là gã rèn. Gã rèn có chịu cam tâm bị người ngăn ở cứ điểm bên ngoài, chỉ có thể đợi quân đội bạn giáp công mới có thể đánh vỡ cục diện bế tắc. nguyện ý chờ nói, vậy liền không phải là gà rèn. Được rồi, ta thu hồi trước mệnh lệnh. A là nói, không chút nào quân vô lời nói đùa giác ngộ gà rèn, phương bắc tiểu giao cho ngươi, ta chờ ngươi tin chiến thắng chuyển đến. Liệu cá sổ cứ điểm hạ, gà rèn kết thúc và A làn trò chuyện, đối bên cạnh sĩ quan phụ tá nói, tập kết quân đội, chuẩn bị lần thứ hai công thành. Gà rèn bên người ngoại trừ phó quan của hắn, đứng trước một người. Người này mặc một thân kim sắc chiến giáp, cầm trong tay một cây trường mâu, chính là đúng đệ sĩ A hoàng tử, Dạ Vạn tứ thế. Dạ Vạn là 3 năm nay giữa lúc bị A làn triệu hồi ra tới, là lần này đánh Ha Di làng đồn vương quốc phó soái. Gà rèn, cái này rùa sắc cũng không tốt đánh vỡ, ngay bậy ra lệnh chờ xin rào bên kia tin tức, mới là tốt nhất phương pháp. Dạ Vạn nói, ta biết. Gà rèn mắt nhìn phía trước liệu cá sổ cứ điểm nói bất quá ta cũng không tin, ta sẽ bị châu ngồi này cứ điểm ngăn trở. Dạ Vạn cười ha ha một tiếng, không sai, đây mới là ta biết gà rèn, ha ha. Đông Đại Lục và Tây Đại Lục trong lúc đó là rộng hải vực, mọi người xưng là Mê Đồ Chi Hải, Mê Đồ Chi Hải hướng phía Nam Hải vực được xưng là Hoàng Kim Hải. Lui tới hai cái đại lục, phải thông qua Mê Đồ Chi Hải hoặc là Hoàng Kim Hải một trong số đó. Thông qua Mê Đồ Chi Hải vãng lai hai cái đại lục, cự ly nếu so với Hoàng Kim Hải cận trên một ít, nhưng mọi người càng nhiều hơn nhưng là tuyển chọn Hoàng Kim Hải, bởi vì Mê Đồ Chi Hải chính như tên của hắn, rất dễ khiến hàng hải người bước trên lạc đường. Phản phất có cổ lực lượng thần bí bao phủ Mê Đồ Chi Hải, bình thường có đội tàu sẽ ở Mê Đồ Chi Hải ở chỗ sâu trong mê thất, sau đó tiêu thất ở thế giới này, cũng không gặp lại hình bóng. Coi như là cường đại nõa biển người quân, cũng chỉ dám ở Mê Đồ Chi Hải ngoại vi băn khoăn, không dám thâm nhập Mê Đồ Chi Hải ở chỗ sâu trong. Mê Đồ Chi Hải trung ương, đáy biển ở chỗ sâu trong, lặng lặng xúc lập một tòa đáy biển tiểu đảo. Cái này đáy biển tiểu đảo đã chẳng biết tồn tại bao nhiêu năm, từ xưa mà tăng thương. Hôm nay, cái này đáy biển tiểu đảo đột nhiên kịch liệt chấn động, một ít sống ở tiểu đảo trên biển sâu cự thú đều giật mình tỉnh giấc, phản phất cảm ứng được cái gì không biết nguy hiểm to lớn, đều hướng phía xa xa bỏ chạy. Kịch chấn rằng có hơn 10 phút, tiểu đảo trung ương đột nhiên hé, một tòa từ xưa truyền thống trận từ nhỏ đảo ở chỗ sâu trong trồi lên, chán phóng tia sáng chói mắt. Quang mang dần dần thu lại, một bóng người xuất hiện ở truyền thống trận trên. Đây là một người trung niên nam tử, khuôn mặt kiên nghị, mặc một bộ kim sắc chiến giáp. Bất quá lúc này bộ này vốn nên võ uy khí phách hoàng kim chiến giáp nhưng là đầy vết rách, dính đầy tiên huyết. Nam tử cầm trong tay hai thanh loan đao, trong đó một bả đã bẻ gãy, một khắc đem mặt trên cũng là đầy vết rách và chỗ hổng. Nam tử trên người, trên mặt đều là tiên huyết, đỏ tươi trung lộ ra một tia màu vàng tiên huyết. Thần kỳ là trên người hắn chảy hạ tiên huyết tiếp xúc được nước biển dĩ nhiên không có bất luận cái gì tan rã ở trong nước dấu hiệu, chậm rãi chảy xuôi xuống tới, giống tiếp xúc là không khí giống nhau. Quy 1 chương 365, thần linh trở về. Tối linh chủ chương 365, thần linh trở về. Kim giáp nam tử từ truyền tống trận trung đi ra, đầu tiên là nhắm mắt cảm ứng một chút tình huống xung quanh, phát hiện không có bất kỳ nguy hiểm nào lúc, thở dài nhẹ nhõm. Rốt cục trốn ra được. Kim giáp nam tử nói, từ trong không gian giới chỉ xuất ra một viên tản ra ánh sáng ngọc tia sáng màu cam tinh thể. Kim giáp nam tử nhìn trong tay tinh thể, trong ánh mắt lộ ra một tia mê say. Chờ ta luyện hóa viên này thần cách, sở hữu đuổi giết ta người đều phải chết. Bất quá trước đó, ta trước phải đem điều này chuyện tống trận hủy diệt, miễn cho bị đám người kia đuổi theo. Kim giáp nam tử huyền phù ở đáy biển trên đảo nhỏ phương, nhìn dưới thân chuyện tống trận, một cổ cường đại năng lượng khi hắn lòng bàn tay chậm rãi tụ tập. Kim giáp nam tử đưa tay vung lên, một viên kim sắc năng lượng cầu từ hắn lòng bàn tay phát sinh, hướng phía dưới thân chuyện tống trận bay đi. Kim sắc năng lượng cầu tuy rằng không lớn, lại tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi, đủ để cho truyền kỳ cường giả cảm thấy sợ hãi lực lượng. Ầm. Kim sắc năng lượng cầu đánh vào chuyện tống trận trên, phá ra lực lượng cường đại tịch quyển chứ khắp hải vực, phương viên trăm dặm phạm vi nước biển đều mãnh liệt kích động, hơn 10 phút sau mới dần dần thở bình thường lại. Cuộn trào mãnh liệt trong nước biển, kim giáp nam tử nhìn đáy biển trên đảo nhỏ chuyện tống trận, sắc mặt trở nên dị thường xấu xí. Vô luận là chuyện tống trận còn là đáy biển tiểu đảo, khi hắn toàn lực một kích oanh kích hạ dĩ nhiên không có chút nào tổn thương. Phản phất, có thần bí gì mà lực lượng vô hình người thủ hộ cái này đáy biển tiểu đảo giống nhau. Vị diện chuyện tống trận quả nhiên không phải là ta một cái hạ vị thần có thể hủy hoại, mong muốn bọn họ sẽ không tra được ta truyền tống đến rồi phương diện nào mới tốt. Kim giáp nam tử nói xong, thân hình lóe lên tiêu thất ở tại cái hải vực này trong. Rộng trong vũ trụ có vô số vị diện, này một ít vị diện có mạnh có yếu. Nhược tiểu chính là vị diện một gã truyền kỳ cường giả cũng đủ để xưng hùng toàn bộ vị diện, mà cường đại vị diện còn lại là truyền kỳ không bằng cầu, thần linh đầy đất đi. Vô luận là Đông Đại Lục và Tây Đại Lục chỗ ở vị diện, còn là Nguyên Đại Lục chỗ ở vị diện, đều là đông đảo vị diện trung yếu nhược tiểu nhân, tình không có tư cách chính mình có vị diện tên. Danh tiếng chữ vị diện đều là ở toàn bộ trong vũ trụ tương đối cường đại. Ít nhất có trung vị thần linh tọa trấn, hoặc là nói chỉ có ra đời trung vị thần mới có tư cách là chỗ ở mình vị diện mệnh danh. Mọi người đem sở hữu vị diện chia làm 3 đẳng cấp. Có thượng vị thần tồn tại vị diện, xưng là cao đẳng vị diện. Có trung vị thần tồn tại vị diện, xưng là trung đẳng vị diện. Còn lại, giai xưng là hạ cấp vị diện. Trừ lần đó ra, không có bất luận cái gì sinh linh tồn tại vị diện, xưng là hoang vu vị diện. Ạ Lản chỗ ở này phiến vị diện, đương nhiên là một cái hạ cấp vị diện. Cự ly Ạ Lản chỗ vị diện cực kỳ xa xôi cái nào đó trung cấp vị diện. Vị diện trung ương một tòa cao phong trên, nhất cái truyền thống trận bị kiến tạo ở đỉnh núi. Này cái truyền tống trận và đáy biển trên đảo nhỏ vị diện kia truyền tống trận cực kỳ tương tự, chỉ là so đáy biển trên đảo nhỏ vậy cái truyền tống trận lớn một vòng. Truyền tống trận bốn phía, hơn trăm người chia làm bốn cái trận doanh phân biệt đứng tại truyền tống trận bốn cái phương hướng, từng trận doanh người cầm đầu trên người đều tản ra cực kỳ khí tức cường đại, thần linh khí tức. Ở những thần linh này cấp cường giả sau lưng dường như lâu la giống nhau đứng theo người môn, cũng là mỗi người có truyền kỳ cấp thực lực. Xác định hắn là từ nơi này cái truyền tống trận trốn sao? Phương Tây trong trận doanh, dẫn đầu thần linh hỏi. Xác định, có người chính mắt thấy được hắn thông qua này cái truyền tống trận ly khai. Hắn khả năng trốn quá vội vội vàng vàng, vẫn chưa cảm thấy được. Phía đông trận doanh thần linh nói, cái này chuyện tống trận nối liền trên trăm cái hạ cấp vị diện. Chúng ta làm sao biết hắn đi thông chính là phương diện nào? Lịch hướng khởi động truyền lực trận tiến nhập hạ cấp vị diện cần trả giá cao quá lớn, chúng ta căn bản không khả năng đem này trên trăm cái hạ cấp vị diện toàn bộ siêu tầm một lần. Vị diện truyền tống trận là đại năng giả dựng khiến hạ cấp vị diện cường giả đi thông trung cấp vị diện và cao cấp vị diện thông đạo. Cho nên từ hạ cấp vị diện truyền tống đến cao cấp vị diện cũng không cần nỗ lực nhiều ít đại giới. Nhưng là từ cao cấp vị diện truyền tống đến hạ cấp vị diện, thuộc về nghịch hướng truyền tống, cần nỗ lực tài nguyên cực kỳ xa xỉ, đủ để cho một cái thực lực đỉnh cấp hạ vị thần linh táng ra bại sản. Phổ thông hạ vị thần rất khó góp đủ truyền tống đến hạ cấp vị diện cần tài nguyên. Tìm tòi trên trăm cái hạ cấp vị diện cần tài nguyên, coi như là bọn họ phía sau trung vị thần linh cũng có chút không gánh nổi. Không chỉ có như vậy, vị diện truyền tống trận nghịch hướng truyền tống còn có chứa nhiều những hạn chế khác, tỉ như tối đa chỉ có thể thừa thụ hạ vị thần nghịch hướng truyền tống, trung vị thần thì không cách nào nghịch hướng truyền tống. Hơn nữa truyền tống người thực lực càng mạnh, cần trả giá cao cũng liền càng cao. Chuyện này ta muốn lên báo đại nhân nhà ta, khiến hắn định đoạt. Phía bắc diện thần linh nói, đây chính là một viên trung vị thần cách, chúng ta toàn bộ vị diện cũng chỉ có 4 vị trung vị thần đại nhân mà thôi, 4 vị đại nhân là không khả năng buông tha. Không sai, hướng phía nam thần linh nói, hắn tuy rằng mang theo thần cách chạy trốn tới hạ cấp vị diện, thế nhưng bản thân hắn lĩnh ngộ pháp tắc và viên kia thần cách ẩn chứa pháp tắc cũng không xứng đôi, muốn luyện hóa viên kia thần cách cần mấy năm thời gian. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp khi hắn triệt để luyện hóa thần cách trước tìm được hắn. Các vị không nên quên, hôm nay vây công hắn các vị đều cũng có tham dự, nếu để cho hắn thành công lên cấp làm trung vị thần phản hồi vị diện này, sợ là chúng ta ngày tiểu không dễ chịu lắm. Đến lúc đó, sợ rằng 4 vị đại nhân đều có lẽ nhất chúng ta. Mê Đồ chi hải, kim giáp nam tử phiêu phù ở trên mặt biển, trên người tiên huyết đã không gặp, hoàng kim áo giáp và trong tay song loan đao cũng đã tự động chữa trị như lúc ban đầu. Kim giáp nam tử nhìn đông đại lục chỗ ở phương hướng, kinh ngạc nói, ta cảm nhận được tín ngưỡng lực lượng, là Haji làng đồn người. Haji làng đồn người không phải là hẳn là ở nguyên đại lục sao, làm sao sẽ xuất hiện ở đây hàng đơn bị mặt? Ta yếu đi qua nhìn một chút mới được. Nói xong, kim giáp nam tử hướng phía đông đại lục bay đi. Mấy ngày hậu, kim giáp nam tử xuất hiện ở quang chi thủ hộ tổng bộ, thánh quang trên đỉnh núi. Kim giáp nam tử phiêu phù ở thánh quang trên đỉnh núi khoảng không, cả người tản ra ánh sáng màu vàng, đem toàn bộ thánh quang ngọn núi ánh thành một mảnh kim sắc. Lucy ủ từ trong cung điện bay ra, nhìn trên bầu trời kim giáp nam tử, đầy mặt hoảng sợ. Kim giáp nam tử trên người lực lượng hắn hết sức quen thuộc, đây là hắn ở hơn 2000 năm trước, ở nguyên đại lục trên tiểu từng cảm thụ qua lực lượng. Thuộc về Haji làng đồn dân tộc thủ hộ thần linh, thái dương lực lượng của thần. Lucy ủ, bái kiến thái dương thần miện hạ. Lucy ủ trôi nói kim giáp nam tử trước mặt, không mình hành lễ nói. Cái này kim giáp nam tử, dĩ nhiên là mấy ngàn năm trước ở nguyên đại lục cũng đã biến mất Haji làng đồn dân tộc thủ hộ thần linh, thái dương thần. Thái dương thần nhìn trước người Lucy ủ, chậm rãi mở miệng nói, Lucy ủ, ngươi là Haji làng đồn dân tộc hôm nay thủ hộ thần linh. Thái dương thần cũng không nhận ra Lucy ủ, thái dương thần ly khai nguyên đại lục thời gian, Lucy ủ còn chưa sinh ra. Lucy ủ đã từng cảm nhận được thái dương lực lượng của thần, cũng chỉ là thái dương thần di lưu ở nguyên đại lục một cổ lực lượng mà thôi. Lucy ủ lắc lắc đầu, Haji làng đồn dân tộc thủ hộ thần linh vĩnh viễn đều là thái dương thần miễn hạn, này 2000 niên ta tuy rằng bảo vệ Haji làng đồn dân tộc, thế nhưng vẫn chưa trở thành Haji làng đồn dân tộc thủ hộ thần linh. Lucy ủ nói là lời nói thật, thủ hộ thần linh là thụ toàn bộ dân tộc cung phụng, có thể tiếp thu được toàn bộ dân tộc tín ngưỡng thần linh. Mà Lucy ủ, đại bộ phận Haji làng đồn người cũng không biết sự hiện hữu của hắn, hắn cũng chưa từng ở Haji làng đồn dân tộc dân gian truyền bá tín ngưỡng. Khó khăn cho ngươi. Thái dương thần nói và ta nói đây là có chuyện gì, vì sao Haji làng đồn người từ nguyên đại lục tới nơi này hàng đơn bị mặt? Còn có, hôm nay Haji làng đồn dân tộc tình huống làm sao? Ta có thể cảm giác được, Haji làng đồn dân tộc đối với ta tín ngưỡng đã trở nên thập phần không ổn định. Thái dương thần miện hạ ly khai nguyên đại lục xảy ra rất nhiều chuyện. Lucy ủ nói miện hạ mời vào bên trong, ta đến kỹ càng hướng ngài hồi báo. Quy 1 chương 366, Thái dương thần điều kiện. Tối linh chủ chương 366, Thái dương thần điều kiện. Thánh quang trên đỉnh núi trong đại điện, Lucy ủ đem Thái dương thần sau khi rời đi mấy nghìn năm chuyện đã xảy ra đầu đuôi nói cho Thái dương thần, từ cơ dị mà tàn sát bừa bãi nguyên đại lục vẫn giảng đến bây giờ Haji làng đồn dân tộc tam quốc hỗn chiến. Chỉ là chẳng biết xuất phát từ loại nào lo lắng, Lucy ủ đem ạ lạn khả năng chính mình có thượng vị thần khí chuyện tình giấu đi. Nghĩ không ra ta ly khai mấy nghìn năm, dĩ nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thái dương thần cảm thán nói như thế, bây giờ Haji làng đồn dân tộc tam đại vương quốc, nghệ bảy vương quốc đã ruồng bỏ đối với ta tín ngưỡng, đổi thành tín ngưỡng cái kia nếu nói thần long. Thái dương thần nói đến đây, trong mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn chưa chắc có nặng hơn thị Haji làng đồn dân tộc tín ngưỡng, nhưng hắn lại không được phép phản bội, đây là một cái thần linh bộ mặt. Kỳ thực cũng không có thể trách bọn họ. Lucy ủ bang nghệ bảy vương quốc giải vây nói miệng hạ ngài tiêu thất mấy nghìn năm chưa xuất hiện, mà thần long ở nghệ bảy vương quốc cho thấy các loại thần tích, những dân chúng này chỉ là người thường, tín ngưỡng tự nhiên sẽ dao động. Thái dương thần gật đầu, ngươi nói cũng đúng, bất quá nghệ bảy vương quốc thần linh lại đang lúc ta không có mặt thu nạp ta tín đồ, ta tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Lucy ủ, ngươi theo ta đi xem đi nghệ bảy vương quốc. Miện hạ sẽ đối nghệ bảy vương quốc thần linh xuất thủ. Lucy ủ hỏi. Không sai, Thái dương thần nói cứ lời ngươi nói, nghệ bảy vương quốc mặc dù có 3 vị thần linh, thế nhưng thực lực đều chỉ có 16 cấp, ta một cái người là có thể đối phó 3 người bọn hắn. Bọn họ nếu là thức thời cứ vậy rời đi thì thôi, nếu là khăng khăng một mực, ta tiểu để cho bọn họ toàn bộ ngã xuống. Lucy ú lại nói, miện hạ, trong mắt của ta, chúng ta cũng không cần sốt ruột đối phó nệ bảy lĩnh. Miện hạ ngài nếu đã trở về, chúng ta tự nhiên yếu tìm cách phản công nguyên đại lục chuyện tình, nguyên đại lục mới là chúng ta Haji làng đồn người ra. Nguyên đại lục cờ gì mà thực lực rất mạnh, hơn nữa thủ hạ có vài thần linh cấp cường giả. chỉ bằng vào hai người chúng ta muốn đối phó bọn họ sợ rằng không đổi. Giữ lại nệ bảy vương quốc ba vị thần linh, đối với chúng ta mà nói là cực lớn trợ lực. Thái Dương Thần nghe vậy rơi vào trầm tư, nghĩ đến tùy thời khả năng truy tung tới truy binh. Thái Dương Thần đột nhiên cải biến chủ ý, ngươi theo ta đi gặp một lần nệ bảy vương quốc ba vị thần linh, nếu bọn họ nguyện ý cùng chúng ta kết minh cộng đồng đối kháng kẻ thù bên ngoài, lưu bọn hắn lại và nệ bảy vương quốc cũng bị thường bất khả. Nệ bảy thành, Lôi Viêm, Nị Cổ Lạt và Bờ Dạ đi đột nhiên đồng thời xuất hiện ở Ả Lạn bên người. Đã xảy ra chuyện gì sao? Ả Lạn thấy ba người đều là mặt đầy nghiêm túc, hỏi. Lôi Viêm nói, bệ hạ, có thần linh cấp cường giả tại đến gần, hơn nữa còn là hai vị. Một người trong đó là Lũ Sỉ Hủ, người thực lực không thể so Lũ Sỉ Hủ yếu. Hai vị thần linh. Ả Lạn trong lòng cả kinh, một là Lũ Sỉ Hủ. Vậy một người là người phương nào? Đang nghĩ ngợi, phòng trong đột nhiên nhiều hơn hai người, một là Lũ Sỉ Hủ, một là Ả Lạn chưa từng thấy qua kim giáp nam tử. Lũ Sỉ Hủ đại nhân, vị này miệng hạ là? Ả Lạn hỏi. Lũ Sỉ Hủ nhẹ nhàng cười, Ả Lạn, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là chúng ta Ha Di Lãng Đồn dân tộc thủ hộ thần linh, Thái Dương Thần miệng hạ. Thái Dương Thần. Nghĩ không ra Thái Dương Thần dĩ nhiên thật tồn tại, hơn nữa về tới vị diện này. Nghĩ đến chỗ này Ả Lạn không khỏi có chút nhức đầu, hắn thế nhưng nương Thái Dương Thần danh nghĩa lừa dối quá lãnh địa cư dân mấy lần. Hiện tại càng thành lập Long Thần giáo tranh đoạt vương quốc cư dân đối Thái Dương Thần tín ngưỡng. Thái Dương Thần lần này tới, chỉ sợ là đến hương sư vấn tội. Ả Lạn cưỡng chế trong lòng kinh ngạc, hướng Thái Dương Thần hành lễ nói, bái kiến Thái Dương Thần miệng hạ. Lúc này Ả Lạn trong lòng, nghĩ tâm tình nhanh đổi, suy tính đối sách. Nếu Thái Dương Thần thật là đến hương sư vấn tội, hoặc là sẽ đối phó nể bảy vương quốc, tự mình nên như thế nào ứng đối? Tự nhiên mà vậy, Ả Lạn nghĩ tới nhất kiện đông tây, nhất kiện lần khen thưởng năm thì lấy mâu đến phần thưởng. Rút ra ngẫu nhiên món đồ kia thời gian, Ả Lạn vẫn từng cảm thán món đồ này cường là cường vậy, thế nhưng lấy nệ bảy vương quốc thực lực, sợ rằng trên đại lục không có thế lực kia năng làm cho nệ bảy lĩnh sử dụng. Hiện tại có cái tới bất tiện Thái Dương Thần, tự mình khả năng tiểu thực sự cần dùng trên món đồ kia tạm lánh một trận. Thái Dương Thần thực lực và so Lũ Si U còn mạnh hơn, cũng không Lôi Viêm ba người có thể đối kháng. Ngươi chính là nệ bảy vương quốc quốc vương Ả Lạn Ải Sẻ Lạn. Thái Dương Thần nhìn chằm chằm Ả Lạn nói. Một cổ cường đại uy áp từ trên người Thái Dương Thần phát sinh, ép tới Ả Lạn có chút thở không nổi. Thấy vậy, Lôi Viêm ba người đều tiến lên một bước, là Ả Lạn đỡ được cổ khí thế này. Có ý tứ. Thái Dương Thần nói ba người các ngươi thân là thần linh, dĩ nhiên như vậy che chở một cái phổ thông vương quốc quốc vương. Ả Lạn. Thái Dương Thần hô. Thái Dương Thần miệng hạ, có gì phân phó? Ả Lạn nói. Trước ngươi làm các loại, bao quát cổ động nệ bảy vương quốc người dồn bỏ đối với ta tín ngưỡng, ta đều có thể không truy cứu. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta vài món sự tình. Thái Dương Thần miệng hạ mời nói. Đệ nhất, lập tức thu binh. Không được kế tục đánh Ha Di Lãng Đồn Vương quốc và Ít Bạ Dạ Vương quốc. Đồng thời, trước công chiếm hai nước lãnh địa cũng phải làm cho đi ra. Không thành vấn đề. Ả Lạn không chút nghỉ ngợi nói. Hôm nay nệ bảy lĩnh bị vây yếu thế, chỉ cần có thể tránh cho và Thái Dương Thần phát sinh xung đột, tạm thời phun ra trước chiếm lĩnh thổ địa cũng bị thường bất khả. Không chỉ có như vậy, theo Ả Lạn, Thái Dương Thần ở tín ngưỡng bị cướp đoạt dưới tình huống chỉ là đưa ra loại yêu cầu này, quả thực có thể dùng thập phần hiền lành để hình dung. Đổi thành Ả Lạn tự mình, nếu là ly khai mấy nghìn năm phát hiện tín ngưỡng của mình bị cướp đoạt, Ả Lạn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha đối phương. Đệ nhị, nếu có ngoại lai thần linh xâm lấn, các ngươi nệ bảy lĩnh phải cùng ta đứng tại mặt trận thống nhất, cộng đồng đối kháng kẻ thù bên ngoài. Thái Dương Thần nói, đây mới là hắn mục đích chủ yếu. Tín ngưỡng bị cắt đoạn, đây đối với thần linh mà nói không có thể như vậy một chuyện nhỏ, quan hệ đến một vị thần linh mặt mũi của và thiết thân lợi ích. Nếu là đổi thành dĩ vãng bất cứ lúc nào, Thái Dương Thần cũng sẽ không ở tín ngưỡng bị cắt đoạn dưới tình huống tuyển chọn và đối phương đàm phán, sớm đã thành đem nệ bảy lĩnh thần linh toàn bộ chém giết. Thế nhưng hiện tại bất đồng, trung đẳng vị diện các thần linh tùy thời cũng có thể năng truy tung tới, hắn phải bảo chứng mình ở bị tìm được thời gian, có và đối phương đối kháng tiền vốn. Dựa theo Thái Dương Thần phòng trường, trung cấp vị diện thần linh thì là có thể tìm tới tự mình, phái mà đến thần linh cũng sẽ không nhiều lắm. Tự mình hơn nữa Lũ Sỉ Hủ, hơn nữa nệ bảy vương quốc ba vị thần linh, đã đủ để và đối phương đối kháng. Đây cũng là vì sao Thái Dương Thần hội tốt như vậy nói, và nệ bảy vương quốc hợp tác duyên cớ. Nói trắng ra là, chính là hắn coi trọng nệ bảy vương quốc ba thần linh cấp chiến lực. Đó là tự nhiên Ả Lạn nói nếu có ngoại lai thần linh xâm lấn, chúng ta tự nhiên yếu nhất trí đối ngoại. Tốt. Thái Dương Thần cười nói đã đúng như vậy, chúng ta đây tiểu đây đó lập được thệ ngôn, kết thành đồng minh, khỏe. Ả Lạn gật đầu, có thể. Thái Dương Thần biểu hiện khiến Ả Lạn nhìn thấu một tia mánh khỏe. Thái Dương Thần rất có thể là ở cái khác vị diện đắc tội vô pháp đối kháng địch nhân, lúc này mới vội vã đem về vị diện này. Cái này cũng có thể giải thích vì sao Thái Dương Thần ở tín ngưỡng bị cướp đoạt dưới tình huống hội như vậy hời hợt buông tha không truy cứu. Tuy rằng đoán được Thái Dương Thần gặp phải tình huống, Ả Lạn còn là lựa chọn và Thái Dương Thần kết minh. Thứ nhất có thể tránh cho và Thái Dương Thần hiện tại sản sinh xung đột. Thứ hai vạn nhất có không thể chiến thắng địch nhân truy tung tới, Ả Lạn cùng lắm thì sử dụng món đó đạo cụ tạm lánh một trận đó là. Thái Dương Thần và Lũ Sỉ Ủ sau khi rời khỏi, Ả Lạn đem xin rảo và gạ rèn toàn bộ cho đòi trở về, đồng thời đem trước công chiếm thổ địa toàn bộ để cho đi ra ngoài. Đối ngoại, Ả Lạn tuyên bố đây là Thái Dương chỉ ý của thần. Thái Dương Thần không hy vọng thấy Ha Di Lãng Đồn dân tộc trong lúc đó phát sinh nội chiến. Sự thực cũng nhưng lại như là thử, bởi vì nay sự kiện, Ả Lạn bị Ha Di Lãng Đồn Vương quốc và Ít Vạ Dạ Vương quốc người coi là Thái Dương Thần trung thành nhất tín đồ, một thời đối Ả Lạn hảo cảm tăng nhiều. Thái Dương Thần phản hồi lúc bắt đầu ở Ha Di Lãng Đồn Vương quốc và Ít Vạ Dạ Vương quốc các nơi triển lộ thần tích, dần dần sở hữu Ha Di Lãng Đồn mọi người đã biết, bọn họ thủ hộ thần linh. Thái Dương Thần miệng hạ quay lại. Bởi vì Thái Dương Thần tham gia, Ha Di Lãng Đồn Tam Quốc từ trong chiến loạn khôi phục lại bình tĩnh. Mặc dù không cách nào kế tục đánh Ha Di Lãng Đồn Vương quốc và Ít Vạ Dạ Vương quốc, Thế nhưng ạ lạn viên kia muốn mở rộng lãnh thổ lòng của nhưng chưa làm lạnh, vì vậy hắn đưa ánh mắt về phía vương quốc hướng phía nam. Nghệ bảy vương quốc hướng phía nam, cách hoang dã khu vực là một mảnh cao nguyên, liệp ưng cao nguyên. Mà trên liệp ưng cao nguyên sống ở trước một chủng tộc, thú linh bộ tộc. Quy 1 chương 367, thú linh cầu viện. Tối linh chủ chương 367, thú linh cầu viện. Bệ hạ, ngài muốn đi chinh phục liệp ưng cao nguyên thú linh bộ tộc. Vương cung trong đại điện, Diệu thôn trưởng kinh ngạc hỏi. Haji Lãng Đồn nhân hòa thú linh bộ tộc tuy rằng sinh hoạt tại đồng nhất phiến trên đại lục, thế nhưng từ trước đến nay không có gì cùng xuất hiện, thải hồng điền dã và liệp ưng cao nguyên thì dường như hai cái thế giới. Ở Haji Lãng Đồn người xem ra, liệp ưng cao nguyên chỉ là một mảnh hoang vu nơi, cũng không đáng giá bọn họ đi chinh phục. A Lãn vốn có cũng không có chinh phục liệp ưng cao nguyên tìm cách, thế nhưng ai bảo hắn có một đại lục vua đầu mối chính nhiệm vụ đây. Phải hoàn thành đại lục vua đầu mối chính nhiệm vụ, nhất định phải đem thải hồng điền dã và liệp ưng cao nguyên toàn bộ nhét vào nệ gậy vương quốc thống trị. Hiện tại nếu không thể đối Haji Lãng Đồn vương quốc và Isvạ Dạ vương quốc độc thủ, vậy trước tiên đem liệp ưng cao nguyên thú linh bộ tộc thu thập hết được rồi. A Lãn gật đầu, không sai, ta đã phái bờ dạ đi đi tra xét liệp ưng cao nguyên tình huống, hắn trở lại một cái, chúng ta lập tức xuất binh. Bệ hạ, chúng ta nệ gậy vương quốc và liệp ưng cao nguyên trong lúc đó cách mấy ngàn dặm hoang dã khu vực trung nguy hiểm trọng trọng, phổ thông quân đội thông qua nói sợ rằng sẽ làm bị thương vong rất nặng. Vương quốc một gã khác trọng thần chặt lọ tờ tạ phản vì nói. A Lãn nhẹ nhàng cười, hoang dã khu vực, ta sớm đã có đả thông hoang dã khu vực quyết định. Ta sẽ phái vương quốc sở hữu truyền kỳ cường giả tiến nhập hoang dã khu vực tiến hành càn quét, ở vương quốc và liệp ưng cao nguyên trong lúc đó quét ra một cái không có bất luận cái gì quái thú tồn tại đường bằng phẳng. Hoang dã khu vực quái thú tuy nhiều, nhưng thực lực tối đa chỉ có truyền kỳ, cũng không thần linh cấp tồn tại. Nệ bảy linh đỉnh chiến lực đều xuất hiện, bình định hoang dã khu vực không nói chơi. Vào lúc ban đêm, đi trước liệp ưng cao nguyên tra xét tình huống bờ dạ đi quay trở về nệ bảy thành. Khiến nhân ý ngoại chính là, bờ dạ đi vẫn mang theo một người. Bờ dạ đi mang về là một gã nam tính thú linh, thân hình cao lớn khôi ngô, nhìn qua so biến ảo đã lớn hình bờ dạ đi còn muốn khôi ngô vài phần. Tên này thú linh sắc mặt tái nhợt, nhìn qua thụ thương không nhẹ, bất quá từ trong cơ thể hắn lộ ra dâng trào lực lượng lại chiêu kỳ. Đây là một gã truyền kỳ cường giả. Thú linh bộ tộc, Biểu Lì tham kiến ạ Lạn bệ hạ. Tên này là Biểu Lì thú linh hiển nhiên đã ở bờ dạ đi trong miệng biết thân phận của ạ Lạn. Nhìn thấy ạ Lạn lúc trực tiếp quỳ ạ Lạn trước người, vĩ đại ạ Lạn bệ hạ, cầu ngài mau cứu thú linh bộ tộc. Nếu ngài năng từ này ác ma trong tay cứu thú linh bộ tộc, chúng ta thú linh bộ tộc nguyện ý hướng tới ngài và vĩ đại nệ bảy vương quốc thần phục. ạ Lạn kinh ngạc nhìn Biểu Lì, nói rằng, Biểu Lì đúng không, ngươi trước lên tới. Thú linh bộ tộc chuyện gì xảy ra? Tối hậu những lời này, nhưng là hướng bờ dạ đi hỏi. Bờ dạ đi đi trước liệp ưng cao nguyên tra xét, bây giờ trở về đến từ là đã điều tra rõ liệp ưng cao nguyên tình huống. Bờ dạ đi nói, bệ hạ, ta đến liệp ưng cao nguyên thời gian, liệp ưng cao nguyên đã là chiến hỏa một mảnh. Song phương giao chiến là thú linh bộ tộc và dưới nền đất chủng tộc, hơn nữa thú linh bộ tộc ở trên chiến trường bị vây hoàn cảnh xấu, đã tràn ngập nguy cơ. Dưới nền đất chủng tộc, ạ Lãn cả kinh liệp ưng cao nguyên còn có dưới nền đất chủng tộc tồn tại. Vốn là không có biểu lý nói thế, nhưng hơn 2 ngày trước, vài tên đến từ Tây Đại Lục người mạo hiểm tìm được một cái đi thông dưới nền đất thế giới nhập khẩu, đồng thời phá khai rồi lối vào phong ấn. Ai biết, chỗ này dưới nền đất thế giới dĩ nhiên là trong truyền thuyết bị Đại Lục nguyên cư dân phong ấn dưới nền đất thế giới chủ thế giới. Dưới nền đất chủng tộc trong lòng đất chủ thế giới nghỉ ngơi lấy lại sức mấy nghìn năm, hôm nay tộc nhân vô số, cường giả như vân, chúng ta thú linh bộ tộc hoàn toàn không phải là kỳ đối thủ. Đan Trích đã xuất hiện dưới nền đất chủng tộc truyền kỳ cường giả, cũng đã không hề hạ 30 vị, mà dưới nền đất trên thế giới cuối cùng vẫn cất giấu nhiều ít truyền kỳ cường giả, lại không người biết. Hơn nữa căn cứ chúng ta bắt được dưới nền đất chủng tộc binh sĩ theo như lời, bây giờ dưới nền đất thế giới chủ thế giới rất khả năng tồn tại thần linh cấp cường giả. Thần linh? A Lãn nhìn về phía một bên bờ dạ đi, hắn tin tưởng bờ dạ đi nhất định đi dò xét qua dưới nền đất thế giới. Bệ hạ, ta phải cảm kích uống lúc từng tiến nhập dưới nền đất thế giới tra xét. Dưới nền đất thế giới chủ thế giới phạm vi rất lớn, so toàn bộ liệp ưng cao nguyên còn muốn lớn hơn. Dưới nền đất trên thế giới có vô số dưới nền đất chủng tộc, cường giả vô số, xuống đất đánh thú linh bộ tộc, sợ rằng chỉ có trong đó 1/10. Mà ở dưới nền đất thế giới, ta đích xác phát hiện thần linh khí tức, có thể khẳng định để thế giới có ít nhất một vị thần linh. Ta lo lắng bị dưới nền đất thế giới thần linh phát hiện, đả thảo kinh xà, cho nên vẫn chưa thâm nhập. Lấy được tin tức cũng chỉ có này một ít. A Lãn gật đầu, mấy tin tức này đã đủ, bất quá ta có cái nghi vấn. Nếu dưới nền đất chủng tộc tồn tại thần linh, hắn vì sao không tự mình ra tay trợ giúp dưới nền đất chủng tộc đánh bại thú linh bộ tộc? Nếu là thần linh xuất thủ, thú linh bộ tộc sợ rằng căn bản không kiên trì được lâu như vậy đi. A Lãn trước dự định đánh thú linh bộ tộc, chính là chuẩn bị trước hết để cho bợ dạ đi và nghỉ cổ lạt hai gã thần linh xuất thủ, sau đó sẽ khiến binh lính bình thường ở phía sau thu thập tàn cục. Bợ dạ đi cười ha ha một tiếng, bệ hạ, vũ trụ vô số vị diện, bình thường có thần linh là tranh đoạt tín ngưỡng khống chế thế tục vương quốc phát sinh chiến tranh, ngài có từng nhìn thấy người nào thần linh sẽ đích thân xuất thủ đối phó phổ thông quân đội? Bợ dạ đi vừa nói, A Lãn mới phát hiện, hắn xem qua trong sử sách, sở hữu thần linh ở tranh đoạt thế tục tín ngưỡng và quyền khống chế thời gian, đều là khống chế tín ngưỡng tự mình thế tục vương quốc tiến hành chiến tranh, có rất ít tự mình xuất thủ. Thì là xuất thủ, cũng là nhằm vào địch quân thần linh. Ngay cả nguyên đại lục phá hư thần cờ di mèo, nhất thống nguyên đại lục thời gian cũng là khiến dục huyết quân đoàn xuất thủ, chính hắn chỉ là đánh chết liên quân mấy thần linh, cũng rất ít xuất thủ đối phó phổ thông quân đội. Phản phất, những thần linh này cấp cường giả chẳng đáng đối phổ thông quân đội xuất thủ giống nhau. Đây là vì sao? A Lãn hỏi. Bỡ dạ đi giải thích, bởi vì một ngày trở thành thần linh, hãy thu đã bị vũ trụ pháp tắc hạn chế, vô pháp trắng trợn tàn sát người thường. Nếu là vị ấy thần linh can đảm trắng trợn tàn sát người thường, sẽ đã bị vũ trụ pháp tắc phản vệ, nhẹ thì mất đi tiến giai tầng thứ cao hơn cơ hội, nặng thì trực tiếp ngã xuống. Cho nên trừ phi vị ấy thần linh điên rồi, không phải tuyệt đối sẽ không đối với người bình thường trắng trợn xuất thủ. Nghiêm trọng như vậy. A Lạn kinh ngạc nói vậy trước ngươi phá vỡ phong ấn thời gian vẫn tuyên bố muốn ăn rơi người của cả đại lục loại, không sợ đã bị vũ trụ pháp tắc phản vệ sao? Bỡ dạ đỉ sờ sờ cái hốt cục lúc cười, ta chỉ nói là nói mà thôi, thật để cho ta ăn tươi người của cả đại lục loại, ta nào dám a. Kinh qua một phen châm trước, A Lạn dự định xuất binh bang trợ thú linh bộ tộc, cộng đồng đối kháng dưới nền đất chủng tộc. Dưới nền đất chủng tộc đã từng là cái đại lục này nửa chủ nhân, hôm nay cường thế trở về, đánh hạ Liệp Ưng Cao Nguyên lúc nhất định sẽ hướng thải hồng điền giã tiến quân, nghệ bảy vương quốc và dưới nền đất chủng tộc chiến tranh là chuyện sớm hay muộn. Đã đúng như vậy, A Lạn tuyển chọn tiên phát chế nhân, miễn cho chiến hỏa đốt tới nghệ bảy vương quốc cảnh nội. Diệu Ly, các ngươi thú linh bộ tộc còn có thể chống đỡ bao lâu? A Lạn hỏi. Tối đa 3 tháng. Bỡ ra đi, ngươi tùy Diệu Ly phản hồi Liệp Ưng Cao Nguyên, nếu là dưới nền đất chủng tộc thần linh xuất thủ, ngươi giúp bọn hắn kiên chế trụ dưới nền đất chủng tộc thần linh. Tuân mệnh, bệ hạ. Diệu Ly, ngươi sau khi trở về khiến thú linh bộ tộc co rút lại phòng thủ, tận lực tranh chiến, bảo tồn thực lực. Ta đáp ứng ngươi, chúng ta nghệ bảy vương quốc đại quân trong vòng 3 tháng tất chạy tới Liệp Ưng Cao Nguyên, giúp các ngươi đối kháng dưới nền đất chủng tộc. Diệu Ly nghe vậy mặt lộ vẻ mừng như điên, đa tạ A Lạn bệ hạ. Đang đánh bại dưới nền đất chủng tộc, mong muốn các ngươi thú linh bộ tộc không nên quên hứa hẹn của mình. Không phải, các ngươi liền chuẩn bị thừa thụ chúng ta nệ bảy vương quốc lựa giận đi. A Lạn nói hứa hẹn, tự nhiên là đánh bại dưới nền đất chủng tộc lúc hướng mình thần phục hứa hẹn. Diệu Ly gật đầu, A Lạn bệ hạ yên tâm, chúng ta thú linh bộ tộc tuyệt không đội tín người. Ngày thứ hai, A Lạn ở vương cung đại điện triệu tập vương quốc cao tầng nghị sự, thương nghị xuất binh Liệp Ưng Cao Nguyên chuyển nghi. Quy 1 chương 368, Thiên Mạc phủ xuống. Tối linh chủ chương 368, Thiên Mạc phủ xuống. A Lạn nguyên dự định trước phái truyền kỳ cường giả đả thông một cái đi thông Liệp Ưng Cao Nguyên đại lộ, lại phái binh đi trước, thế nhưng hiện tại thú linh bộ tộc trong lòng đất chủng tộc đánh hạ tràn ngập nguy cơ, hắn chỉ phải buông tha quyết định này. Bởi vì dựa theo cái phương án này, nghệ bảy vương quốc đại quân chạy tới Liệp Ưng Cao Nguyên. Ít nhất, cần nửa năm đã ngoài thời gian, thú linh bộ tộc căn bản vô pháp kiên trì thời gian dài như vậy. Tối hậu, A Lạn quyết định phái không trung cứ điểm Thiên Mạc trước thành vãng. Thiên Mạc thành đủ để dung nạp 100 vạn đại quân, mà Thiên Mạc thành hết tốc lực tiến về phía trước nói, chạy tới Liệp Ưng Cao Nguyên chỉ cần chừng 2 tháng. Nghệ bảy vương quốc toàn quân động viên, cộng 50 vạn đại quân tiến nhập Thiên Mạc thành, bước lên đi trước Liệp Ưng Cao Nguyên hành trình. Và này 50 vạn đại quân đang đi trước, còn có hơn 10 vị anh hùng và nổi danh lý dạ. A Lạn cũng không có theo Thiên Mạc thành cùng đi, hắn chỉ cần cấp bậc Thiên Mạc thành chạy tới Liệp Ưng Cao Nguyên, trực tiếp chuyển tống đến Thiên Mạc thành là được. Liệp Ưng Cao Nguyên diện tích lớn dồn và thải hồng điền giá tương đương, thậm chí so thải hồng điền giá hơi lớn hơn một ít. Liệp Ưng Cao Nguyên đại bộ phận địa vực đều là thảo nguyên, thỉnh thoảng có một chút đồi núi và núi non. Mà thú linh bộ tộc, tiểu sinh hoạt tại Liệp Ưng Cao Nguyên rộng trên thảo nguyên. Thú linh bộ tộc là một cái du mục dân tộc, ở nguyên đại lục thời kỳ cũng từng thành lập quá đế quốc cường đại, Tháp Di đế quốc. Bất quá từ nguyên đại lục di chuyển đến đông đại lục Liệp Ưng Bình Nguyên lúc, bọn họ lại phân tán số tròn 10 cái khổ không đồng nhất bộ lạc, kế tục quá lên như thời kỳ thượng cổ vậy du mục sinh hoạt. Dưới nền đất chủng tộc đột nhiên xuất hiện, bất ngờ không kịp đề phòng thú linh bộ tộc bởi vì bộ lạc trong lúc đó vô cùng phân tán, vô pháp tổ chức khởi hữu hiệu chống lại, trong nháy mắt lọt vào bị thương nặng. Mấy tới gần dưới nền đất thế giới nhập khẩu bộ lạc nhỏ bị tàn sát, một ít cường đại bộ lạc trong lòng đất chủng tộc đột nhiên tập kích hạ cũng là tổn thất thảm trọng, chỉ có thể cử tộc di chuyển, hướng phía xa xa những càng đó cường đại bộ lạc dựa để cầu che chở. Kinh qua hơn 2 nguyệt đại chiến, hôm nay thú linh bộ tộc sở hữu bộ lạc đã tụ tập cùng một chỗ. Liên thủ ở Liệp Ưng Cao Nguyên trung bộ trời mênh mông đại hạp cốc bảy phòng tuyến, chống đối dưới nền đất chủng tộc tiến công. Một ngày trời mênh mông tung lũng phòng tuyến bị công phá, toàn bộ thú linh bộ tộc đem trực tiếp bại lộ trong lòng đất chủng tộc giăng lên dưới. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đêm khuya, tung lũng tiền tuyến như trước tiếng chém giết không ngừng. Vang vọng toàn bộ bầu trời đêm. Dưới nền đất chủng tộc như điên cuồng vậy đánh trước thú linh bộ tộc phòng tuyến, vô luận là ban ngày hay là buổi tối, 24 tiếng đồng hồ luân phiên ra trận, vĩnh không ngừng nghỉ. Phản phất, không đồng nhất cử đem thú linh bộ tộc triệt để diệt vong, thế không bỏ qua. Trong trời đêm, một đạo lưu quang tiến nhập tung lũng hậu phương, đi tới thú linh bộ tộc chỉ huy chiến đấu trung quân liều lớn. Lúc này, thú linh bộ tộc đông đảo cao tầng, cường giả, tất cả đều tụ tập hơn thế. Là Bợ Dạ Đi Miện Hạ và Biểu Ly, bọn họ đã trở về. Bợ Dạ Đi Miện Hạ và Biểu Ly cùng nhau quay trở về, chứng minh có tin tức tốt. Thú linh bộ tộc đến lúc tuyển ra thủ lĩnh, truyền kỳ đỉnh cường giả máu nha tiến lên vài bước, cấp thiết hỏi, Bợ Dạ Đi Miện Hạ, A Lạn bệ hạ có đồng ý hay không cứu viện chúng ta thú linh bộ tộc? Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Bợ Dạ Đi trên người, tràn ngập chờ mong. Bợ Dạ Đi gật đầu, bệ hạ mệnh ta trước tới giúp các ngươi ổn định thế cục, phòng bị dưới nền đất chủng tộc thần linh xuất thủ. Nghệ bảy vương quốc đại quân sẽ ở trong vòng 3 tháng chạy tới. Thật tốt quá, chúng ta được cứu rồi. Cảm tạ A Lạn bệ hạ, cảm tạ Bợ Dạ Đi Miện Hạ. Thú linh bộ tộc cao tầng nhóm hoan hô. Nghệ bảy vương quốc cứu viện đã là bọn họ tối hậu nhất cái phao cứu mạng. Chuyên lệnh xuống, toàn lực phòng thủ, nhất định phải kiên trì đến nghệ bảy vương quốc viện quân chạy tới. Máu nha hạ lệnh. 2 tháng sau, chém giết vẫn còn tiếp tục, trời mênh mông thung lũng ngoại đại địa đã bị nhuộm thành một mảnh huyết sắc, thổ địa đã trở nên lầy lội, mà đem thổ địa trở nên lầy lội nhưng là vô tận máu loãng. Trong không khí, một mùi máu tươi nồng nặc và mùi hôi thối hỗn tạp cùng một chỗ, khiến người văn làm nôn. Thế nhưng vô luận thú linh bộ tộc còn là dưới nền đất chủng tộc, đối này cổ mùi đều phảng phất không có nghe thấy được, bởi vì bọn họ đã thành thói quen này cổ vị đạo. Thú linh bộ tộc lều lớn trong, Bợ Dạ Đi đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, chúng ta nghệ bảy vương quốc đại quân đến rồi. Trên chiến trường phương, bầu trời đột nhiên tối xuống, giao chiến binh lính của hai bên không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa lớn vô cùng thành thị xuất hiện ở không trung, che khuất bầu trời. Đối với chỗ ngồi này không biết thành thị, tất cả mọi người cảm thấy một trận sợ hãi. Thiên Mạc trong thành, Hệ Diếu nhìn phía dưới chiến đấu, khẽ cười nói, nên chúng ta hoa lệ đăng chẳng. Nói, hệ dư thân thể phụ không, bay ra thiên mặt thành, hướng xuống đất bay đi. Ha ha, nhiệm vụ của chúng ta tiểu là bang thú linh bộ tộc đánh bại dưới nền đất chủng tộc, hiện tại nếu tới, trước hết cấp thú linh bộ tộc và dưới nền đất chủng tộc dâng lên một phần đại lễ đi. Nói chuyện nhưng là đệ sĩ ạ hoàng tử Dạ Vạn, Dạ Vạn nói xong, hướng phía quả đất bề mặt bay đi. Hôm nay những anh hùng đều đã là truyền kỳ cường giả, tự nhiên mỗi người có thể ngự không phi hành. Hệ Diểu và Dạ Vạn sau lưng, Gà Rèn, Xin Dạo, Lux, Gia Sô, Kẹt Mò, Diana, ạ gì cấp bậc đông đảo anh hùng, nhất thể hướng xuống đất bay đi. Hệ Diểu còn chưa rơi xuống đất, một đạo tinh chuẩn đạn mạc đã bắn về phía dưới nền đất chủng tộc quân trận. Nguyệt Nha trạng tinh chuẩn đạn mạc giống như một trôi lưới hái tử thần, trong nháy mắt thu gặt một chút cũng không có sổ dưới nền đất chủng tộc sinh mệnh. Thiên mạc trong thành su chỗ, chúng anh hùng ly khai thiên mạc thành hậu, hạ tạc cả cạ xì hạ lệnh, đem thiên mạc thành lái xe đến thung lũng hậu phương, khiến trong thành sở hữu quân đội rớt xuống mặt đất. Thú linh bộ tộc lều lớn ngoại, thú linh bộ tộc chúng cao tầng và bờ dạ đi cùng nhau ngước nhìn bầu trời trung chậm rãi lái tới gần thiên mạc thành, trên nét mặt tràn ngập chấn động. Đây là thiên không chi thành. Nệ bảy vương quốc dĩ nhiên chính mình có loại này trong truyền thuyết thành thị, không hổ là chính mình có thần linh chấn giữ cường đại vương quốc. Nếu là nói thú linh bộ tộc trước đối nệ bảy vương quốc có hay không có thể giúp bọn họ đánh bại dưới nền đất chủng tộc tồn tại một ít lo lắng nói, vậy lúc này trong lòng bọn họ sau cùng vậy vẻ lo âu đã triệt để tiêu thất. Thiên không chi thành loại này cường đại có thể nói chiến lược cấp cứ điểm, đủ để trương hiển nệ bảy vương quốc cường đại. Thối một bước nói, dù cho nệ bảy vương quốc không phải là dưới nền đất chủng tộc đối thủ, tối không đông đảo cũng có thể dùng chỗ ngồi này thiên không chi thành đem thú linh bộ tộc tộc nhân cứu ra ngoài, khiến thú linh bộ tộc miễn trừ bị nguy hiểm diệt tộc. Thiên mạc thành chậm rãi rớt xuống, cuối cùng đứng ở cự ly mặt đất số ước lượng 10 thước cao độ. Khoảng cách gần như thế, trên mặt đất mọi người nhìn thiên không chi thành dường như nhìn một tòa áp đỉnh núi to, tràn ngập cảm giác áp bách. Thiên mạc thành dừng hẳn lúc, tiếng chim hót vang lên, khắp bầu trời thất thải điệu từ thiên mạc trong thành bay ra, tái chứ từng tên một binh sĩ, hàng rơi trên mặt đất. Thất thải điệu bông trên lưng quân sĩ hậu lần thứ hai bay về phía bầu trời, bay vào thiên mạc bên trong thành kế tục chở khách binh sĩ. Khắp bầu trời thất thải điệu trên dưới bay lượn, ở trên trời bệnh làm ra một bộ bức họa xinh đẹp. Thú linh bộ tộc mọi người đang nhìn bầu trời, không khỏi đắm chìm trong xinh đẹp này một màn trong. Thung lũng ngoại, trên chiến trường, anh hùng liên minh chúng anh hùng phụ xuống ở trên chiến trường, trong nháy mắt cải biến trên chiến trường thế cục. Hôm nay ạ lạn đã triệu hồi ra 37 vị anh hùng, này 37 vị anh hùng đều bị ạ lạn phái đến rồi trên chiến trường. 37 danh truyền kỳ cấp anh hùng ở trên chiến trường tàn sát bừa bãi, nhất thời ngăn chặn ở dưới nền đất chủng tộc thế tiến công. Dưới nền đất chủng tộc ban chỉ huy. Chết tiệt, vừa vậy tọa không trung thành là thú linh bộ tộc viện quân. Nhất định là từ thải hồng điền ra chạy tới nhân loại. Bọn họ có nhiều lắm truyền kỳ cường giả, tiền tuyến đã không chịu nổi, thỉnh cầu trợ giúp. Dưới nền đất chủng tộc thống suất là một gã hắc ám tinh linh, tên gọi Cờ Dít, là một gã truyền kỳ đỉnh cường giả. Cờ Dít xong tiền tuyến truyền tới tình báo, ta mỉm cười, truyền kỳ cường giả. So truyền kỳ cường giả, chúng ta dưới nền đất chủng tộc sao lại bại bởi thú linh bộ tộc và nhân loại? Truyền lệnh xuống, khiến trong quân doanh đợi mệnh sở hữu truyền kỳ cường giả xuất động, nên chiến tới tiếp viện nhân loại truyền kỳ cường giả. Ta cũng muốn nhìn, yếu đối nhân loại truyền kỳ, có phải là hay không chúng ta dưới nền đất chủng tộc truyền kỳ cường giả đối thủ? Quy 1 chương 369, quyển thứ nhất nghệ bảy lĩnh 369 bán thú nhân cùng nông tác giả mại như bị vô cực kiếm thánh mã. Tối linh chủ chương 369, bán thú nhân cùng nông. Dưới nền đất chủng tộc trong quân doanh vẫn có hơn 30 vị truyền kỳ cường giả ở đại mệnh. Tại đây loại hai cái chủng tộc đại quyết chiến chung, trên trăm vạn binh sĩ hôn chiến với nhau, cho dù là truyền kỳ cường giả thêm vào hôn chiến, đều có rơi xuống nguy hiểm. Dưới nền đất chủng tộc truyền kỳ địa vị cường giả tôn quý, ở phe mình ổn thao nắm chắc thắng lợi dưới tình huống, tự nhiên sẽ không tùy tiện thêm vào hỗn chiến dùng tính mạng mạo hiểm. Truyền kỳ cường giả sinh mệnh, thế nhưng quý giá rất. Bọn họ ở trong quân doanh mệnh, thứ nhất là kiểm chế thú linh bộ tộc truyền kỳ cường giả, khiến thú linh bộ tộc truyền kỳ cường giả không dám tùy tiện thêm vào chiến đoàn. Thứ hai là chuẩn bị cấp bậc thú linh bộ tộc nỏ mạnh hết đà thời gian, toàn bộ xuất động, trở thành áp đảo thú linh bộ tộc tối hậu một cây dâm dạng. Hiện tại nệ bảy lĩnh chúng truyền kỳ cường giả tới cứu viện, dĩ nhiên là đến rồi bọn họ thời điểm xuất thủ. Dưới nền đất chủng tộc truyền kỳ các cường giả doanh địa ở vào khắp trại lính trung ương nhất, mỗi vị truyền kỳ cường giả đều có đơn độc xa hoa doanh trướng, có chuyên môn thị nữ người hầu hạ, nói là đến chiến tranh, chẳng nói đến cắm trại giã ngoại khít khao hơn một ít. Truyền lệnh binh sĩ đem tin tức truyền đạt cho chúng truyền kỳ cường giả, này một ít dưới nền đất chủng tộc truyền kỳ cường giả nhất từ trong doanh trướng đi ra. Dưới nền đất chủng tộc do chủng loại phồn đa chủng tộc cấu thành, này 30 hơn truyền kỳ cường giả có hắc ám tinh linh, có hải nhân, có bán long người chờ một chút, 30 nhiều người, dĩ nhiên phân biệt đến từ 8 bất đồng chủng tộc. Này 8 chủng tộc bởi vì có truyền kỳ cường giả tọa trấn, trong lòng đất thế giới thuộc về cực kỳ cường đại chủng tộc. 30 nhiều vị truyền kỳ cường giả tới cứu viện, thải hồng điền dã nhân loại thật lớn thu hút. Một gã dung mạo tuấn mỹ hắc ám tinh linh cười nói này chỉ sợ là nhân loại có khả năng triệu tập sở hữu truyền kỳ cường giả đi. Chỉ là chẳng biết người nhân loại này cường giả, cuối cùng có bao nhiêu thực lực. Một gã dưới nền đất tài nhân nghe vậy nhíu môi, nhân loại chủng tộc tiên phú cực kém, nhân loại truyền kỳ có thể có nhiều ít thực lực. Căn cứ chúng ta hải nhân bộ tộc sử thi ghi chép, ở hơn 2000 năm trước cuối cùng quyết chiến thời gian, chúng ta hải nhân bộ tộc truyền kỳ, một cái là có thể đối phó hai cái ngang nhau cấp nhân loại truyền kỳ. So lên chúng ta hải nhân, lực lượng của nhân loại thật sự là quá yếu. Phải, vậy đợi lát nữa ngươi tiểu một tá hai được rồi, hì hì. Một cái giải thú nhĩ. Tướng mạo quyến rũ nữ truyền kỳ cường giả hì hì cười nói, lên đường đi, các ngươi nói chuyện phiếm điểm ấy thời gian. Chúng ta dưới nền đất chủng tộc chẳng biết đã chết trận nhiều ít chiến sĩ. Thanh âm hùng hồn ở trong trại lính vang lên, nhưng là cả người cao ba thước, khôi ngô không gì sánh được bán thú nhân đại hán. Nói xong, bán thú nhân đại hán bay lên trời, hướng phía bên ngoài trại lính lao đi. Ở đây chúng truyền kỳ cường giả phảng phất một nửa thú nhân đại hán cực kỳ kính nể, nghe đến bán thú nhân đại hán nói lập tức đình chỉ nói chuyện phiếm, theo ở bán thú nhân đại hán sau lưng bay lên trời. Dưới nền đất chủng tộc chúng truyền kỳ cường giả chạy tới chiến trường thời gian, anh hùng liên minh những anh hùng chính ở trên chiến trường tàn sát bừa bãi. Dưới nền đất chủng tộc truyền kỳ cường giả mỗi người nhận thức chuẩn một cái đối thủ, sống tới. Truyền kỳ cường giả, cái này có chơi. Hề Diêu cười nói đánh chết những tiểu lâu la này, hoàn toàn không thể hiện được thân ta là việc chính sừng kỹ thuật. Hề Diêu ngoài miệng nói, một kích bí thuật xạ kích đã bắn về phía hướng về tự mình vọt tới dưới nền đất chủng tộc cường giả. Anh hùng liên minh những anh hùng và dưới nền đất chủng tộc truyền kỳ các cường giả từng đôi chém giết, trước hết chạy tới chiến trường bán thú nhân truyền kỳ nhưng chưa tham chiến, mà là huyền phù ở trên không trung, mắt nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Dưới nền đất chủng tộc hơn 30 danh truyền kỳ cường giả, đẳng cấp từ 13 cấp đến 15 cấp không giống, trong đó 14 cấp và 15 cấp cường giả hoàn hảo. Và anh hùng liên minh anh hùng đánh nhau trong khoảng thời gian ngắn cũng không có rõ ràng hoàn cảnh xấu, này 13 cấp truyền kỳ cường giả lại bất đồng. Những anh hùng thực lực vốn là ở đồng cấp cường giả trên, hơn nữa ra thêm được. Đối trên đồng cấp cường giả hoàn toàn tiểu là nghiền ép thế. Gã rèn đối thủ là một gã 13 cấp hải nhân truyền kỳ cường giả, chính là đúng trước nói khoác yếu một cái đánh hai cái vị kia. Hải nhân truyền kỳ cường giả ngay từ đầu cảm ứng được gã rèn chỉ có 13 cấp, vẫn chưa đem gã rèn nhìn ở trong mắt. Ở hải nhân cường giả nhận thức lý, ngang nhau cấp nhân loại truyền kỳ cường giả, hắn có thể dễ dàng đánh bại. Đương nhiên, hắn loại này nhận thức cũng không phải là đến từ thực chiến, mà là đến từ hải nhân tộc sách sử ghi chép. Thế nhưng tiếp được gã rèn một cái chí mạng đả kích và một cái thẩm phán, trong tay chiến phủ bị gã rèn cự kiếm đánh bay lúc, hải nhân cường giả rốt cục nhận thức được mình và trước mắt vị này nhân loại cường giả trong lúc đó chênh lệch. Giữa hai người thật là nghiền ép và bị nghiền ép quan hệ. Chỉ bất quá hắn là bị nghiền ép vậy một cái. Gã rèn đánh bay hải nhân truyền kỳ trong tay chiến phủ lúc, đắc thế không buông tha người. Trực tiếp một cái đề xì ản dở sở từ hải nhân truyền kỳ đỉnh đầu chém xuống. Hải nhân cường giả dùng hoảng sợ nhãn thần nhìn đỉnh đầu năng lượng cự kiếm, can đảm dục nước ra, cùng mông đại nhân. Cứu ta. Hải nhân cường giả trong miệng cùng mông đại nhân, chính là đúng huyền lơ lửng trên không trung vị kia bán thú nhân cường giả. Cùng mông vẫn chú ý toàn bộ chiến trường, tự nhiên đã phát hiện rơi vào nguy hiểm hải nhân cường giả, ánh mắt cao cao tại thượng trung lộ ra một tia chẳng đáng. Đám này hải nhân cả ngày chỉ biết uống rượu làm nghề nguội, vừa lên chiến trường dĩ nhiên như vậy bỏ ngủ. Cùng ngông nói, thân hình lóe lên đã đi tới hải nhân cường giả bên cạnh, ngửa đầu nhìn nô lên cao chém xuống cự kiếm, bàn tay trần, một quyền đón nhận. Ầm. Thiết quyền và cự kiếm tương giao, gã rèn đệ sĩ ản dở sẽ sớ lại bị cùng ngông một quyền đánh nát. Nhân loại, thực lực của ngươi không sai. Ngang nhau cấp dưới tình huống, chúng ta dưới nền đất chủng tộc không người là đối thủ của ngươi. Cùng ngông nói coi như là bản tọa, 13 cấp thời gian cũng so ngươi kém một bậc. Gã rèn thế nhưng năng việt lưỡng cấp chiến đấu cường giả. Cùng ngông dĩ nhiên nói hắn ở 13 cấp thời gian chỉ là so gạ rèn yếu đi một bậc, có thể thấy được thực lực của hắn mạnh. Đáng tiếc, ngươi trung quy chỉ có 13 cấp. Cùng ngông nói xong, thân hình lóe lên đã đi tới gạ rèn trước người, một quyền đánh ra. Gạ rèn hoành kiếm vừa đỡ, bị cùng ngông một quyền đánh bay ra ngoài. Đa tạ cùng ngông đại nhân. Một bên hải nhân cường giả hướng về cùng ngông nói lời cảm tạ nói, nhìn về phía cùng ngông nhãn thần tràn ngập ý sợ hãi. Cùng ngông là dưới nền đất chủng tộc tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp cường giả, chiến đấu cùng nhân, được xưng là dưới nền đất thế giới cực mạnh truyền kỳ. Mà cùng ngông tối trước danh một hồi chiến đấu, chính là hắn bởi vì một thời xúc động phẫn nộ, hướng về hắc ám tinh linh bộ tộc vị kia miệng hạ xuất thủ. Phải biết rằng, vị kia miệng hạ thế nhưng một gã thần linh. Tuy rằng kết quả lấy cùng ngông thảm bại mà cáo chung, thế nhưng hắc ám tinh linh bộ tộc vị kia miệng hạ đối cùng ngông cực kỳ thưởng thức, vẫn chưa trách tội cùng ngông, trái lại tiên đoán cùng ngông sẽ là dưới nền đất chủng tộc vị kế tiếp thần linh, đồng thời chung sẽ trở thành dưới nền đất chủng tộc cường đại nhất thần linh cấp cường giả. Trận chiến tranh này chính là bởi vì có cùng ngông tọa trấn, dưới nền đất trên thế giới vậy ba vị miệng hạ mới sẽ yên tâm như thế chẳng quan tâm. Cùng ngông liếc gã nhân cường giả liếc mắt, ngươi đi bang những người khác, người này loại giao cho ta. Cùng ngông đã phát hiện người nhân loại này truyền kỳ mỗi người thực lực rất mạnh, 13 cấp dưới nền đất chủng tộc truyền kỳ cường giả và đối nhất giao thủ, rất có thể sẽ bị đối phương cấp tốc đánh chết. Gã rèn bị cùng ngông một quyền đánh bay, thân thể trọng trọng ngã trên mặt đất. Bỏ dậy, gã rèn lau máu tươi bên mép, thật mạnh. Gã rèn và lãnh địa 6 gã thiên sứ đã giao thủ, 6 gã thiên sứ đều là truyền kỳ đỉnh phong cường giả. Thế nhưng gã rèn cảm giác, nhất đối nhất chiến đấu, 6 vị thiên sứ không có một là trước mắt cái này là cùng ngông bán thú đối thủ của người. Thực lực của đối phương đã vượt ra khỏi bình thường truyền kỳ phạm chủ, thì là anh hùng liên minh anh hùng, muốn đánh chết cùng ngông, cũng ít cũng muốn chính mình có 15 cấp thực lực mới có thể. Lấy 13 cấp thực lực tiếp được ta một quyền, ngươi đủ để kiêu ngạo. Cùng ngông nhìn đứng lên gạ rèn nói đáng tiếc ngươi là địch nhân của ta, không phải, ta đến có thể lo lắng tha cho ngươi một mạng. Nói, cùng ngông đã cấp tốc xông đến gạ rèn trước người, một quyền đánh ra. Cùng ngông đã quyết định quyết tâm, rất nhanh chém giết vài tên nhân loại truyền kỳ cường giả, làm cho dưới nền đất chủng tộc 13 cấp truyền kỳ cường giả năng 2-3 cái người lấy nhiều đánh ít, và đối phương đối kháng. Cùng ngông một quyền chém ra, mang theo không có gì sánh kịp lực phá hoại, xông thẳng gạ rèn ngực, dường như muốn đem gạ rèn một quyền nổ nát. Quy 1 chương 370, dưới nền đất chủng tộc thần linh. Tối linh chủ chương 370, dưới nền đất chủng tộc thần linh. Cùng ngông một quyền đâm tới, gạ rèn cự kiếm đón nhận, mắt thấy vừa một lần chính diện cứng rắn bính. Nhưng mà lấy giữa hai người thực lực sai biệt, cứng rắn bính gạ rèn là nhất định sẽ thua thiệt. Một đạo thánh quang từ trên người gạ rèn bảo qua, một mặt quang thuẫn xuất hiện ở gạ rèn trên người đem gạ rèn vững vàng bảo vệ. Quyền kiếm tương giao, gạ rèn lần thứ hai bị cùng ngông một quyền đánh lui mấy bước, bất quá nhờ vào quang thuẫn gia trì, lần này gạ rèn vẫn chưa bị đánh bay. Kaka, ta tới giúp ngươi. Nhưng là lúc mắt thấy gạ rèn gặp nguy hiểm, bỏ lại đối thủ của mình đến đây hỗ trợ. Còn có ta. Dạ Vạn đứng ở gạ rèn bên cạnh đến. Còn có tín gia ta. Xin giáo mặt đầy bĩ cười khiến chúng ta đệ si ạ tam xuất, cùng đi gặp mặt cái này to con. Không phải là bụi cỏ tam cơ hữu sao? Lục che miệng cười đùa nói. Cuồng ngông quét gạ rèn bốn người liếc mắt, nhếch miệng cười, bốn người. Vừa lúc khiến bản tọa nóng người. Trong thung lũng, nghệ ấy linh 50 vạn đại quân đã toàn bộ từ thiên mạc thành chuyển rời đến mặt đất, hàng ngũ chỉnh tề đứng tại chỗ. Đông nghịt một mảnh binh sĩ, cho dù là thú linh bộ tộc truyền kỳ cường giả đều cảm thấy một trận cảm giác áp bách. Tổn thương trí óc, ta cũng sẽ không chỉ huy quân đội. Hạ Tạc cả cả sĩ từ thiên mạc thành hạ xuống hậu nói chúng ta đi tiền tuyến đem gạ rèn bọn họ bị thay thế, để cho bọn họ tới chỉ huy quân đội đi. Những lời này nhưng là đối theo hắn đang chạy tới mấy nổi danh nghị giả nói. Thiên mạc nổi danh nghị giả đại thể đều ở đây Haji làng đồn vương quốc và Isvạ dạ vương quốc tọa trấn thiên mạc các, lần này theo Hạ Tạc cả cả sĩ đến đây chỉ có 5 người. Nghệ Bội Thành, ạ lạn xong thiên mạc thành chạy tới Liệp Ưng cao nguyên tin tức, trước tiên chuyển tống đến rồi thiên mạc thành. Đi tới thiên mạc thành hậu, ạ lạn đầu tiên là huyễn hóa thành mở tệ ô hình dạng, rồi mới từ trong thành ngồi cưỡi thất thải điểu đi tới mặt đất. Bỡ dạ đi thấy ạ lạn, lập tức mang theo thú linh bộ tộc chúng cao tầng đi tới ạ lạn trước mặt, tình án sự thương lượng xong trước như vậy hướng thú linh bộ tộc giới thiệu, vị này chính là chúng ta nệ bảy vương quốc thân vương. Mở tệ ột điện hạ. Thân vương, vô luận là ở đâu quốc gia đều là quyền cao chức trọng tồn tại. Thú linh bộ tộc nghe đến nệ bảy vương quốc dĩ nhiên phái một vị thân vương thật đến, lập tức cảm nhận được nệ bảy vương quốc đối với bọn họ coi trọng. Thái độ đối với ạ lạn cũng dị thường tôn kính. Sau đó, bỡ dạ đi lại đem thú linh bộ tộc một đám cao tầng giới thiệu cho ạ lạn. Gặp qua mở tệ ột điện hạ. Đa tạ nệ bảy vương quốc đối với chúng ta thú linh bộ tộc làm lấy viện thủ. Huyết Nha chân thành đối ạ lạn biểu thị cảm kích nói. Ạ lạn nhẹ nhàng cười, Huyết Nha tộc trưởng không cần khách khí, chúng ta Ha Di làng đồn nhân hòa thú linh bộ tộc đồng dạng đến từ nguyên đại lục, lại cùng ở một mảnh đại lục, tự nhiên yếu tương hô canh gác, trợ giúp lẫn nhau. Lần này chúng ta nệ bảy vương quốc sẽ giúp thú linh bộ tộc triệt để đánh bại dưới nền đất chủng tộc. Huyết Nha tộc trưởng có thể chẳng biết, Thiên Mạc Thành cũng chính là chúng ta trên đầu chỗ ngồi này tiên không chi thành trung tồn tại một tòa đơn hướng truyền tống trận, có thể đem ta nệ bảy vương quốc quân sĩ quần quận không ngừng truyền tống đến Thiên Mạc trong thành. Ngoại trừ hiện tại này 50 vạn đại quân, chúng ta nệ bảy vương quốc lúc còn có thể phái càng nhiều hơn binh sĩ đến tham chiến. Thiên Mạc trong thành tự nhiên không có gì đơn hướng chuyện tống trận, ạ lạn nói như vậy là vì sau này mình triệu hoán binh sĩ rào đó trước, để tránh khỏi đến lúc đó thú linh bộ tộc hoài nghi mới ra hiện binh sĩ lai lịch. Nếu là chiến tranh, ạ lạn tự nhiên có thể thông qua đánh chết quân địch thu hoạch vinh dự giá trị, ta thử triệu hồi ra quần quận không ngừng binh sĩ. Dĩ chiến dưỡng chiến, ạ lạn rất có nắm chặt đánh bại dưới nền đất chủng tộc, trừ phi dưới nền đất chủng tộc xuất hiện nệ bảy vương quốc khó có thể đối kháng cường giả 18 cấp hạ vị thần linh. Hạ Tạc cả cạ sĩ mang theo 5 tên nổi danh nhị dạ chạy tới chiến trường, vẫn chưa thay cho gạ rèn mấy người, lại đem sở bành thay đổi trở lại. Sở bành phản hồi thung lũng lúc, lập tức chỉ huy nệ bảy vương quốc 50 vạn đại quân thêm vào chiến trường. Nệ bảy lĩnh đại quân thêm vào, trong nháy mắt cải biến trên chiến trường thế cục, dưới nền đất chủng tộc ở nệ bảy vương quốc và thú linh bộ tộc hợp lực trùng kích hạ bắt đầu tan tác. Đang cùng gạ rèn 4 người chiến đấu kịch liệt cùng mông mắt thấy thế cục không ổn, quyết định thật nhanh hạ lệnh, toàn quân lui lại. Dưới nền đất chủng tộc bại trốn, nệ bảy vương quốc và thú linh bộ tộc tự nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội tốt, lập tức bắt đầu đuổi kịp. Trận này truy đuổi chiến rằng có gần nửa tháng, cho đến dưới nền đất chủng tộc đem về dưới nền đất thế giới mới ngưng hẳn. Nệ bảy vương quốc và thú linh bộ tộc liên quân cộng lại mặc dù có trăm vạn cự, cũng không dám đơn giản công tiến dưới nền đất thế giới. Đem dưới nền đất chủng tộc chạy về dưới nền đất thế giới đêm đó, thú linh bộ tộc cử hành thịnh đại chúc mừng nghi thức. Đang ăn mừng nghi thức trên, thú linh bộ tộc tộc trưởng Huyết Nha chính thức tuyên thệ. Đái linh thú linh bộ tộc hướng nệ bảy vương quốc tuần phục. Dưới nền đất thế giới, cái nào đó âm u không gì sánh được trong vực sâu. Ba thân ảnh tụ tập cùng một chỗ. Ba người này chính là đúng dưới nền đất thế giới ba vị thần linh. Hắc ám tinh linh bộ tộc 17 cấp thần linh, rót giờ bằng giọng. Hải nhân bộ tộc, 16 cấp thần linh, cự truy. Bán long người bộ tộc, 16 cấp thần linh, bắt. Chúng ta dưới nền đất chủng tộc chiến bại, thải hồng điền dã nhân loại tham chiến, và thú linh bộ tộc đang đánh bại cuồng mông bọn họ. Rót giờ bằng giọng nói. Vô phương cự truy nói chúng ta trước phái ra quân đội, chỉ là toàn bộ dưới nền đất thế giới 1/5. Tái chiến, nhân loại và thú linh bộ tộc liên quân cũng không chúng ta dưới nền đất chủng tộc đối thủ. Trong lòng đất thế giới nghỉ ngơi mấy nghìn năm, lần này, không ai có thể ngăn trở chúng ta dưới nền đất chủng tộc của thời. Rót giờ bằng giọng nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu, không thể khinh địch. Nhân loại đồng dạng trên mặt đất biểu thế giới phát triển mấy nghìn năm, thực lực chưa hẳn so với chúng ta dưới nền đất chủng tộc yếu. Ta xem chúng ta hay là trước điều tra rõ loài người thực lực, làm tiếp dự định. Là tối trọng yếu là, chúng ta yếu rõ rõ thế giới loài người cuối cùng có hay không thần linh, có mấy. Bất quá từ nhân loại phái ra truyền kỳ cường giả số lượng đến xem, nhân loại chính mình có thần linh tỷ lệ cực cao. Ta đi một chuyến đi. Bán long nhân thần linh bạt nói thực lực của ta ở ba người chúng ta trung cực mạnh, dù cho gặp phải nhân loại cường giả, muốn chiến phải đi, ta đều có thể tới lui tự nhiên. Bạt đẳng cấp so rót giờ bằng dọc thấp nhất cấp, lại công bố tự mình là trong ba người người mạnh nhất, mà rót giờ bằng dọc và thiết truy cũng chưa phản đối. Trên thảo nguyên, mọi người đang ở cuồng hoan, chúc mừng sống sót sau hai nạn đánh bại dưới nền đất chủng tộc. Ạ lạn ngồi ở một đoàn bên đống lửa, mỉm cười nhìn cuồng hoan trung thú linh bộ tộc. Đột nhiên, ngồi ở Ạ lạn bên cạnh bờ ra đi đứng lên, tiến đến Ạ lạn bên cạnh nói, điện hạ, ta cảm ứng được thần linh khí tức, dưới nền đất chủng tộc thần linh xuất hiện, ta đi gặp mặt hắn. Ạ lạn gật đầu, chú ý an toàn, nếu không phải địch lập tức lui về đến, ta thông chi Lôi Viêm và Nghị Cổ Lạc đến hỗ trợ. Thú linh bộ tộc hướng nệ bảy vương quốc thần phục, thú linh bộ tộc lãnh địa tự nhiên biến thành nệ bảy vương quốc phạm vi thế lực, Lôi Viêm đã có thể ở toàn bộ Liệp Ưng cao nguyên tự do hoạt động. Trong trời đêm, bán long nhân thần linh bạt phiêu phù ở mấy ngàn thước cao trên cao, lẩm bẩm tự mình nói, nhân loại quả nhiên chính mình có thần linh, hơn nữa đã chạy tới Liệp Ưng cao nguyên. Đang nói, Bợ Dạ Đi đã đi tới trước mặt hắn. Nệ bảy vương quốc, Bợ Dạ Đi. Bợ Dạ Đi nhìn trước mắt bán long nhân thần linh, tự giới thiệu nói. Bạt nhìn Bợ Dạ Đi liếc mắt, bán long người, bạt. Bợ Dạ Đi nhếch miệng cười, "Tốt, đừng nói nhảm, trước đánh xong rồi nói đi." Bán Long người là một cái cực kỳ hiếu chiến chủng tộc, bạn nghe vậy cười ha ha một tiếng, "Ta đang có ý này." Quy 1 chương 371, ẩn nhẫn. Tối Linh Chủ chương 371, ẩn nhẫn. Trên bầu trời, Bợ Dạ Đi và bạn hai vị thần linh cấp cường giả triển khai chiến đấu kịch liệt. Hai người chủng tộc theo thứ tự là Vực Sâu Ác Ma và Bán Long người, thân thể đều cực kỳ mạnh mẽ, chiến đấu đều là không cần bất kỳ vũ khí nào áo giáp, bàn tay trần. Ầm. Hai người giao thủ mấy hiệp lúc, Bợ Dạ Đi bị bạn một quyền đánh bay vài trăm thước. "Ha ha, Bợ Dạ Đi, thân thể của ngươi ở trong nhân loại rốt cuộc cực kỳ cường hãn, ta chưa từng thấy qua thân thể cường hãn như vậy nhân loại. Bất quá so lên bạn đại nhân ta, ngươi còn là kém một bậc, chúng ta Bán Long thể chất của con người nhưng không phải là các ngươi nhân loại có thể sánh ngang." Bạt chiếm cứ ưu thế, rào rạt đắc ý nói, "Ngươi cho là ngươi thắng sao? Bợ Dạ Đi đem nha nhất thử hiện tại, tự cho ngươi kiến thức ta thực lực chân chính đi." Nói, Bợ Dạ Đi thân thể bắt đầu thành lớn, vực sâu ma diễm bắt đầu ở hắn bên ngoài thân tiêu đốt. Hơn 10 giây sau, một con khổng lồ vực sâu ác ma xuất hiện ở bạt trước mắt. So cường độ, chúng ta vực sâu ác ma còn không có sợ qua ai. Bợ Dạ Đi quát trở lại. Bạt trợn mắt hốc mồm nhìn biến trở về nguyên hình Bợ Dạ Đi, kinh hô, "Vực sâu ác ma!" Nhìn chung vũ trụ sở hữu vị diện, vực sâu ác ma đều là cường đại nhất chủng tộc một trong. Mà vực sâu vị diện, càng trong vũ trụ lác đác không có mấy cao đẳng vị diện một trong. Lẽ nào thải hồng điền dã nhân loại đã bị các ngươi vực sâu ác ma sở nô dịch? Bạt cả kinh nói, coi như là bọn họ dưới nền đất chủng tộc, cũng chút nào không muốn và vực sâu ác ma sản sinh xung đột, nếu là thải hồng điền dã nhân loại đã bị vực sâu ác ma sở thống trị, vậy bọn họ dưới nền đất chủng tộc nhất định phải lo lắng dùng một thái độ khác đối đãi thải hồng điền dã. Hãy bất sàng luôn đi, đến chiến đi. Bợ Dạ Đi trực tiếp huy quyền hướng về Bạt phóng đi, hắn vừa ở Bạt trong tay cật liễu khuy, hiện tại nóng lòng hòa nhau nhất thành. Hai người lần thứ hai đánh nhau, lần này, nhưng là Bợ Dạ Đi chiếm xong toàn diện thượng phong, Bạt bị Bợ Dạ Đi có không còn sức đánh trả chút nào. Mấy lần bị Bợ Dạ Đi một quyền đánh bay lúc, Bạt vội vã khoát tay áo, "Đừng đánh, coi như ngươi thắng." "Ha ha, chịu phục." Bợ Dạ Đi phát sinh một trận vui sướng cười to. "Được rồi, bây giờ nói chính sự. Các ngươi dưới nền đất chủng tộc bất hảo cũng may dưới nền đất thế giới đợi, chạy ra tới làm cái gì?" "Hèn." Bạt tức giận hừ một tiếng, "Chúng ta dưới nền đất chủng tộc bị loài người phong ấn tại dưới nền đất mấy nghìn năm lâu, hiện tại thật vất vả lại thấy ánh mặt trời, vì sao không phản công quả đất bề mặt thế giới? Chúng ta là dưới nền đất chủng tộc không sai, thế nhưng ngươi nghĩ rằng chúng ta nguyện ý sinh hoạt tại tối tăm không ánh mặt trời ngầm sao? Mấy nghìn năm thậm chí vạn năm trước, chúng ta này một ít dưới nền đất chủng tộc cũng là sinh hoạt tại trên mặt đất. Chúng ta cũng có chủng tộc của mình tên, Bán Long người, Ám Tinh Linh, Hải Nhân, chờ một chút, mà không phải cái gì chết tiệt dưới nền đất chủng tộc." Bợ Dạ Đi cười nhạo một tiếng, "Phản công quả đất bề mặt thế giới. Có chúng ta nệ vậy vương quốc ở, các ngươi chân cho là mình năng công hãm quả đất bề mặt thế giới. Ta khuyên ngươi còn là nhanh chóng đái lĩnh dưới nền đất chủng tộc hướng chúng ta nệ vậy vương quốc thần phục, không phải, ạ Lạn bệ hạ nhất định sẽ đánh vào các ngươi dưới nền đất thế giới, đem bọn ngươi dưới nền đất thế giới triệt để tiêu diệt." "Ạ Lạn bệ hạ." Bạt thân sắc khẽ động. Thế nhưng vực sâu vị diện một vị đại đế, vực sâu thế giới có chút cường đại trung vị thần linh hội lấy nào đó đại đế tự cho mình là, tối trước danh đó là Huyết Hà đại đế. Mặc dù chỉ là một vị trung vị thần, thế nhưng danh tiếng vang vọng toàn bộ vũ trụ, không thể so thượng vị thần kém bao nhiêu. Nếu nghệ bảy vương quốc phía sau thật là vực sâu một vị đại đế, vậy Bạt tiểu thực sự yếu lo lắng đái lĩnh dưới nền đất chủng tộc cử tộc tìm nơi nương tựa. Và một vị vực sâu vị diện đại đế đối nghịch, hạ chàng chỉ có một, diệt vong. Tự nhiên không phải là Bợ Dạ Đi nói là chúng ta nghệ bảy vương quốc quốc vương ạ Lạn bệ hạ. "Nhân loại." "Không sai." Bợ Dạ Đi nói. "Ha ha ha, cười chết ta." Bạt nói. "Lúc nào, vực sâu ác ma dĩ nhiên hội hướng một gã nhân loại thuần phục. Đối một gã nhân loại như vậy tất cung tất kính, khiến cái khác vực sâu ác ma biết, bọn họ nhất định sẽ thị ngươi là chủng tộc sỉ nhục." Bợ Dạ Đi khinh thường nhìn Bạt liếc mắt, ngu xuẩn Bán Long người, "Ngươi làm sao sẽ biết ạ Lạn bệ hạ cường đại?" Không hài lòng hơn nửa câu, Bạt nhìn chằm chằm Bợ Dạ Đi hung tợn nói, "Vậy chờ xem đi, nhìn cuối cùng là các ngươi nệ bảy vương quốc thắng lợi, hay là chúng ta dưới nền đất chủng tộc thắng lợi." Nói xong, Bạt liền xoay người ly khai. Dưới nền đất thế giới. "Bạt, ngươi đã trở về, tình huống làm sao?" Hắc Ám Tinh Linh thần linh rốt giờ bằng giọng hỏi. "Nhân loại quả nhiên có thần linh, ta ở bên ngoài gặp một cái thần linh cấp vực sâu ác ma, mà hắn dĩ nhiên hướng loài người nệ bảy vương quốc thần phục." Bạt mặt đầy thận trọng nói, "Có thể để cho kiêu ngạo vực sâu ác ma thần phục, trong nhân loại nhất định có so với kia cái vực sâu ác ma cường đại hơn thần linh." Rốt giờ bằng dọc và cự truy nghe vậy đều là mặt đầy ngưng trọng, rốt giờ bằng dọc nói, "Chí ít chính mình có hai vị thần linh, xem ra loài người thực lực xa ở chúng ta dự đánh giá trên." "Thì tính sao?" Cự truy nói, "Chúng ta dưới nền đất chủng tộc đã chuẩn bị mấy nghìn năm, sao lại bị vài tên thần linh hù được? Không bằng chúng ta trực tiếp vận dụng chiến tranh ma khôi được rồi. Nếu là vận dụng toàn bộ ma khôi, chúng ta có thể đánh bại dễ dàng nhân tộc." Rốt giờ bằng dọc lắc lắc đầu, "Chiến tranh ma khôi tuy rằng cường đại, thế nhưng hiện tại vẫn chưa triệt để hoàn thiện, tồn tại chí mạng chỗ thiếu hụt. Chiến tranh ma khôi là chúng ta lớn nhất con bài chưa lật, nếu sự thiếu sót này bị loài người phát hiện, chúng ta đây mấy ngàn năm chuẩn bị đã có thể thất bại trong gang tấc." Bạt gật đầu, "Không sai, chiến tranh ma khôi là chúng ta chỗ dựa lớn nhất, tuyệt đối không thể ra hiện nửa điểm sai lầm. Nếu chúng ta bây giờ mạc không rõ loài người thực lực cụ thể, vậy trong lòng đất thế giới tử thủ, nhân loại muốn công tiến dưới nền đất thế giới cũng không dễ dàng. Chỉ cần đang đợi trên 10 năm 100 năm, cấp bậc chiến tranh ma khôi triệt để hoàn thiện, chính là chúng ta dưới nền đất chủng tộc phản công là lúc. Chúng ta đã đợi mấy nghìn năm, bất tại hồi nhiều hơn nữa cấp bậc này trăm năm." Ba vị dưới nền đất thế giới thần linh phản phất đều đối với bọn họ trong miệng chiến tranh ma khôi có 10 phần lòng tin, phản phất chiến tranh ma khôi vừa ra là có thể đem nhân loại và thú linh bộ tộc nghiền ép giống nhau. Trên thảo nguyên, Bợ Dạ Đi về tới ạ Lạn bên người. "Làm sao?"
A Lan hỏi.
Là dưới nền đất chủng tộc một vị bán long nhân thần linh, ta và hắn đã giao thủ, hắn không phải là đối thủ của ta. Bất quá hơi thở của hắn và ta lần trước trong lòng đất thế giới cảm ứng được cái kia cũng không tương đồng, dưới nền đất thế giới còn có cái khác thần linh.
A Lan gật đầu, ta đã biết, dưới nền đất chủng tộc cẩn thận như vậy, nghĩ đến dưới nền đất thế giới thần linh sẽ không nhiều lắm hoặc là quá mạnh mẽ. Ta đã thông chi Nghỉ Cổ Lạc và Lôi Viêm chạy tới, tu chỉnh mấy ngày, chúng ta mà bắt đầu đánh dưới nền đất thế giới.
Ba ngày hậu, theo A Lan ra lệnh một tiếng, Nghệ Bảy Vương quốc đại quân bắt đầu đánh dưới nền đất thế giới. Thú linh bộ tộc kinh qua tu chỉnh, tối hậu sàng chọn đi ra ngoài, nhưng chiến binh cộng 20 vạn, hơn nữa Nghệ Bảy Vương quốc phái mà đến 50 vạn đại quân, cộng 70 vạn. Thú linh bộ tộc thiếu chút nữa bị dưới nền đất chủng tộc diệt tộc, A Lan vốn tưởng rằng thú linh bộ tộc quân đội sức chiến đấu cũng không cường. Thế nhưng theo chiến tranh giật lại mở màn, A Lan rốt cục phát hiện thú linh bộ tộc cường đại. Từng thú linh bộ tộc chiến sĩ ở ngang nhau cấp dưới tình huống hầu như đều là lấy một địch hai tồn tại. Nghệ Bảy Vương quốc đại quân toàn bộ là hệ thống triệu hồi ra tới tinh nhuệ, ở cùng giai binh sĩ trung thuộc về đứng đầu nhất cái loại này, thế nhưng so lên thú linh bộ tộc lại phảng phất kém một bậc. A Lan không biết là thú linh bộ tộc quân đội ở thời kỳ thượng cổ thế nhưng được xưng là vô địch tồn tại. Ở nguyên đại lục, thú linh đang cùng chủng tộc khác trong chiến tranh, chính mình có hầu như toàn thắng ngạo nhân chiến tích. Cho dù là phá hư thần cờ gì mèo đại quân, cũng từng bị được hưởng nổi danh thú linh quân đội thần tiên đánh tan quá. Ở ngang nhau giai cùng số lượng dưới tình huống, thú linh bộ tộc quân đội vẫn chẳng bao giờ thâu quá dù cho một hồi. Thú linh bộ tộc mặc dù bị dưới nền đất chủng tộc đè nặng đánh, là bởi vì dưới nền đất chủng tộc quân sĩ thực sự so thú linh bộ tộc nhiều rất nhiều. Hôm nay, thú linh bộ tộc lớn nhất nổi danh quân đội thần tiên đã không còn nữa tồn tại, thú linh bộ tộc cường đại nhất quân đội biến thành tuyết sư kỵ sĩ đoàn. Ở trên chiến trường, cường đại tuyết sư kỵ sĩ và ngồi xuống hung manh tuyết sư, có thể dễ dàng xé rách bất cứ địch nhân nào. A Lan nhìn sức chiến đấu mạnh mẽ thú linh quân đội, nét miệng cực nhạc, thu phục thú linh bộ tộc, tuyệt đối là hắn kiếm được, đại kiếm đặc biệt kiếm. Quy 1 chương 372, Chu Khuê. Tối linh chủ chương 372, Chu Khuê. Theo chiến tranh tiến hành, A Lan phát hiện một vấn đề, một cái đối công xuống đất để thế giới tạo thành cực đại khó khăn vấn đề, đó chính là đi thông dưới nền đất thế giới dưới nền đất thông đạo. Nói thật đi, đi thông dưới nền đất thế giới chủ thế giới dưới nền đất thông đạo cực kỳ rộng, hơn 10 thước cao, 30 nhiều mễ rộng, đủ để dung nạp hơn 10 người song song, ở sở hữu dưới nền đất trong thông đạo đều thuộc về nhất rộng lớn. Thế nhưng lại rộng lớn dưới nền đất thông đạo, ở hơn 10 vạn người trên trăm vạn người trong chiến tranh đều sẽ có vẻ như vậy chật hẹp, như vậy bé nhỏ không đáng kể. A Lan huy binh đánh dưới nền đất thế giới, dưới nền đất chủng tộc trong lòng đất thông đạo lối vào tiến hành ngoan cố chống lại, một bước cũng không nhường. Chiến tranh chỉ là tiến hành rồi 3 ngày, A Lan liền phát hiện dưới nền đất thông đạo nhập khẩu bộ phận đã bị thi thể phá hỏng. Nói là phá hỏng có thể cũng không chuẩn xác, bởi vì chống chất thi thể có hình một cái hình thang, phía trên còn giữ một ít có thể cung cấp người thông qua khe hở, nhưng là từ đống xác bỏ qua đi hiển nhiên là một cái cực không sáng suốt quyết định. Nếu không thể từ đống xác bỏ qua đi, vậy muốn kế tục tiến công cũng chỉ có một biện pháp, đem chống chất thi thể thanh lý hết. Dưới nền đất chủng tộc tự nhiên sẽ không chủ động thanh lý chống chất thi thể, bọn họ ước gì chống chất thi thể có thể ngăn ở Nệ Bảy Vương quốc quân đội, kéo dài Nệ Bảy Vương quốc tấn công bước tiến. Điện hạ, không bằng khiến trong quân các ma pháp sư thi triển hỏa hệ ma pháp, đem những thi thể này toàn bộ tiêu hủy. Sơ Văn đề nghị. A Lan thân phận bây giờ là Mở Tệ Ô Thần Vương, Nệ Bảy Vương quốc mọi người hội gọi hắn là điện hạ. A Lan lắc lắc đầu, phương diện này có gần nửa đều là chúng ta Nệ Bảy Vương quốc vừa chết trận dũng sĩ, trực tiếp tiêu hủy thi thể của bọn họ không chỉ là đối với bọn họ bất kính, càng sẽ làm còn đang chiến đấu các chiến sĩ thất vọng đau khổ. Thế nhưng điện hạ, phải những thi thể này nhất nhất thanh lý hết, thực sự quá mức tốn thời gian cố sức. Một lần hai lần cũng liền mà thôi. Nếu chúng ta mỗi đánh hạ một đoạn thông đạo đều phải thanh lý một lần thi thể, vậy muốn công tiến dưới nền đất thế giới đã có thể khó khăn. Sơ Mạch nói. A Lan nói, trước phái người thanh lý thi thể, chúng ta sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp. Thanh lý thi thể thời gian chỉ cần đem chúng ta Nghệ Bảy Vương quốc chiến sĩ thi thể dọn dẹp ra đến là được, dưới nền đất chủng tộc thi thể trực tiếp ném qua một bên, tối hậu thống nhất đốt hủy. Đối dưới nền đất chủng tộc thi thể, A Lan tự nhiên sẽ không khách khí. Đương nhiên, hôm nay thú linh bộ tộc đã hướng Nghệ Bảy Vương quốc thần phục, thuộc về Nghệ Bảy Vương quốc một thành viên. A Lan nói Nghệ Bảy Vương quốc chiến sĩ cũng bao gồm thú linh bộ tộc chiến sĩ. Nghệ Bảy Vương quốc quân sĩ môn bắt đầu thanh lý thi thể, chiến tranh tạm thời ngừng lại. A Lan đối Sơ Văn đám người nói, các ngươi ở bên cạnh nhìn chằm chằm, mau chóng nghĩ ra giải quyết thi thể bế tắc thông đạo vấn đề biện pháp. Ta trước tiên trở về vương quốc, xuất hiện trạng huống gì trước tiên cho ta biết. Bên này nếu như không hiện ra cái gì lớn biến cố, phòng trường tiểu là tiến công, thanh lý thi thể, tiến công, thanh lý thi thể. Này hai cái bước đi mau chóng lặp lại, A Lan cũng không cần thời khắc nhìn chằm chằm nơi đây, chỉ cần cách đoạn thời gian qua đến bổ sung một chút binh sĩ là được. A Lan thông qua truyền tống công năng phản hồi Nệ Bảy thành, Liệp Ưng Cao Nguyên thân nhau, Nệ Bảy vương quốc hiện tại nhưng là một mảnh yên tĩnh. Điều này làm cho A Lan đối với mình xuất binh Liệp Ưng Cao Nguyên quyết sách hết sức hài lòng. Nếu tự mình không ra binh trợ giúp thú linh bộ tộc, dưới nền đất chủng tộc tiêu diệt thú linh bộ tộc lúc sợ rằng sẽ lập tức đem chiến hỏa gây ra thải hồng điện giã, mà Nệ Bảy vương quốc làm thải hồng điện giã tối hướng phía nam quốc gia, tự nhiên là đứng núi chịu sào. Đến lúc đó chiến hỏa ở Nệ Bảy vương quốc cảnh nội dẫn đốt, Nệ Bảy vương quốc ngày đã có thể sẽ không như vậy an giật. A Lan phản hồi vương quốc lúc cũng không nhàn rỗi, hắn tháng này đệ tam chi nhánh nguyên tố khen thưởng nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Trên thực tế, nhiệm vụ này là 2 tháng trước đổi mới, hiện tại đã là tháng thứ 3, nhiệm vụ vẫn không có hoàn thành. A Lan tưởng, nếu là tối hậu lấy mâu không được thứ tốt gì, vậy nhiệm vụ này thật sự là quá hãm hại cha. Hao phí mấy ngày thời gian, A Lan rốt cục hoàn thành cái này hao tổn thì 3 tháng khen thưởng nhiệm vụ. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Thưởng cho khen thưởng số lần một lần. A Lan tiến nhập hệ thống, đệ tam chi nhánh nguyên tố mặt biên. Tuyển chọn khen thưởng. Khen thưởng mặt biên trên hình vẽ bay nhanh biến ảo, cuối cùng đứng ở một cái quái vật lớn mặt trên.
chúc mừng ký chủ. Lấy mẫu thu được thần thoại sinh vật, chư yêu. Chư yêu, không biết là nhị sư huynh đi.
A Lạn trong lòng vui vẻ, nếu thật là nhị sư huynh, vậy ít nhất cũng nên là thần linh cấp cường giả đi.
Trước người quang ảnh biến ảo, một con quái vật lớn xuất hiện ở A Lạn trước mắt. Khiến A Lạn thất vọng là, cũng không phải bắt cấm, mà là một con phổ thông thông chư yêu, phổ thông đến thậm chí còn không hóa thành hình người. Lúc này xuất hiện ở A Lạn trước mắt, là một cái chừng mười thước cao, thân thể viên mập, heo. Chư yêu Chu Khuê, bái kiến bệ hạ. Nếu là yêu, vô luận là phủ đã hóa thành hình người, tự nhiên là có thể nói.
Chư yêu Chu Khuê xuất hiện lúc, hai cái móng trước đi phía trước nhất đáp, hướng A Lạn hành lễ nói.
Cái này Chu Khuê, còn là một cái bề ngoài lễ độ heo.
A Lạn nhìn một chút chư yêu thuộc tính, trong lòng nhất thời vui một chút, cũng không tệ lắm, là một con chuyển kỳ cấp chư yêu, hơn nữa còn là 15 cấp chuyển kỳ đỉnh.
Lấy con này chư yêu thực lực đến xem, ở yêu trung chỉ sợ cũng là có chút danh tiếng tồn tại, cũng không phải là vậy tiểu lâu la.
Chuyển kỳ đỉnh, ở vương quốc ngoại trừ vậy ba vị thần linh, đã thuộc về cao nhất quả nhiên chiến lực.
Chu Khuê, ngươi đã có chuyển kỳ cấp thực lực, vì sao không thể hóa thành hình người?
A Lạn nghi ngờ nói.
Theo đạo lý nói, yêu chỉ cần đạt được chuyển kỳ cấp là có thể triệt để hóa thành hình người, thì là thực lực không bằng chuyển kỳ cấp, cũng phần lớn năng biến ảo đến nhân thân thú thủ trình độ.
Chu Khuê nói lầm bầm hai tiếng nói, hồi bẩm bệ hạ, cho nên vô pháp huyền hóa thành hình người, và ta tu tập công pháp hữu quan.
Ta tu tập môn công pháp này tên là Chư Chư Kim Cương Thần, là chúng ta chư yêu nhất tộc cường đại nhất một trong những công pháp, tu luyện tới lại thành, toàn bộ thân thể đem cứng rắn không gì sánh được, có thể so với kim cương.
Bất quá tu tập môn công pháp này có cái khuyết điểm, tự là vĩnh viễn vô pháp biến ảo đã lớn hình, cho nên chúng ta chư yêu nhất tộc rất ít có người tu luyện.
Dù sao vô pháp biến ảo đã lớn hình, tiểu vô pháp tiến nhập thế giới loài người phao đẹp muội tử.
Cũng may ta là một con có kiên trì có lý tưởng chư yêu, cũng sẽ không bị loài người khuôn mặt đẹp nữ tử sở mê hoặc, lúc này mới lựa chọn Chư Chư Kim Cương Thân môn công pháp này.
A Lạn nghe vậy không khỏi cảm thán, thảo nào nhị sư huynh vậy háo sắc, lẽ nào đây là chư yêu nhất tộc truyền thống?
Cũng không đúng, nhị sư huynh trong người là thiên hoành nguyên soái là lúc, vẫn cũng không phải là chư yêu, cũng là cực kỳ háo sắc.
Chu Khuê, vậy ngươi, hoặc là nói ngươi tu tập cửa này Chư Chư Kim Cương Thân, có cái gì năng lực đặc thù?
A Lạn hỏi.
Chu Khuê rào rạt đáp ý nói lên Chư Chư Kim Cương Thân, vậy tất nhiên là cường đại không gì sánh được.
Ta tu tập Chư Chư Kim Cương Thân sau chủ yếu năng lực có hai cái, đệ nhất đó là biến ảo hình thể, nhỏ nhất có thể biến đổi huyễn tới một con thỏ khổ, lớn nhất vừa vận trưởng trăm trượng. Hơn nữa hình thể càng nhỏ, ta lực phòng ngự sẽ càng cao.
Người thứ hai năng lực tiểu là kim cương bất hoại, ta phòng ngự năng lực cực cao, coi như là đồng cấp cường giả công kích, đều không thể đối với ta tạo thành nhiều ít thương tổn.
Về phần thực lực so với ta thấp người yếu, ta thì là đứng tại chỗ bất động, bọn họ cũng chỉ có thể cho ta củ lét dương.
Không có.
Đúng vậy, không có.
Chu Khuê gật đầu, lẽ nào bệ hạ nghĩ này lưỡng chủng năng lực còn chưa đủ mạnh đại?
Cường đại, cường đại.
À là nói ta rốt cuộc biết các ngươi chư yêu nhất tộc vì sao không ai tu tập môn công pháp này, sợ rằng cũng không phải là không thể biến ảo hình người phao muội tử đơn giản như vậy.
Biến ảo hình thể, phòng ngự cực kỳ cao, này ngoại trừ khiến chư yêu trở thành một tiên nhiên nụ tuẫn, còn có cái gì cái khác tác dụng?
Đột nhiên, A Lạn trong lòng linh quang lóe lên, nếu để cho Chu Khuê thêm vào liệp ưng cao nguyên chiến tranh, hóa thân làm một cái hình người, không, theo hình máy đuổi đất.
Quy 1 chương 373, đấu đá lung tung.
Tối linh chủ chương 373, đấu đá lung tung.
Chu Khuê, ngươi thu nhỏ lại thân hình, ta dẫn ngươi đi cái địa phương.
A Lạn nói.
Tuân mệnh bệ hạ.
Chu Khuê nói lầm bầm hai tiếng hỏi bệ hạ, ngài nói ta thu nhỏ lại đến nhiều hợp.
Ngươi không phải nói nhỏ nhất có thể thu nhỏ lại đến thỏ khổ sao? Vậy thỏ khổ đi.
A Lạn nói.
Chu Khuê nghe vậy, thân hình bắt đầu co rút lại, tối hậu thực sự biến thành thỏ vậy khổ.
A Lạn đi lên trước muốn đem Chu Khuê ôm lấy, không lưng dùng một lát lực lại kém mà đem tự mình xả ngã xuống đất.
Lấy A Lạn thập cấp chiến sĩ thực lực, bế Chu Khuê hai cái dĩ nhiên không chút sức mẻ.
Bệ hạ, ngài là yếu ôm lấy ta sao?
Chu Khuê thận trọng hỏi.
A Lạn bỏ qua đem Chu Khuê ôm lấy dự định, hỏi, Chu Khuê, ngươi đều đã biến thành nhỏ như vậy, vì sao vẫn như vậy nặng?
Bệ hạ, không dối gạt ngài nói, ta nặng 10 vạn bát thiên lục trăm cân.
Chu Khuê nói vô luận hình thể khổ, ta đều là cái này trọng lượng.
Được rồi, ngài đi theo ta.
A Lạn bất đắc dĩ nói.
Dưới nền đất thế giới, dưới nền đất chủng tộc ba vị thần linh tụ chung một chỗ, nhàn nhã không gì sánh được thưởng thức rượu, trò chuyện.
Ha ha, nệ bảy vương quốc đám kia đồ ngu, mỗi đánh hạ một đoạn thông đạo vẫn còn có tiêu tốn mấy cái giờ thời gian đi thanh lý thi thể.
Dựa theo bọn họ cái tốc độ này, cho hắn thêm môn 100 niên cũng chưa chắc năng công tiến chúng ta dưới nền đất thế giới.
Hải nhân thần linh cự truy cười nói.
Không sai, bán long nhân thần linh bạt nói nhân loại thực là một loại kỳ quái sinh vật, có kỳ quái cảm tình.
Nếu là ta, đã sớm trực tiếp đem sở hữu thi thể toàn bộ đốt hủy sau đó tiếp tục tấn công, làm sao có thời giờ chậm rãi thanh lý thi thể.
Hai người các ngươi cũng đừng quá lớn ý, cái này là nệ bảy vương quốc nhân loại vương quốc không đơn giản.
Hắc ám tinh linh thần linh rót giờ bằng giọng nói, ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ có biện pháp.
Năng có biện pháp nào?
Trừ phi bọn họ thực sự như bạt theo như lời như vậy đem thi thể của người mình cũng đang đốt hủy, không phải không có biện pháp nào.
Nếu là người loại năng nghĩ ra những biện pháp khác rất nhanh công tiến dưới nền đất thông đạo.
Ta liền đem tên của mình đảo lại, gọi truy cự, ha ha.
A Lạn mang theo Chu Khuê thông qua truyền tống công năng truyền tống đến Thiên Mạc Thành, sau đó hướng phía dưới nền đất thông đạo chỗ ở vị trí chạy đi.
A Lạn và Chu Khuê chạy đến thời gian, nệ bảy linh vừa đánh hạ một đoạn thông đạo,
đang ở thanh lý bên trong thi thể.
Hoa, bệ hạ, phía sau ngươi con này tiểu chư thật là đáng yêu.
Đang ở một bên nghỉ ngơi Lục thấy A Lạn mang theo Chu Khuê xuất hiện, lập tức chạy tới muốn đem trên đất Chu Khuê ôm vào trong ngực, kết quả, có thể nghĩ.
Bệ hạ, con này heo thật là nặng a.
Lục thử vài cái vô pháp đem Chu Khuê ôm lấy, tả bán nói.
Được rồi, đừng làm rộn.
A Lạn nói hắn gọi Chu Khuê, là ta mang tới giúp đỡ.
Chu Khuê, ta hỏi ngươi, của ngươi kim cương thân có hay không thực sự như ngươi nói vậy lợi hại, thực lực so ngươi thấp hoàn toàn không đả thương được ngươi. Phải biết rằng, coi như là truyền kỳ cường giả, cường độ cũng không nhất định cao bao nhiêu, phòng ngự chủ yếu vẫn là dựa vào đấu khí trong cơ thể hoặc là ma pháp. Nếu là đấu khí hao hết, coi như là tứ cấp 5 chiến sĩ đều có thể kích thương truyền kỳ cường giả. Mặc dù tứ ngũ cấp chiến sĩ đối truyền kỳ cường giả tạo thành thương tổn cực thấp, thế nhưng chỉ cần số lượng quá nhiều, cũng có thể đem truyền kỳ cường giả mài tử. Nếu là Chu Khuê chư chư kim cương thân thực sự như hắn nói như vậy lợi hại, cấp thấp chiến sĩ đối với hắn hoàn toàn không phá phòng, vậy nhiều hơn nữa quân đội cũng vô pháp đưa hắn mài tử. Hơn nữa hắn vậy vô cùng to lớn hình thể, quả thực tựu là một con chiến tranh cự thú. Tự nhiên là thật Chu Khuê nói, ít nhất truyền kỳ dưới cường giả thì không cách nào thương tổn được ta mảy may. A Lạn nghe vậy cười ha ha một tiếng, vậy là tốt rồi, để cho tiểu nhìn ngươi đại chiến thần uy. A Lạn nói, đem hôm nay tình hình chiến đấu giảng cho Chu Khuê nghe. Chu Khuê, cấp bậc thu thập xong địa đạo nội thi thể hậu, nhiệm vụ của ngươi tiểu là biến ảo thành cái này dưới nền đất thông đạo khổ. Sau đó hướng phía dưới nền đất ở chỗ sâu trong một đường tiến lên, dọc đường binh sĩ trực tiếp đánh bay. Vương quốc binh lính bình thường hội theo sau lưng ngươi, thu thập tàn cục. Thế nào, không thành vấn đề đi? Tự nhiên không thành vấn đề. Chu Khuê hào khí ngất trời nói, bệ hạ chỉ để ý chờ xem ta biểu diễn, đó là dưới nền đất thế giới binh lính bình thường, ta dùng bách phân chi nhất lực lượng có thể đưa bọn họ chẳng cái người ngã ngựa đổ, hoa rơi nước chảy. Dưới sự chỉ huy của sở hoàn, nệ ấy linh quân sĩ thật nhanh thu thập xong địa đạo nội đồng bạn thi thể, sau đó đem dưới nền đất chủng tộc thi thể đốt quách cho rồi. Địa đạo ở chỗ sâu trong, dưới nền đất chủng tộc quân sĩ môn trận mãn toàn bộ thông đạo, cầm trong tay binh khí cùng đợi nệ ấy vương quốc tiến công. Chu Khuê, xem ngươi. À là nói. Bệ hạ yên tâm, xem ta đi. Chu Khuê nói lầm bầm hai tiếng, đi tới địa đạo trung ương, thân thể bắt đầu thành lớn. Một thước, hai thước, ba thước, rất nhanh, Chu Khuê thân thể khổng lồ tiểu chiếm hết toàn bộ địa đạo. Xem ta, rất heo xông tới. Chu Khuê hét lớn một tiếng, hậu thích mạnh đạp một cái mặt đất, hướng phía địa đạo chỗ sâu dưới nền đất chủng tộc binh sĩ phóng đi. Từ lúc Chu Khuê thân thể trở nên lớn thời gian, dưới nền đất chủng tộc quân sĩ cũng đã nhìn trợn mắt hốt mồm. Bây giờ nhìn trước Chu Khuê con vật khổng lồ này hướng về tự mình đụng tới, nhất thời một mảnh kinh hoàng. Này ba miệng nó là quái vật gì? Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Chu Khuê chàng tiến vào người, giống như một chiếc máy đuổi đất chàng tiến ruộng lúa mạch. Dưới nền đất chủng tộc quân sĩ giống như máy đuổi đất trước mạch cán giống nhau vô lực, bị đánh bay đi ra ngoài, đụng vào trên mặt đất, đụng phải ngã trái ngã phải, người ngã ngửa đổ. Chu Khuê không chút nào giảm tốc độ, một đường nghiền ép đi qua, chỉ để lại sau lưng vô số thi thể và thương binh. Có tương đối dũng cảm không sợ dưới nền đất chủng tộc binh sĩ ở Chu Khuê vọt tới là lúc, đem tự mình vũ khí trong tay đâm vào Chu Khuê trên người, lại như dùng răng kỳ đi thứ một khối ngoan thạch giống nhau, không có chút nào hiệu quả, tối đa chỉ là ở Chu Khuê trên người lưu lại một điều vết trắng. Hiệu quả không sai. A Lan cười nói theo sau, phát hiện không có bị đâm chết trực tiếp chém giết. Chu Khuê một đường không chút nào dừng lại hướng về dưới nền đất thông đạo ở chỗ sâu trong phóng đi, không có bất kỳ người nào có thể ngăn ở hắn đi tới bước tiến. Dưới nền đất chủng tộc quân đội người chỉ huy phát hiện sự tình không ổn, lập tức hướng truyền kỳ cường giả cầu viện. Một con hình thể khổng lồ truyền kỳ cấp cự thú vào, binh lính bình thường hoàn toàn không có cách nào chống đối, thỉnh cầu truyền kỳ cường giả trợ giúp. Dưới nền đất chủng tộc truyền kỳ cường giả một mực địa đạo trung chuẩn bị đối phó nệ bảy vương quốc truyền kỳ cường giả, song tiền tuyến cầu viện tin tức lập tức nên đón, dẫn đầu chính là đúng Cung Nông. Cung Nông chạy tới tiền tuyến, thấy Chu Khuê một đường đấu đá lung tung xông vào, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, đi nhanh tiến lên, huy quyền nên hướng thẳng tắp vọt tới Chu Khuê. So lên cái khác truyền kỳ cường giả, Chu Khuê chỉ có hai cái ưu thế, nhất là phòng ngự cực cao, hai là lực lượng cực đại. Cung Nông tuyển chọn và Chu Khuê tay không có đeo găng tay cứng rắn bính, hiển nhiên không phải là một cái rất tốt tuyển chọn. Chu Khuê và Cung Nông đụng vào nhau, Cung Nông trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, vẫn bay ra vài trăm thước mới té xuống đất trên. Chu Khuê bị Cung Nông một quyền bắn trúng thân thể cũng là chấn động, hơi dừng một chút lúc, hậu thích đạp một cái kế tục hướng phía trước phóng đi, hơn nữa tốc độ so với trước nhanh hơn, cũng hơn bạo. Vừa Cung Nông một quyền kia, thực sự đánh đau hắn. Vì vậy, hắn nổi giận. Cung Nông bị Chu Khuê đánh bay té xuống đất, trên thực tế cũng không có bị nhiều thương tổn. Chu Khuê lực phòng ngự rất cao không sai, lực công kích lại xác thực không dám khen tặng. Cung Nông đứng lên sử dụng sau này, ánh mắt khiếp sợ nhìn lần thứ hai xông lên Chu Khuê, con này cự thú thật là lớn lực lượng. Chính cảm thán, Chu Khuê đã lần thứ hai vọt tới trước mặt hắn, đưa hắn lần thứ hai đánh bay. Cung Nông còn như vậy, dưới nền đất thế giới cái khác truyền kỳ cường giả tất nhiên là không cần nhiều lời, đồng dạng tái diễn bị đánh bay lại bị đánh bay quá trình. Tuy rằng Chu Khuê đánh đối với bọn họ này một ít truyền kỳ cường giả không tạo được nhiều thương tổn, thế nhưng bọn họ cũng không chút nào đầy đủ lực lượng đem Chu Khuê ngăn lại. Rốt cục, này một ít truyền kỳ cường giả cảm giác bị Chu Khuê lần lượt đánh bay quá mức mất mặt, bay về với chính nghĩa cũng không có năng lực ngăn trở Chu Khuê, liền thẳng thắn trực tiếp rút lui. Rất nhanh, tin tức truyền đến dưới nền đất chủng tộc ba vị thần linh đâu. Nghe đến tin tức này, Bạt và Rốt giờ bằng giọng hoàn hảo, cự truy sắc mặt của nhất thời thay đổi cực kỳ mất tự nhiên. Hắn thế nhưng nói, nếu như nệ bảy vương quốc có biện pháp rất nhanh công tiến dưới nền đất thông đạo, hắn liền đem tên của mình đảo lại gọi truy cự. Hoàn hảo. Những lời này chỉ có ba người bọn hắn nghe đến, nghĩ đến Bạt và Rốt giờ bằng giọng cũng sẽ không để ở trong lòng. Nghĩ tới đây, cự truy nhìn về phía Bạt và Rốt giờ bằng giọng, lại phát hiện hai người đang dùng một loại tự tiếu phi tiếu, ý cười hình không cười nhãn thần nhìn mình. Cái kia, truy cự, a sai, cự truy. Bạt nói nhân loại thực sự công vào được, làm sao bây giờ? Quy 1 chương 374, chiến tranh ma khôi. Tối linh chủ chương 374, chiến tranh ma khôi. Cự truy sắc mặt đỏ lên, thẹn quá thành giận nói, xuất động chiến tranh ma khôi, ta muốn cho nệ gậy vương quốc biết chúng ta dưới nền đất chủng tộc lợi hại. Hiện tại cục này thế, trừ phi chúng ta tự mình xuất thủ, bằng không chỉ có thể xuất động chiến tranh ma khôi mới có thể đỡ con cự thú kia. Bạn nói nể vậy vương quốc cũng có thần linh, chúng ta xuất thủ nhất định sẽ bị đối phương thần linh ngăn lại. Muốn ngăn lại con cự thú kia, cũng chỉ có thể phái chiến tranh ma khôi xuất thủ, chỉ cần phái ra hai cái truyền kỳ cấp ma khôi, là có thể đem con cự thú kia ngăn lại. Rót giờ bằng dọc nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu, nếu yếu xuất động chiến tranh ma khôi, tự toàn bộ xuất động, nhất cử đánh tan nể vậy vương quốc. Nếu trích phái ra hai cái truyền kỳ cấp chiến tranh ma khôi, cũng không thể đối nể vậy vương quốc tạo thành chí mạng uy hiếp, còn có khả năng khiến nể vậy vương quốc nghiên cứu ra ma khôi cái hở, đến lúc đó cái khác ma khôi cũng đã thành bài biện. Vậy xuất động toàn bộ ma khôi được rồi. Cự truy hung tợn nói khiến ma khôi đem nệ bảy vương quốc con kiến hôi môn triệt để nghiền nát. Tốt lắm, ba người chúng ta hiện tại tiến hành biểu quyết, có đồng ý hay không phái chiến tranh ma khôi xuất chiến?
Ta đồng ý.
Đồng ý.
Đồng ý.
Tốt, nếu ba người chúng ta cũng không phản đối, vậy truyền lệnh xuống, xuất động chiến tranh ma khôi. Cùng nông cấp bậc truyền kỳ cường giả mới vừa từ tiền tuyến lui ra, bởi vì bị Chu Khuê một trận ngoan ngược, tâm tình chính buồn bực, đột nhiên một gã truyền kỳ cường giả bay xuống khi hắn môn bên cạnh. Vị này truyền kỳ cường giả tên gọi Clifford, là dưới nền đất chủng tộc ba vị thần linh bên cạnh sứ giả, chuyên môn phụ trách nhắn nhủ ba vị thần linh ý chỉ. Trong lòng đất thế giới địa vị cực cao, được xưng là thần sử.
Clifford,
thế nhưng ba vị miện hạ có cái gì ý chỉ?
Cùng nông nên đón hỏi.
Clifford gật đầu, trong mắt hiện ra một tia cùng nhiệt, ba vị miện hạ có lệnh, xuất động chiến tranh ma khôi.
Cùng nông nghe vậy lại hỉ, thật tốt quá.
Ba vị miện hạ rốt cục quyết định xuất động chiến tranh ma khôi, yếu xuất động mấy người.
Trước tiên là nói về tốt, ta nhất định phải tự mình lái xe một cái.
Cùng nông mới vừa rồi bị Chu Khuê ngoan ngược một phen, đang nghĩ ngợi phải như thế nào báo thủ, ra trong lòng vậy miệng ác khí.
Clifford nói, ba vị miện hạ có lệnh, xuất động sở hữu chiến tranh ma khôi.
Sở hữu?
Ở đây truyền kỳ cường giả toàn bộ bị trấn trụ, phải biết rằng sở hữu chiến tranh ma khôi, thế nhưng bao gồm vậy hai đài.
Vậy hai đài thần linh cấp chiến tranh ma khôi cũng muốn xuất động sao?
Cùng nông kích động hỏi.
Thần linh cấp chiến tranh ma khôi cần 5 truyền kỳ cường giả thao túng, một vị chủ đạo người, 4 vị hiệp trợ người. Người lái thực lực càng mạnh có khả năng phát huy uy năng cũng liền càng mạnh.
Mà cùng nông và Clifford là cả dưới nền đất thế giới có tư cách nhất trở thành thần linh cấp chiến tranh ma khôi chủ đạo người truyền kỳ cường giả.
Cùng nông đã bắt đầu viễn tưởng tự mình lái xe thần linh cấp chiến tranh ma khôi, đem Chu Khuê ngược thương tích đời mình.
Không sai. Hai cái thần linh cấp chiến tranh ma khôi, 10 cái chuyển kỳ cấp chiến tranh ma khôi, toàn bộ xuất động.
Cơ Lập nói ba vị miện hạ ý tứ là khiến chúng ta toàn lực xuất thủ, tốc chiến tốc thắng, dùng thời gian ngắn nhất đem nệ bảy vương quốc triệt để đánh tan.
Dưới nền đất trong thông đạo, Chu Khuê đang ở đấu đá lung tung hướng phía trước phương chạy nước rút, đột nhiên phát hiện phía trước dưới nền đất chủng tộc binh sĩ càng ngày càng ít, tối hậu dĩ nhiên toàn bộ không thấy bóng dáng.
Chu Khuê dừng bước lại nghi hoặc nhìn tiền phương, tại sao không ai?
Chu Khuê dừng lại.
Phía sau ạ Lạn đám người rất nhanh theo sau, ạ Lạn hỏi, Chu Khuê, chuyện gì xảy ra?
Tại sao dừng lại?
Điện hạ, phía trước không ai.
Chu Khuê nói.
Mọi người hướng về dưới nền đất thông đạo ở chỗ sâu trong nhìn lại, quả nhiên phát hiện dưới nền đất chủng tộc đã triệt để không gặp hình bóng.
Lẽ nào dưới nền đất chủng tộc tự biết đỡ không được Chu Khuê xung phong, buông tha chống lại?
Ạ Lạn nghi ngờ nói.
Điện hạ, ta nghĩ sự tình không đơn giản như vậy.
Sơ Bạch nói.
Dưới nền đất chủng tộc không thể năng dễ dàng như vậy buông tha chống lại, phương diện này nhất định có kỳ hoặc.
Chúng ta đây nên như thế nào ứng đối?
Ạ Lạn hỏi.
Sơ Bạch trầm tư chỉ chốc lát. Điện hạ,
không bằng chúng ta trước phái một nhóm cường giả đi vào, nhìn hiện tại dưới nền đất trên thế giới đến tột cùng là thế nào một cái trạng huống.
Nếu là vô sự, lại mệnh lệnh đại bộ đội tiến nhập dưới nền đất thế giới.
Nếu dưới nền đất chủng tộc thực sự trong lòng đất trên thế giới bày cái gì mai phục, đi vào tất cả đều là cờ giả,
cũng tương đối dễ dàng thoát thân.
Điện hạ, ta đi cho.
Chu Khuê nói ta trùng vào xem tình huống đó là dưới nền đất thế giới những người đó không giữ được ta.
Một bên Mở Dạ đi nói, ta và Chu Khuê đang đi thôi. Nếu là dưới nền đất chủng tộc thần linh xuất thủ, ta cũng có thể mang theo Chu Khuê toàn thân mà thối.
À là gật đầu, như thế cái tương đối ổn thỏa phương án. Vậy hai người các ngươi đi xem đi đi.
Chu Khuê và Bợ Dạ Đỉ cùng nhau dọc theo dưới nền đất thông đạo hướng phía dưới nền đất thế giới chạy đi, bởi vì không cần sống trận, Chu Khuê đem thân hình rút nhỏ hơn phân nửa, bất quá dùng người thường ánh mắt đến xem vẫn là cái quái vật lớn. Lưỡng tốc độ của con người đều là cực nhanh, dường như lưỡng đạo lưu quang giống nhau, chỉ khoảng nửa khắc liền thông qua thật dài dưới nền đất thông đạo, tiến nhập dưới nền đất thế giới. Hai người mới vừa tiến vào dưới nền đất thế giới, liền thấy 12 cái quái vật lớn xuất hiện ở trước mắt. Này 12 cái quái vật lớn hai đại 10 tiểu, lớn hai cái chừng 100 mét cao, tiểu nhân 10 cái cũng có hơn 80 mét. 12 cái quái vật lớn đều là hình người, ba đầu sáu tay, kim trúc chất liệu gỗ, cả vật thể ngăm đen, ở nhật nguyệt chi luân chiếu dọi xuống phản xạ ưu ám quang mang. Nay 12 cái quái vật lớn chính là đúng dưới nền đất chủng tộc trong miệng chiến tranh ma khôi. Hai đài lớn chiến tranh ma khôi là thần linh cấp, 10 đài tiểu nhân chiến tranh ma khôi là truyền kỳ cấp. Trong đó thần linh cấp ma khôi cần 5 tên truyền kỳ cường giả thao túng, năng phát huy ra thần linh cấp uy năng. 10 đài tiểu nhân cần 2 gã truyền kỳ cường giả thao túng, năng phát huy ra truyền kỳ đỉnh phong thực lực. Nơi này truyền kỳ đỉnh không có thể như vậy ngón tay phổ thông ý nghĩa trên truyền kỳ đỉnh cường giả, mà là chân chính bị vây truyền kỳ cao nhất quả nhiên uy năng.
Cường đại như cùng nông, nhất đối nhất dưới tình huống đều không thể chiến thắng một cái truyền kỳ cấp chiến tranh ma khôi. Mà một cái truyền kỳ cấp chiến tranh ma khôi, chỉ cần 2 cái 13 cấp truyền kỳ cường giả thao túng. Nếu là không có chiến tranh ma khôi, đừng nói 2 cái 13 cấp truyền kỳ cường giả, coi như là 4 cái 5, đối trên cùng nông cũng chỉ có bị nghiền ép phân.
Hôm nay này 12 cái chiến tranh ma khôi lặng lặng đứng tại chỗ, trên người không có bất luận cái gì năng lượng phản ứng, giống như vật chết.
Đây là vật gì, thật lớn a?
Chu Khuê cảm thán nói.
Bỡ Dạ đi nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng chưa từng thấy qua.
Hai người đang nói, 12 cái chiến tranh ma khôi ánh mắt của đột nhiên đồng thời sáng lên, cả người nhẹ nhàng chấn động, một bàng bạc không gì sánh được khí thế của từ 12 thai chiến tranh ma khôi trên người phát ra.
Hai đại thần linh cấp ma khôi chung một cái đưa mắt đặt ở Chu Khuê trên người, phản phất nhìn thấy gì không đội trời chung cựu địch giống nhau, thân thể cao lớn nhảy lên một cái, một quyền tạp hướng Chu Khuê. Mặt khác một máy thần linh cấp chiến tranh ma khôi tắt theo dõi Bợ Dạ Đi, nhảy lên hướng phía Bợ Dạ Đi phát động công kích. Chu Khuê nói lầm bầm hai tiếng, hậu đề trên mặt đất bảo hai cái hướng phía công tiến tự mình ma khôi nên đón. Bợ Dạ Đi còn lại là điên cuồng hét lên suốt đời, một quyền đón nhận. Ầm, ầm. Hai tiếng nổ, Chu Khuê trước mặt đụng lên chiến tranh ma khôi thiết quyền, giống như một quả đạn pháo giống nhau bị chiến tranh ma khôi một quyền đánh bay ra ngoài, trọng trọng đánh vào sau lưng Nham Bích trên, đem Nham Bích đập ra một cái hố to. Trong hầm, Chu Khuê cả người tiên huyết, cứng rắn không gì sánh được biểu bì chỗ chỗ hé, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Bợ Dạ Đi và chiến tranh ma khôi được rồi một quyền, ở to lớn lực đánh vào hạ thân thể không tự chủ được bắt đầu rút lui, hai chân trên mặt đất họa xuất một cái thật dài khe rãnh, một mực tối lui hơn trăm thước mới đứng vững thân hình. Thần linh cấp. Bợ Dạ Đi sắc mặt đại biến đi mau. Trước mắt hai cái chiến tranh ma khôi đều là thần linh cấp, Bợ Dạ Đi đối trên một cái cũng không nhất định có thể chiến thắng, đối trên hai cái càng không có phần thắng chút nào. Nói, thân thể lóe lên tiệm tới Chu Khuê bên cạnh, thu nhỏ lại thân hình. Chu Khuê đem người thu nhỏ lại đến rồi thỏa khổ, Chu Khuê một tay lấy Chu Khuê nắm lên, vọt vào dưới nền đất thông đạo. Truy. Một cái thanh âm trầm thấp từ cái kia đánh bay Chu Khuê thần linh cấp chiến tranh ma khôi trên người phát sinh. 12 cái chiến tranh ma khôi, hình thể chợt bắt đầu co rút lại, cuối cùng thu nhỏ lại đến hơn 10 thước cao, trước sau vọt vào dưới nền đất trong thông đạo. Trên bầu trời, dưới nền đất chủng tộc ba vị thần linh nhìn chằm chằm vào tình huống phía dưới, thấy chiến tranh ma khôi phát huy, cự truy nhịn không được cười ha ha một tiếng, chiến tranh ma khôi thực lực quả nhiên không khiến chúng ta thất vọng, ba người chúng ta bất kỳ người nào, sợ rằng đều không phải là thần linh cấp chiến tranh ma khôi đối thủ. Chúng ta cũng theo sau đi rót giờ bằng giọng nói chúng ta xuất thủ tha trụ nệ bảy vương quốc thần linh, khiến chiến tranh ma khôi đại khai sát giới. Quy 1 chương 375, vĩnh biệt. Tối linh chủ chương 375, vĩnh biệt. Bợ Dạ Đi mang theo Chu Khuê tốc độ cao nhất thoát đi, chỉ khoảng nửa khắc liền chạy tới ạ lạn đám người chô ở vị trí. Điện hạ, đi mau. Bợ Dạ Đi vừa ổn định thân hình, liền vội vội vàng vàng hô lớn. Chết. Ạ lạn không có hỏi nguyên nhân, quyết định thật nhanh hạ lệnh lui lại. Từ Bợ Dạ Đi vẻ mặt lo lắng và Chu Khuê thương thế là có thể nhìn ra, tuyệt đối là xảy ra chuyện lớn. Đang khi nói chuyện, hai cái thần linh cấp chiến tranh ma khôi đã truy tới. Lôi Viêm đại nhân, Nicolas, chúng ta cùng nhau cản bọn họ lại, bang điện hạ tranh thủ thời gian. Bợ Dạ Đi nói. Từ Bợ Dạ Đi biểu hiện đó có thể thấy được, hai cái này truy tung tới đại gia hỏa tuyệt đối không đơn giản. Lôi Viêm và Nỉ Cổ là không có chút nào khinh địch, và Bợ Dạ Đi song song đứng chung một chỗ, thần tình ngưng trọng nhìn đang ở vọt tới hai cái chiến tranh ma khôi. Cơ Lập, đừng có gấp động thủ, chờ bọn hắn rời khỏi dưới nền đất thông đạo động thủ lần nữa cũng không trễ. Một thần linh cấp chiến tranh ma khôi đột nhiên dừng thân hình nói. Mặt khác một thần linh cấp chiến tranh ma khôi cũng ngừng lại, vì sao? Cung Nông, ngươi không phải là đối với những người này loại hận thấu xương sao? Cung Nông lạnh lạnh cười, dưới nền đất trong thông đạo quá mức chật hẹp, giết bất quá nghiện. Chiến đấu hội đem dưới nền đất thông đạo ấm áp, đối thần linh mà nói tịnh không coi vào đâu nan đề, bọn họ phất tay trong lúc đó là có thể lần thứ hai đem thông đạo đả thông. Cung Nông là nghĩ tại đây không gian thu hẹp lý, giết khởi người đến thực sự không thoải mái. Thần linh cấp chiến tranh ma khôi có thần linh cấp thực lực, nhưng không có thần linh vô pháp trắng trợn giết chóc hạn chế. Hai cỗ thần linh cấp chiến tranh ma khôi không truy kích, nghệ bảy vương quốc tất nhiên là cầu còn không được, vội vàng bắt đầu tổ chức địa đạo trung quân đội rút lui khỏi. Hơn một giờ hậu, tất cả mọi người từ trong thông đạo rút lui đi ra. Hai cỗ thần linh cấp chiến tranh ma khôi và 10 cái truyền kỳ cấp chiến tranh ma khôi cũng từ dưới nền đất trong thông đạo nhất trào xuất ra, khôi phục thành trăm mét cao khổ. Ha ha, là chúng ta thỏa thích giết chóc thời khắc. Cung Nông nói, đã khống chế thần linh cấp chiến tranh ma khôi hướng phía nệ bảy vương quốc quân đội phóng đi. Dừng tay. Bợ Dạ Đi hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên xông đến chiến tranh ma khôi trước người, đem chiến tranh ma khôi cản lại. Đúng lúc này, một thanh âm từ trên bầu trời truyền đến, nệ bảy vương quốc thần linh. Đối thủ của các ngươi là ba người chúng ta. Trên bầu trời. Dưới nền đất chủng tộc ba vị thần linh huyền phù ở giữa không trung, mở miệng chính là đúng hắc ám tinh linh thần linh rót giờ bằng giọng. Rót giờ bằng giọng nói xong, ba người đã phân biệt hướng phía Bợ Dạ Đi, Nỉ Cổ Lạt và Lôi Viêm phóng đi. Dưới nền đất chủng tộc ba vị thần linh ngăn lại nệ bảy vương quốc ba vị thần linh, 12 cái chiến tranh ma khôi đã không có thần linh kiềm chế. Chạy đào nệ bảy vương quốc trong quân đội bắt đầu đại khai sát giới. Trong nháy, chết ở 12 cái chiến tranh ma khôi trong tay binh sĩ đã cao tới mấy vạn. Ở ma khôi trước mặt, anh hùng liên minh những anh hùng hoàn toàn bất lực, chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Ha ha ha. Điên cuồng giết chóc cùng Nông phát sinh một trận cuồng tiếu nệ bảy vương quốc. Ngày hôm nay các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Nói xong, cùng Nông theo dõi chính quỷ dạp trên mặt đất dưỡng thương Chu Khuê và Chu Khuê bên cạnh ả lạn. Trước ngươi ở đây dưới nền đất trong thông đạo thỉnh thoảng rất hung manh sao? Hiện tại ta xem ngươi vẫn hung không hung manh lên tới. Nói xong, cùng Nông đã khống chế chiến tranh ma khôi hướng phía ả lạn phóng đi. Điện hạ, ta ngăn cản hắn, ngươi đi mau. Chu Khuê hét lớn một tiếng, hình thể thành lớn, biết rõ mình không phải là chiến tranh ma khôi đối thủ, lại dứt khoát hướng phía chiến tranh ma khôi phóng đi. Cùng Nông cười ha ha một tiếng, không biết lượng sức ra hỏa. Xem ta một quyền đem người đánh bể. Nói, chiến tranh ma khôi nắm tay hướng xuống dưới trọng trọng ném tới, một quyền đem Chu Khuê nện vào trong đất. Ầm, ầm, ầm. Cùng Nông đem Chu Khuê nện vào trong đất lúc vẫn chưa đình chỉ công kích, mà là tiếp tục một quyền nhận một quyền nện xuống, Chu Khuê tiếng kêu thảm thiết và chiến tranh ma khôi thiết quyền tạm xuống mặt đất thanh âm của giao hưởng trước. Dần dần, Chu Khuê tiếng kêu thảm thiết tiêu thất, Cùng Nông thấy thế đình chỉ công kích, hố đất chung Chu Khuê đã bị đập biến thành một bãi thịt vụn, chết không thể chết lại. Cùng Nông đưa mắt đặt ở ạ lạn trên người, bọn họ đều gọi hâu ngươi là điện hạ. Nghĩ đến ngươi là nệ bảy vương quốc một vị thân vương hoặc là vương tử đi. Kế tiếp, đến ngươi. Ạ Lạn cũng không sợ Cùng Nông. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể thông qua thời không mặt nạ truyền tống công năng truyền tống trở về nệ về thành. Thế nhưng hắn chuyện sau khi đi, như trước ở tại chỗ này quân sĩ môn làm sao bây giờ? Thú linh bộ tộc làm sao bây giờ? Thiên Mạc Thành làm sao bây giờ? Anh hùng và nổi danh nị dạ môn làm sao bây giờ? A Lạn vắt hết óc suy tính làm sao vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. Thế nhưng hắn bi ai phát hiện, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hắn nghĩ không ra bất kỳ biện pháp nào. Trừ phi Thái Dương Thần và Lũ Sỉ U đột nhiên xuất hiện, không phải trên đại lục này không có bất kỳ người nào có thể cùng trước mắt hai cái này chính mình có thần linh cấp thực lực quái vật lớn đối kháng. A Lạn bắt đầu có chút hối hận tự mình quá mức xem dưới nền đất chủng tộc, tùy tiện tiến công dưới nền đất thế giới, dẫn đến sự tình diễn biến đến bây giờ tình trạng này. Trên bầu trời, Nị Cổ Lạc tuy rằng một mực và ải nhân bộ tộc thần linh cự truy chiến đấu, lại thời khắc lưu ý 12 cái chiến tranh ma khôi hướng đi. Khi hắn phát hiện 12 cái chiến tranh ma khôi đại khai sát giới, Nghệ Bảy Vương quốc hoàn toàn không cách nào chống đối này 12 cái chiến tranh ma khôi thời gian, nhãn thần lóe ra không ngớt. Khi thấy cuồng ngông không chế chiến tranh ma khôi hướng phía Ạ Lạn đi đến, Nị Cổ Lạc nhãn thần nhất định, phản phất làm xảy ra điều gì quyết định giống nhau, thân hình lóe lên muốn thoát ly chiến đấu. Còn muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Cự truy nhưng là gắt gao cuốn lấy hắn không tha. Nị Cổ Lạc dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm trước mắt thần linh cự truy, trong lúc bất chợt thân thể toát ra tia sáng chói mắt, một năng lượng bàng bạc từ trong cơ thể hắn nhập vào cơ thể xuất ra. Nay cổ năng lượng bàng bạc cấu thành một cái to lớn kết giới, đem dưới nền đất chủng tộc ba thần linh cùng với hai cái thần linh cấp chiến tranh ma khôi bao phủ ở bên trong. Kết giới bắt đầu co rút lại, dưới nền đất chủng tộc ba thần linh và hai cái chiến tranh ma khôi điên cuồng công kích tới kết giới, nhưng thủy chung vô pháp đem kết giới công phá. Chết tiệt, đây là vật gì? Một cái 16 cấp thần linh, làm sao có thể phóng xuất ra như vậy lao cố kết giới? Chúng ta 5 người liên thủ công kích, nhất định có thể đem kết giới này đánh nát. Kết giới chỉ là nhằm vào ba thần linh và hai cái thần linh cấp chiến tranh ma khôi, những người khác tiếp xúc được kết giới lại phản phất tiếp xúc được một cái bọt khí giống nhau, từ kết giới trung lộ ra. Nị Cổ Lạc nhất cử vây khốn dưới nền đất chủng tộc sở hữu thần linh cấp chiến lực, Nghệ Bảy Vương quốc mọi người rốt cục tùng một ngụm đi. 10 cái truyền kỳ cấp chiến tranh ma khôi phát hiện sự tình không ổn muốn tạm thời thoát đi, lại bị Lôi Viêm và Bờ Dạ Đỉ hai người phân biệt trấn áp, cách chiến tranh ma khôi thân thể đem bên trong thao túng ma khôi truyền kỳ cường giả toàn bộ đánh chết. Mất đi truyền kỳ cường giả thao túng, 10 cái truyền kỳ cấp chiến tranh ma khôi lập tức biến thành vật chết, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Kể từ đó, này 10 cái chiến tranh ma khôi toàn bộ biến thành Nghệ Bảy Vương quốc chiến lợi phẩm. Ha ha, Nị Cổ Lạc, ngươi vẫn còn có lợi hại như vậy kỹ năng. Thật là làm cho ta thất kinh. Bỡ Dạ Đỉ ha ha cười nói, ngươi kết giới này có thể vây khốn bọn họ bao lâu? Bỡ Dạ Đỉ cũng không trông cậy vào kết giới này năng trực tiếp giết chết 5 vị thần linh, năng tạm thời đưa bọn họ vây khốn đã rất giỏi rồi. Giữa không trung, Nị Cổ Lạc phảng phất mất đi tất cả lực lượng giống nhau, thân thể mềm nhũn thẳng tắp từ trên bầu trời rơi xuống. Bỡ Dạ Đỉ thấy thế lập tức bay vút tiến lên, đem Nị Cổ Lạc tiếp được. Khụ khụ. Đại gia yên tâm, kết giới này có thể khốn bọn họ hơn 10 thiên, cũng đủ chúng ta lái xe Thiên Mạc Thành phản hồi vương quốc. Sau khi rơi xuống đất, Nị Cổ Lạc thanh âm yếu ớt nói, mọi người rốt cục phát hiện sự tình không đúng, Nị Cổ Lạc thế nhưng một vị thần linh, bây giờ lại suy yếu đến khiến người có thể từ trong thanh âm nghe được, có thể thấy được tình huống của hắn tuyệt đối thập phần không ổn. Nị Cổ Lạc, ngươi không sao chứ? A Lạn vội vàng tiến lên trước hỏi. Một bên Lôi Viêm tỉ mỉ đánh giá Nị Cổ Lạc, đột nhiên sắc mặt đại biến, Nị Cổ Lạc, của ngươi thần cách. Nị Cổ Lạc nhẹ nhàng cười, không có trả lời. Lôi Viêm, Nị Cổ Lạc thần cách làm sao vậy? A Lạn vội vàng hỏi. Điện hạ, Nị Cổ Lạc trong cơ thể thần cách. Không thấy. Lôi Viêm trả lời, mà một cái thần linh mất đi thần cách, kết quả chỉ có một. Ngã xuống. A Lạn nghe vậy mặt đầy lo lắng nhìn về phía Nị Cổ Lạc, Nị Cổ Lạc, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nị Cổ Lạc nhẹ nhàng cười, điện hạ, kết giới này là ta ca ca truyền thụ cho ta một cái kỹ năng, có thể vây khốn vài thần linh cấp cường giả hơn 10 nhật lâu. Mà thi triển kỹ năng này lại giới, hay là kiếp nổ tự mình thần cách? Kiếp nổ thần cách, đối một cái thần linh mà nói hay là hy sinh tánh mạng của mình. Mọi người nghe vậy cũng là lớn kinh. Dùng khiếp sợ và ánh mắt cảm kích nhìn Nị Cổ Lạc, bọn họ thực sự nghĩ không ra Nị Cổ Lạc vì cứu đại gia dĩ nhiên làm ra hy sinh lớn như thế. A Lạn thở dài một tiếng, mặt mang đau thương, Nị Cổ Lạc, ngươi tội gì làm ra loại hy sinh này? Bởi vì ta vô pháp trơ mắt nhìn chúng ta Nghệ Bảy Vương quốc các tướng sĩ bị bọn người kia tàn sát, càng không thể nhìn điện hạ ngươi bị giết chết. Nị Cổ Lạc nói, ta thêm vào vương quốc tuy rằng chỉ có chính là mấy năm, nhưng ta đã triệt để thích chúng ta vương quốc. Nơi này có bằng hữu của ta, có người hiền lành dân, có đem ta từ kề cận cái chết kéo trở về điện hạ, có đáng giá ta dùng tánh mạng đi bảo vệ tất cả. Điện hạ, ta không có biện pháp kế tục thủ hộ vương quốc, thủ hộ bạn đạt người, thỉnh ngài nhất định phải đối xử tử tế bọn họ. A Lạn mắt dương dương hoa, Nị Cổ Lạc, ngươi yên tâm, ta bảo chứng, bạn đạt người sẽ ở Nghệ Bảy Vương quốc vĩnh viễn truyền thừa tiếp, ta cam đoan với ngươi. Cảm tạ điện hạ, Nị Cổ Lạc giải thoát vậy cười điện hạ, các ngươi không cần thương tâm, trên thực tế 3 năm trước đây ta cũng đã chết tiệt, sống lâu 3 năm là ta kiếm được. 3 năm nay ta quá rất vui vẻ và đặc sắc, so với ta ở lạnh như băng dưới nền đất cung điện vượt qua vậy mấy nghìn năm đặc sắc hơn. Có thể sau khi ta sẽ tiến nhập thế giới kia, nhìn thấy đại ca của ta nghĩ hắn. Ở cái thế giới kia ta sẽ nhớ ngươi môn, bất quá ta mong muốn vĩnh viễn sẽ không ở cái thế giới kia nhìn thấy ngươi môn, ha ha. Điện hạ, Lôi Cuồng, Bờ Ra Đi, đại gia, vĩnh biệt. Nói xong, Nị Cổ Lạc thân thể bắt đầu lưu hóa thành vô số quang điểm tiêu thất ở giữa thiên địa. Một mảnh yên lặng, tất cả mọi người rơi vào vô tận trong đau buồn, đang nhìn bầu trời, muốn xem thanh Nị Cổ Lạc tới cùng đi nơi nào. Vĩnh biệt, Nị Cổ Lạc. A Lạn cố sức cắn môi đem chảy tới khỏe mắt nước mắt nín trở lại, nhìn bị nhốt ở kết giới trung giới nền đất chủng tộc tam thần linh và hai cái thần linh cấp chiến tranh ma khôi, thanh âm băng lãnh, một chữ một cái nói, ta phát hệ, kiếp này bất diệt dưới nền đất chủng tộc, thế không làm người. Ta cần dưới nền đất chủng tộc sở hữu sinh linh tiên huyết để tế điện Nicolas. Điện hạ, chúng ta bây giờ tiểu giết tiến dưới nền đất thế giới, đem dưới nền đất thế giới sở hữu sinh linh đều giết sạch. Lôi Viêm cắn răng nói. Không sai, Bợ Dạ Đi nói liều mạng gặp thiên địa pháp tắc phản vệ, ta cũng muốn đại khai sát giới đưa bọn họ toàn bộ giết sạch. A Lạn lắc lắc đầu, Nicolas đã hy sinh, không cần thiết lại hy sinh hai người các ngươi. Chúng ta trước tiên trở về vương quốc, một ngày nào đó ta sẽ dẫn các ngươi giết trở về, thực hiện ta thể ngôn. Dưới nền đất chủng tộc, ta kiếp này tất diệt. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 376, A Lạn lựa chọn. Dưới nền đất chủng tộc năm thần linh cấp chiến lược bị nhốt ở kết giới trung vô pháp đi ra, nệ bảy vương quốc mọi người thu thập xong tâm tình, bắt đầu chỉ huy quân đội từng nhóm tiến nhập thiên mạc trong thành. Lấy thiên mạc thành thành thị quy mô, dung nạp tàn dư nệ bảy vương quốc binh sĩ và thú linh bộ tộc, dư giả. Đồng thời, bị Bỡ Dạ Đỉ và Lôi Viêm trấn áp 10 cái chuyển kỳ cấp chiến tranh ma khôi, cũng bị dọn vào thiên mạc trong thành. Đại tất cả mọi người tiến nhập thiên mạc thành lúc, hạ tạc cả cả sĩ lái xe thiên mạc thành hướng phía nệ bảy vương quốc chạy đi, A Lạn thì khiến Bỡ Dạ Đỉ và Lôi Viêm mang theo 10 cái chiến tranh ma khôi và hắn cùng đi đến rồi hỡi mẹ điện trở và dã thảo phòng thí nghiệm. Chiến tranh ma khôi hình thể khổng lồ, trầm trọng vô cùng, cũng chỉ có Lôi Viêm và Bợ Dạ Đỉ hai cái này thần linh cấp cường giả mới có thể dễ dàng di chuyển. Mấy năm này Nệ Bảy Vương quốc phát triển cấp tốc, chiêu mộ rất nhiều ma năng khoa học kỹ thuật phương diện nhân tài, hơi mẹ đỉnh trở và giã thảo phòng thí nghiệm hôm nay nhân tài đông đúc, xưng là ma năng khoa học kỹ thuật đại sư thì có thất vị, cái khác ma năng khoa học kỹ thuật phương diện nhân tài càng đều biết bách. Hơn nữa bao quát vậy bảy tên ma năng khoa học kỹ thuật đại sư ở bên trong, tất cả mọi người đối hơi mẹ đỉnh trở cực kỳ tín phục. Mà hơi mẹ đỉnh trở dựa vào là tự nhiên không biết là vũ lực, mà là hắn ở ma năng khoa học kỹ thuật phương diện tạo nghệ. Đi tới cái thế giới này lúc, thấy mẹ đỉnh trở toàn thân toàn ý đầu nhập vào ma năng khoa học kỹ thuật nghiên cứu trong, hôm nay lấy hắn ở ma năng khoa học kỹ thuật phương diện tạo nghệ, nói là trên đại lục này vĩ đại nhất ma năng khoa học kỹ thuật đại sư cũng không quá đáng. Thấy mẹ đỉnh trở, người đái lĩnh đoàn đội hảo hảo nghiên cứu này mới cụ ma khôi, nhìn có thể hay không tìm ra nhược điểm của bọn họ hoặc là cái hở. À là nói, ma khôi tiếng xưng hô này, là hắn trước từ dưới nền đất chủng tộc trong miệng nghe được. Bệ hạ yên tâm, căn cứ ta quan sát này một ít ma khôi chắc là ma năng khoa học kỹ thuật kết quả, chúng ta lập tức bắt đầu đối kỳ tiến hành nghiên cứu, nhất định đem chúng nó nghiên cứu cái thông thấu. Thấy mẹ đỉnh trở nói, thấy mẹ đỉnh trở miệng trên đáp ứng dễ dàng, chủ yếu là vì cấp hạ lạn lòng tin, không cho hạ lạn trong lòng áp lực quá lớn. Thấy mẹ đỉnh trở ngực rõ ràng, chiến tranh ma khôi là dưới nền đất chủng tộc tiêu hao sổ thời gian ngàn năm mới nghiên cứu ra đỉnh cấp ma năng kết quả, có thể nói là ma năng khoa học kỹ thuật đỉnh làm, so ma năng thông tin trang bị các loại ma năng kỹ thuật phức tạp vô số lần. Thấy mẹ đỉnh trở hôm nay ở ma năng khoa học kỹ thuật phương diện tạo nghệ tuy rằng cực cao, nhưng là không có 100% lòng tin có thể đem chiến tranh ma khôi nghiên cứu thông thấu, ít nhất không nắm chặt trong khoảng thời gian ngắn nghiên cứu thông thấu. Phải biết rằng dưới nền đất thế giới thế nhưng ma năng khoa học kỹ thuật phát nguyên địa, dưới nền đất chủng tộc này ma năng đại sư. Ở ma năng khoa học kỹ thuật phương diện tạo nghệ chút nào không thể so hơi mẹ đỉnh trở yếu, thậm chí còn yếu hơn một chút. Bởi vì dưới nền đất chủng tộc ma năng khoa học kỹ thuật các đại sư truyền thừa dưới nền đất chủng tộc mấy ngàn năm ma năng khoa học kỹ thuật tinh túy, mà hơi mẹ đỉnh trở dựa vào là nhưng là tự mình chỉ mấy năm nghiên cứu. À làm gật đầu, thì là không thể phát hiện được điểm, cũng phải nhìn có thể hay không phòng chế. Nếu là có thể đem loại này ma khôi phòng chế đi ra, chúng ta không những được chính mình có đối kháng dưới nền đất chủng tộc tư bản, cũng sẽ cực đại để thằng chúng ta nệ bảy vương quốc cao đoàn chiến lực. Tuân mệnh bệ hạ, chúng ta sẽ cố gắng. Thấy mẹ đỉnh trở nói bất quá từ dưới nền đất chủng tộc mấy nghìn năm mới chế tạo 12 thai ma khôi đó có thể thấy được, chế tạo ma khôi cần tài liệu tuyệt không giản đơn. Cũng không phải chính mình có kỹ thuật có thể không hạn chế tạo, nhất là thần linh cấp chiến tranh ma khôi. À làn than nhẹ một tiếng, làm hết sức mà thôi. Đem nghiên cứu ma khôi nhiệm vụ giao cho hỡi mẹ đỉnh trở lúc, à làn mang theo sở bản cấp bậc anh hùng truyền tống trở về nệ bảy thành. Thú linh bộ tộc tộc nhân đi tới nệ bảy vương quốc lúc cũng không thể vẫn ở tại thiên mạc trong thành. A Lạn yếu sớm ở vương quốc chung là thú linh bộ tộc an bài xong nơi ở. Trở lại vương quốc, A Lạn đem an bài nơi ở nhiệm vụ giao cho vương quốc tương quan quan viên lúc, hướng bên cạnh Sở Bảnh hỏi, "Sở Bảnh, chúng ta có muốn hay không hướng Thái Dương Thần và Lucius cầu viện?" Dưới nền đất chủng tộc tuy mạnh, nhưng là ở Lucius và Thái Dương Thần hai vị này 18 cấp thần linh trước mặt, lại có vẻ có chút yếu thế. Trước nệ bảy vương quốc và Thái Dương Thần đã kết thành đồng minh, hướng Thái Dương Thần cầu viện cũng đúng là bình thường. Sở Bảnh hơi trầm tư một chút nói, "Vậy hạ, chúng ta trước đã phân tích quá, Thái Dương Thần chắc là ở cái khác vị diện gây ra cái gì vô pháp chống lại thế lực, lúc này mới chạy về, hơn nữa hắn đắc tội cái kia thế lực tùy thời khả năng truy tung tới. Cho nên hắn mới sẽ bất kể giác chúng ta nệ bảy vương quốc mạo phạm, và chúng ta kết thành đồng minh, bởi vì hắn muốn mượn trợ lực lượng của chúng ta cộng đồng đối kháng cái kia khả năng truy tung tới thế lực. Nếu là Thái Dương Thần biết dưới nền đất chủng tộc tồn tại, hắn ý nghĩ đầu tiên chỉ sợ sẽ không là đem dưới nền đất chủng tộc thần linh trấn áp, mà là cưỡng bức lợi dụng dưới nền đất chủng tộc thần linh và hắn kết thành đồng minh, cộng đồng đối kháng cái kia ngoại lai thế lực. Phải biết rằng dưới nền đất chủng tộc thế nhưng có năm thần linh cấp chiến lực, đối Thái Dương Thần mà nói là một cực lớn trợ lực. Đến lúc đó đừng nói Thái Dương Thần sẽ không giúp chúng ta đối phó dưới nền đất chủng tộc, sợ rằng còn có thể ngăn cản chúng ta hướng dưới nền đất chủng tộc báo thủ. Đương nhiên, hướng Thái Dương Thần cầu viện có một chỗ tốt, hay là Thái Dương Thần sẽ không ngồi xem chúng ta bị dưới nền đất chủng tộc tiêu diệt, bởi vì hắn đồng dạng cần lực lượng của chúng ta. À làn gật đầu, vậy tạm thời đừng hướng Thái Dương Thần cầu viện, khiến hỡi mẹ đỉnh chờ bọn họ toàn lực nghiên cứu vậy 10 đại ma khôi. Nếu ta môn năng bằng vào lực lượng của chính mình đối kháng dưới nền đất chủng tộc thì thôi, nếu không phải năng lại hướng Thái Dương Thần cầu viện. Đến lúc đó Thái Dương Thần nhất định ở từ đó điều giải khiến chúng ta ngưng chiến, chúng ta tiểu tạm thời nhường nhịn một thời. Cấp bậc thực lực chúng ta đủ cường lúc, lập tức hướng dưới nền đất chủng tộc động thủ. Đến lúc đó nếu Thái Dương Thần ngăn cản, ngay cả Thái Dương Thần cùng nhau đánh. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, 2 tháng sau Thiên Mạc Thành chạy tới Nghệ Bảy Vương quốc cảnh nội. 2 tháng, Nghệ Bảy Vương quốc sớm đã thành an bài xong thú linh bộ tộc ở lại địa, ngay Nghệ Bảy thành phụ cận vài tòa đại thành trung. Ha Di Lãng Đồn dân tộc cận mấy trăm năm qua tuy rằng và thú linh bộ tộc tiếp xúc rất ít, nhưng là lưỡng tộc trong lúc đó sâu xa thâm hậu, đây đó cũng hết sức quen thuộc, thú linh bộ tộc rất nhanh liền sáp nhập vào Nghệ Bảy Vương quốc. Lại 1 tháng sau, A Lạn đi tới Thiên Mạc Thành hỡi mẹt đỉnh chờ trong phòng thí nghiệm, tìm được hỡi mẹt đỉnh chờ. Hỡi mẹt đỉnh chờ, làm sao? Đối ma khôi nghiên cứu có manh mối không có? A Lạn mong đợi hỏi. Hỡi mẹt đỉnh chờ dùng sức lắc lắc cực đại không gì sánh được đầu, vậy hạ, khiến ngài thất vọng rồi. Cái này chiến tranh ma khôi cấu thành vô cùng phức tạp, chúng ta bây giờ chỉ là nắm giữ thao túng bọn họ phương pháp, vẫn không có tìm được có thể có hiệu đánh bại bọn họ kẽ hở, chớ đừng nói chi là phòng chế. Truyền kỳ cấp ma khôi tiểu phức tạp như vậy, rất khó tưởng tượng thần linh cấp chiến tranh ma khôi đến tột cùng là làm sao tạo thành. Thảo nào sổ thời gian ngàn năm, dưới nền đất chủng tộc trích chế tạo 2 cái thần linh cấp chiến tranh ma khôi. Đã đúng như vậy, không thể kế tục chờ đợi. A Lạn nói tính toán thời gian, dưới nền đất chủng tộc 5 thần linh cũng nên phá vỡ kết giới đi ra. Nếu là bọn họ cố ý muốn tiêu diệt rơi chúng ta Nghệ Bảy Vương quốc, rất khả năng không mang theo quân đội, 5 người trực tiếp đánh bất ngờ vương quốc chúng ta. 2 cái thần linh cấp chiến tranh khôi lỗi không bị vũ trụ pháp tắc hạn chế, chỉ cần bọn họ thần linh tha trụ lôi viêm và bờ ra đi, 2 cái thần linh cấp ma khôi đơn giản là được đem chúng ta tàn sát không còn. Hướng Thái Dương thần và Lục Sĩ Vũ cầu viện đi, bờ ra đi, ngươi đi một chuyến thánh quang ngọn núi. Thái Dương thần và Lục Sĩ Vũ bình thường tiểu ở tại thánh quang trên đỉnh núi, hôm nay thánh quang ngọn núi đã trở thành Ha Di Lãng Đồn dân tộc thánh địa. Tuân mệnh, bệ hạ. Bờ ra đi linh mệnh, hướng phía thánh quang ngọn núi đi. Mấy giờ hậu, thánh quang trên đỉnh núi, Bờ Dạ Đi huyền lơ lửng trên không trung, cao giọng hô, "Nghệ Bảy Vương quốc Bờ Dạ Đi, cầu kiến Thái Dương thần miện hạ, Lục Sĩ Vũ miện hạ." Lục Sĩ Vũ giàn mua tiếng cười từ trên ngọn núi truyền đến, "Bờ Dạ Đi, mau mời tiến." Thanh âm chưa dứt, Lục Sĩ Vũ đã xuất hiện ở Bờ Dạ Đi trước người, "Bờ Dạ Đi, đi theo ta, Thái Dương thần miện hạ ở trong đại điện chờ ngươi." Bờ Dạ Đi theo Lục Sĩ Vũ tiến nhập đại điện nhìn thấy Thái Dương thần sau đó, đem dưới nền đất chủng tộc chuyện tình giảng cho Thái Dương thần nghe. Thái Dương thần nghe xong nhãn tình sáng lên, "Năm thần linh cấp chiến lực." Bờ Dạ Đi gật đầu, "Không sai, là năm thần linh cấp chiến lực. Chúng ta Nghệ Bảy Vương quốc không phải là kỳ đối thủ, Thỉnh Thái Dương thần miện hạ xuất thủ tương trợ." Bờ Dạ Đi vẫn chưa nói Nghị Cổ Lạt đã chết trận chuyện tình. Thái Dương thần nghe vậy cười ha ha một tiếng, "Yên tâm, chúng ta đã tuyên thệ kết thành đồng minh, cái này dưới nền đất chủng tộc tiểu giao cho ta." Lúc này Thái Dương thần cảm giác kinh hỉ không gì sánh được, không sai, hay là kinh hỉ. Lấy hắn và Lục Sĩ Vũ thực lực, tuyệt đối có thể chiến thắng dưới nền đất chủng tộc 5 thần linh cấp chiến lực. Nếu là bọn họ lấy uy hiếp cánh mạng dưới nền đất chủng tộc thần linh, khiến dưới nền đất chủng tộc thần linh thần phục, xuất phát từ thần linh tôn nghiêm dưới nền đất chủng tộc thần linh có lẽ sẽ tự tuyệt, hợp lại cái cá chết lưới rách. Nhưng nếu hắn nói lên điều kiện và hướng Nghệ Bảy Vương quốc nói lên điều kiện mở dạng, chỉ là kết thành đồng minh cộng đồng đối kháng kẻ thù bên ngoài, dưới nền đất chủng tộc thần linh có cựu thành cựu có thể sẽ đáp ứng, trừ phi dưới nền đất chủng tộc thần linh là người điên. Dù sao đang bị giết và kết minh trong lúc đó, đại đa số mọi người sẽ chọn người sau. Kể từ đó, hắn đồng minh thì có cận 10 vị thần linh chiến lực, chỉ cần trung đẳng vị diện không phải là trung vị thần thân đến, bọn họ đều có sức đánh một trận. Mà chỉ cần chờ hắn đem trung vị thần cách triệt để luyện hóa, vậy coi như là trung vị thần thân đến, hắn cũng không có cụ. Liệp Ưng Cao Nguyên, dưới nền đất chủng tộc 3 thần linh và 2 cái thần linh cấp chiến tranh ma khôi điên cuồng oanh kích trước vây khốn bọn họ kết giới, rốt cục ở thừa nhận rồi vô số lần thần linh cấp công kích lúc, kết giới ầm ầm vỡ vụn. Giống. Rốt cục đem đang chết này kết giới phá vỡ. Cự truy ngửa mặt lên trời phát sinh gầm lên giận dữ, phát tiết tâm tình trong lòng. Nhân loại đang chết, chúng ta bây giờ phải đi thải hồng điện dã, 3 người chúng ta khiên chế trụ loài người thần linh, khiến cuồng nông và cờ lịp đem Nghệ Bảy Vương quốc tất cả nhân loại tàn sát không còn. Mặc dù hơn 10 thiên thời giữa lúc đối thần linh mà nói chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt, nhưng là bị nhốt ở kết giới chung hơn 10 thiên, hãy để cho cự truy cảm giác mình dường như muốn giống như điên, đối Nghệ Bảy Vương quốc mọi người tràn ngập sát ý. Ta đồng ý. Bạt nói chúng ta đi đem thải hồng điền dã người loại toàn bộ giết sạch, lại triệu tập binh lính bình thường đi chiếm lĩnh thải hồng điền dã. Đến lúc đó, toàn bộ đại lục đều muốn là thiên hạ của chúng ta, vô luận dưới nền đất còn là quả đất bề mặt. Đã đúng như vậy, chúng ta sẽ lên đường đi trước thải hồng điền dã đi. Rốt giờ bằng giọng nói, làm ra quyết định sau đó, 3 người lưỡng ma khôi hướng phía thải hồng điền dã chỗ phương hướng bay nhanh đi. Quy 1 chương 377, xin lỗi ngày hôm nay lại càng không nói một chút lời trong lòng đi, tác giả Mại Như bị vô cực kiếm thánh mã 700. Xin lỗi, ngày hôm nay lại càng không nói một chút lời trong lòng đi. Đến bây giờ mới mã 700 tự, phòng trường nói 12 giờ cũng mã không xong một chương này, đại gia không cần chờ. Mấy ngày nay đổi mới rất vô lực, Gia Châu nói tiếng xin lỗi, mấy ngày kế tiếp đổi mới cũng sẽ không rất ổn định. Thứ nhất cuối năm sự tình rất nhiều, mỗi ngày đều trở về đã khuya, bây giờ không có bao nhiêu thời gian gõ chữ. Thứ hai gần nhất nội dung vở kịch quá buồn chán thái bình đạm. Ta không muốn viết như thế bình thản nhảm chán nội dung vợ kịch ứng phó độc giả, nhưng là vừa nghĩ không ra làm sao viết ra một chữ đặc sắc cố sự. Cảm giác rất mê man, không biết kế tiếp nội dung vợ kịch làm sao phát triển mới có thể làm cho mọi người xem thoải mái hơn một ít. Có đôi khi hội tưởng, quay về với chính nghĩa thành tích kém như vậy, thẳng thắn nhanh hơn nội dung vợ kịch qua loa kết thúc được rồi, nhưng là ta lại không cam lòng tự mình quyển tiểu thuyết thứ nhất cứ như vậy là đuôi, rất không cam tâm. Ta nghĩ phải thật tốt cấu tứ một chút kế tiếp nội dung vợ kịch, ta thực sự không muốn để cho đại gia càng xem càng thất vọng, nghĩ ra Châu Việt viết việc lạ. Nhưng là vô luận như thế nào biện giải, đích xác là Gia Châu khiến đại gia thất vọng rồi. Ta mong muốn đại gia có thể cho ta một cái điều chỉnh thời gian, khiến ta năng nghĩ ra một cái đặc sắc, đại gia mong muốn nội dung vở kịch, mà không phải mỗi ngày vội vã mã trên tứ thiên tự ứng phó đại gia. Nếu như đại gia đối đổi mới có đoán nghiệm nói, mặc dù ở bình luận sách khu mắng chửi đi, Gia Châu đám bình luận sách đi xin lỗi, chỉ cần chớ mắng đến Gia Châu người nhà, ta tuyệt không. Còn có, không phải là gia châu tố khổ, ngày ngày thức đêm gõ chữ, thực sự mệt mỏi quá. Chưa xong còn tiếp.